Chương 101, Ngọc Thiên Hằng bồi thường phu nhân lại mất tiền, Ngọc Thiên Hằng bị Diệp Âm nói trực tiếp ngộng. Ta như thế nào? Diệp Âm gật gật đầu. Bởi vì ngươi dẫn đến Nhạn Nhạn dược hiệu hấp thu kem chút xảy ra vấn đề, cho nên ngươi có phải hay không nên bồi thường đâu? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi tự mình làm không tệ? Vẫn là nói ngươi bản thân liền là đơn thuần muốn phá hư Nhạn Nhạn hấp thu dược hiệu đâu? Ngọc Thiên Hằng bị Diệp Âm lời nói hù dọa, lắc đầu liên tục. Không phải, không phải, không phải. Hắn cắn răng từ chữ vật trong hồn đạo khí 100 mai kim hồn tệ. Cái này 100 mai kim hồn tệ liền xem như bồi thường. Ngươi đổi ăn mày đâu? Tiền này ta không cần. Ngoài miệng nói không cần, nhưng Diệp Âm thủ bên trên động tác không có chút nào chậm. Hắn không chút do dự đem 100 mai kim hồn tệ nhét vào quần lót trong túi quần, để cho tiện để đặt kim hồn tệ. Diệp Âm thậm chí còn đem quần lót túi cho làm lớn ra mấy lần. Vấn đề duy nhất chỉ là có chút cần đến hoàng, nhưng cái này đều không trọng yếu. Ngươi đem kim hồn tệ lấy về, ngươi đây quả thực là đang vũ nhục ta. Ngươi phải biết vật này cái kia không có cách nào dùng kim hồn tệ để cân nhắc giá trị, biết hay không? Mặc dù không có cách nào dùng kim hồn tệ để cân nhắc, nhưng Diệp Âm đối với cái này 100 kim hồn tệ cũng không muốn buông tha. Con rồi ít hơn nữa cũng là thịt, không có ai sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều. Ngọc Thiên Hằng nhìn xem bị Diệp Âm nhét vào trong túi quần kim hồn tệ cũng không biết như thế nào cho phải. Ngươi đó là chuẩn bị để cho ta cầm bộ dáng sao? Ngươi động tác kia thuần thục bộ dáng, ta đều hoài nghi ngươi là sớm đã có dự mưu. Đến từ Ngọc Thiên Hằng oán khí 20. Tính toán cái kia 100 cái kim hồn tệ liền xem như mời ngươi ăn cơm. Ngọc Thiên Hằng trong đầu không ngừng tự hỏi lấy, hắn cắn răng lại lấy ra tới một thứ. Đó là một mảnh mang theo lam sắc tiệm điện hình ảnh đường vân lân phiến. Đây là chân long vảy rồng lam điện phách vương long mang theo hắn tu luyện lôi điện thuộc tính có rất lớn chỗ tốt, vấn đề duy nhất chính là tự thân mang theo nhất định dòng điện. Ngọc Thiên Hằng lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Âm đã đoạt lấy nhét vào cùng một cái trong túi quần. Trong mấy mắt, Diệp Âm cảm thấy một nơi nào đó truyền đến một trận tê dại cảm giác, toàn thân sảng khoái. Có điện ngươi không nói sớm. Đến từ Diệp Âm đoán ký 50. Mặc dù có điện, sấm sét vảy rồng điện cái kia 100 cái kim hồn tiền đường vân đều hiện ra, nhưng Diệp Âm chính là cứng rắn chịu đựng không hướng ra cầm. Thứ này ta muốn nó có ích lợi gì? Ngươi nhanh lấy đi, đổi một cái khác đồ vật. Ngọc Thiên Hằng khỏe miệng giật một cái, hắn bây giờ chỉ muốn nói một câu: ta biết ngươi là loại kia không biết xấu hổ người, nhưng ta vẫn còn muốn mặt mũi. Hắn cắn răng lại lấy ra một khối thanh sắc ngọc thạch. Vừa lấy ra thời điểm Diệp Âm liền cảm nhận được phía trên đậm đà hồn lực ba động. Đây là hồn thạch, bên trong có đậm đà hồn lực có thể dùng đến hấp thu hoặc khôi phục hồn lực. Cái này ngươi có thể dùng tới đi. Đồ tốt. Diệp Âm nhãn phía trước sáng lên. Một cái cất đi. Tiếp đó thật nhanh nhét vào cùng một cái trong túi quần. Diệp Âm túi bởi vì trọng lượng nguyên nhân cũng đã rũ xuống. Nhìn mười phần giống như là một cái đại khôn. Vật này mặc dù ta có thể dùng tới, nhưng cái lượng này có phải là ít một chút hay không? Ngọc Thiên Hằng cuối cùng nhịn không được. Ngươi không cần đúng lý không tha người. Diệp Âm hử trên mặt đất gắt một cái nước bọt. Vô lý đều phải biện ba phần, đúng lý tại sao muốn tha người? Rõ ràng chính là ngươi sai, ngươi còn để cho ta đúng lý tha người. Ngươi cảm thấy ngươi trên phá ngoạn ý có thể so với đến này để cho độc cô nhạn hồn lực để thăng hơn mấy cấp sao? Cũng đừng không nói ta có thể chắc chắn một hồi nàng kết thúc tu luyện nhất định có thể đột phá cấp 40. Ngươi điểm ấy phá ngoạn ý có thể sao? Trong mấy mắt, Ngọc Thiên Hằng trầm mặc. Khi Ngọc Thiên Hằng rời đi thời điểm, hắn chữ vật trong hồn đạo khí đã trống không. Đừng nói là đủ loại bảo vật, liên đồng hồn tệ đều bị Diệp Âm cho ép không còn một mảnh. Nếu không phải là Ngọc Thiên Hằng bởi vì vũ hồn phụ thể cầm quần áo tay áo cho nổ tung, liên quần áo trên người Diệp Âm đều nhanh nhanh hắn lột xuống. Đáng tiếc đường đường Lam Điện Bá Vương tông thiếu chủ vậy mà liền ít đồ như vậy. Diệp Âm nhìn xem trên mặt đất xếp thành tiểu sơn một dạng vật tư thẳng lắc đầu. Thậm chí hắn còn tại bên trong tìm được mấy cái ướt át bong bóng cá. Bong bóng cá chính là bụng cá bên trong khí nang, màu trắng, bên trong là không khí. Phá sau đó, rất như là một cái lồng có thể bộ lên, có thể xem như các biện pháp ngựa thai dùng. Cái này Ngọc Thiên Hằng rõ ràng là đối với Độc Cô Nhạn có ý tưởng, bằng không thì chuẩn bị loại vật này làm cái gì đây? Độc Cô Bác nhìn xem có chút ủ rũ túi đầu Ngọc Thiên Hằng đem hắn hô ngừng. Lam Điện Bá Vương tông tiểu tử tìm được Nhạn Nhạn sao? Ngọc Thiên Hằng gật gật đầu. Tìm được, bây giờ Nhạn Nhạn đang tu luyện tựa như là phục dụng Diệp Âm cho dược thảo. Độc Cô Nhạn khỏe miệng bu lên, nhìn hai người vẫn tương đối hòa hợp, ngay cả dược thảo đều ăn. Bước kế tiếp chính mình liền nên tìm cơ hội để cho hai người đi hẹn. Mấy canh giờ sau đó, Độc Cô Nhạn phục dụng cửu phẩm tử chi hoàn tất. A, nàng mười phần sảng khoái hô một tiếng. Quả nhiên, ta hồn lực đột phá cấp 40 có thể hấp thu đệ tứ hồn hoàn. Độc Cô Nhạn có chút hiếu kỳ, cái này cửu phẩm tử chi lợi hại như vậy sao? Diệp Âm khỏe miệng bung lên. Đó là tự nhiên, bất quá ngươi thật giống như chưa từng cảm thụ những thứ khác, cho lúc trước ngươi dùng tẩy tủy quả cùng với tẩy hồn quả cũng không phải ăn chùa, cái này ngươi còn không có cảm thụ qua đâu. Thiên phú cùng tư chất tăng lên ngươi nhìn không ra, cần thời gian lớn mới có thể biểu hiện ra ngoài, nhưng rõ ràng nhất hẳn là ngươi vũ hồn hoặc nhiều hoặc ít tiến hóa. Độc Cô Nhạn lần nữa cảm thụ lên đứng dậy. Quả nhiên giống như là Diệp Âm nói tới. Sau lưng Bích Lân xà hư ảnh trở nên thập phần to lớn, tản ra đậm đà màu xanh biết lộng lẫy, nhìn không giống như là một cái tiểu xà, giống như là một cái xà hoàng. Nhưng cái này lại cùng Độc Cô Bác 90 cấp vũ hồn tiến hóa sau Bích Lân xà hoàng khác biệt. Cái kia một cô vương giả khí tức càng thêm dày đặc. Độc Cô Bác tự phong Bích Lân xà hoàng đoán chừng cũng chính là một Bích Lân xà vương. Một tầng nhàn nhạt lục sắc quang mang từ Độc Cô Nhạn trên thân tản ra. Bích Lân lĩnh vực, để cho phạm vi bên trong địch nhân chúng độc, hơn nữa lại chúng độc hiệu quả để thăng 30. tự thân toàn thuộc tính để thăng 20, tự thân độc tố năng lực khống chế để thăng 30. Vũ hồn tiến hóa sau đó nhường người trên người độc tố giảm bất không thiếu, bất quá thoạt nhìn vẫn là có một chút Diệp Âm nắm giữ lấy thăng cấp bản ám khí bách giải. Đối với điểm này còn có thể nhìn ra được. Hắn đem một viên kiêm như hoàng giải độc hoàn lấy ra. Phục dụng như hoàng giải độc hoàn sau đó trên người ngươi vấn đề liền triệt để giải trừ. Diệp Âm một tay lấy như hoàng giải độc hoàn nhét vào trong miệng của mình. Đột nhiên hô tới. Chương 102, độc cô bác phải quản ta gọi cháu rể phục dụng như hoàng giải độc hoàn sau đó độc cô nhạn. Trên thân cuối cùng một điểm kia độc tố bị thanh trừ không còn một ngống. Võ hồn tiến hóa, thiên phú tư chất tăng lên. Trong thân thể độc tố trở ngại biến mất. Tu luyện về sau tốc độ tất nhiên là nhanh bay lên. Mặc dù tự thân không có độc tố, nhưng cũng không ảnh hưởng độc cô nhạn sử dụng độc tố. Hai điểm này cũng không xung đột. Chỉ có điều tu vi càng là cao, độc tố tác dụng cũng liền càng thấp. Trừ phi có mãnh liệt hơn độc tố. Có hay không? Vậy thì cần hỏi một chút độc cô bác mới rõ ràng. Diệp Âm ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt nữa. Độc cô nhạn nhìn xem Diệp Âm. Trong đôi mắt hàm chứa thu thủy. Mặc dù chỉ có không đến thời gian một ngày. Nhưng toàn bộ thể xác tinh thần cũng đã là Diệp Âm. Đến nỗi Ngọc Thiên Hằng. Vậy vẫn là đừng đến dính dáng. Ta lại không biết quan hệ giữa chúng ta nên xử lý như thế nào, thật không minh bạch hơn nữa ta cùng Ngọc Thiên Hằng ở giữa. Ngươi biết đoán chừng gia gia của ta cũng sẽ không đồng ý ta và ngươi cùng một chỗ, dù sao ngươi đã có ba cái. Ai càng nói xuống. Độc cô nhạn ánh mắt càng ảm đạm. Gia gia ngươi đã đồng ý. Độc cô nhạn. Độc cô nhạn trong nháy mắt ngộp. Gia gia của ta đã đồng ý. Ở trong đó mỗi một chữ nàng cũng nhận biết. Nhưng vì cái gì tổ hợp đến cùng một chỗ liền không nhận ra đâu. Gia gia của ta đã đồng ý. Gia gia của ta liền Ngọc Thiên Hằng cũng không có hoàn toàn đồng ý đâu, sẽ đồng ý ngươi. Diệp Âm gật gật đầu. Ngươi cảm thấy là ta hảo vẫn là Ngọc Thiên Hằng tốt. Ngươi tốt. Đây không phải liền xong rồi. Ta so Ngọc Thiên Hằng tốt cho nên gia gia ngươi đồng ý có vấn đề gì không? Trong lúc nhất thời độc cô nhạn không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể yên lặng gật gật đầu. Cho nên bây giờ vấn đề chính là ngươi đi tìm Ngọc Thiên Hằng nói chia tay chuyện sau đó chẳng phải giải quyết. Rõ ràng rất đơn giản vấn đề tại sao phải phức tạp hóa đâu. Độc cô nhạn lại một lần yên lặng gật gật đầu. Tựa như là dạng này. Bất quá tại đi cùng nàng nói chia tay phía trước ngươi còn có một chuyện khác muốn làm. Độc cô nhạn có chút ngộng. Chuyện gì? Diệp Âm cười hắc hắc. Cho độc cô nhạn nhìn một cái hết sức lớn đồ vật. Độc cô nhạn. Độc cô bác cứ như vậy tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên hồ tựa ở trên cành cây nhìn xem thái dương rơi xuống lại dâng lên. Cái này hấp thu dược liệu thời gian có phần cũng quá dài một chút. Thẳng đến ngày kế tiếp giữa trưa, Diệp Âm cùng Độc Cô Nhạn xuất hiện ở Độc Cô Bác giữa tầm mắt. Độc Cô Bác cảm thán một tiếng, các ngươi cuối cùng đi ra cái này hấp thu dược liệu thời gian có phần cũng quá dài một chút. Diệp Âm gật đầu, ra ra, cái này hấp thu dược liệu thời gian đúng là hơi dài một chút, dù sao ăn nhiều hơn một điểm. Độc Cô Bác mới đầu không có cảm giác đã có cái gì không đúng, chỉ là gật đầu. Chợt, hắn bỗng nhiên quay đầu đi, ngươi vừa mới gọi lão phu cái gì? Ra ra. Diệp Âm gật gật đầu. Không tệ, tất nhiên chúng ta cùng một chỗ cái kia như thế gọi liền không có vấn đề, hắn ôm lấy Độc Cô Nhạn vòng eo thon gọn. Độc Cô Nhạn có chút thẹn thùng dùng cơ thể của Diệp Âm cản trở khuôn mặt, nắm tay nhỏ không ngừng nện lấy Diệp Âm. Lần này Độc Cô Bác ngộng, hắn là hy vọng hai người nhanh một chút, nhưng không cần thiết nhanh như vậy a. Đến từ Độc Cô Bác oán khí 30. Diệp Âm ra hỏa này, dám trộm lao phu áo bông nhỏ. Hô. Độc Cô Bác trọng trọng thở ra một hơi tới, hung tợn trừng Diệp Âm một mắt. Nếu là ngươi dám đối với Nhạn Nhạn không tốt ngươi chờ. Diệp Âm vũ bộ ngực cam đoan, điểm này tuyệt đối có thể yên tâm. Bây giờ Nhạn Nhạn hồn lực đã đến cấp 40, có thể tìm một cái thích hợp hồn hoàn mặt khác. Diệp Âm lấy ra 5 mai tẩy tủy quả, 5 mai tẩy hồn quả giao cho Độc Cô Bác. Ngươi đem những thứ này chân quý ăn đồ a. Không cần nghĩ lấy để cho Nhạn Nhạn ăn, Nhạn Nhạn ăn đã ăn đến cực hạn không thể ăn sau khi uống đối với tự thân tư chất cùng với võ hồn đều có trợ giúp rất lớn. Độc Cô Bác một tay lấy đồ vật bật lấy. Những vật này, ngươi đã sớm nên lấy ra. Đi, lão phu mang theo Nhạn Nhạn thu hoạch đệ tứ hồn hoàn đi, chính ngươi trở về học viện đi thôi. Nói xong, Độc Cô Bác lạp lấy Độc Cô Nhạn bay lên không, nhanh chóng rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nhìn Độc Cô Bác đối với oán khí của mình rất lớn đi, bất quá chỉ là có oán khí lớn như vậy làm cái gì đây? Không phải đều là dựa theo ngươi nói sao? Thật là quái sự. Diệp Âm lắc đầu. Chân đạp thăng cấp bản quỷ ảnh mê tung nhanh chóng trở về Sử Lai Khắc học viện. Khi Phở Lẽ Nở nhìn thấy Diệp Âm thời điểm trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn không kịp chờ đợi tiến lên đánh giá. Cái kia lão độc vật đem ngươi thả lại tới, không có làm ngươi bị thương chớ. Diệp Âm tiếu chứ đạo. Không có, bây giờ ta phải gọi Độc Cô Bác tiền bối ra ra mới đúng, làm sao lại làm bị thương ta đây? Phở Lẽ Nở ngộp. Mấy ngày ngắn ngủn bên trong, Diệp Âm trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Gọi Độc Cô Bác ra ra. Đây chính là một cái thỏa đáng phong hào đấu la hậu trường. Hắn không có hỏi nhiều. Không có việc gì liền tốt. Diệp Âm tò mò hỏi lấy. Lại nói tất cả mọi người đi nơi nào? Một người cũng không thấy. Phở Lẹn Đờ đạo. Ngươi nói bọn hắn A đều tại bắt chước ngụy trang hoàn cảnh tu luyện. Tại bắt chước ngụy trang hoàn cảnh tu luyện có thể đề cao tốc độ tu luyện, ngươi đây là biết đến. Diệp Âm đáp ứng một tiếng. Ta tìm Tiểu Vũ, Trúc rõ ràng, còn có Vinh Vinh, có một số việc ngươi đi đi. Tiểu Vũ cùng Trúc rõ ràng đều tại rừng rậm khu. Vinh Vinh tại châu đáo khu, ngươi đến hẳn là rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Rất nhanh. Diệp Âm khi tìm thấy Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Linh Vinh Vinh. Âm ca ngươi cuối cùng trở về. Tam nữ trước tiên đem Diệp Âm ôm lấy. Hù chết chúng ta. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không về được đây. Diệp Âm theo thứ tự an ủi. Yên tâm, không có chuyện gì, bây giờ không chỉ không có việc gì hơn nữa Độc Cô Bác còn phải quản ta gọi cháu rể đâu. Nghe nói như thế, tam nữ lập tức đổi sắc mặt, từng cái một ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy oán khí. Đến từ Tiểu Vũ oán khí 30, đến từ Chu Trúc Thanh oán khí 40, đến từ Ninh Vinh Vinh oán khí 45. Tốt Âm Ca lúc này mới mấy ngày không thấy chúng ta liền lại thêm một cái tỷ muội, có phải hay không lần sau còn có thể nhiều a? Diệp Âm suy tư. Vậy nói không chắc đạo. Đến từ Tiểu Vũ oán khí 40, đến từ Chu Trúc Thanh oán khí 45, đến từ Ninh Vinh Vinh oán khí 55. Không nói cái này, ta cho các ngươi đều mang theo lễ vật dược thảo, sau khi uống tu vi của các ngươi tư chất võ hồn cũng có thể sẽ phát sinh tăng lên to lớn. Chương 103, tam nữ phục dụng dược liệu dược vật. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh ba người cũng là hai mắt tỏa sáng. Loại thuốc nào? Ba người phía trước không ít từ Diệp Âm dược vật ở trong nhận được chỗ tốt. Khi vừa nghe đến dược vật thời điểm đều có chút kích động lên. Bất quá chúng ta đầu tiên phải tìm một cái không thể bị quấy rầy chỗ, lần này các ngươi hấp thu dược vật luyện hóa thời gian sẽ càng dài một điểm, cùng phía trước các ngươi hấp thu tẩy tủy quả cùng tẩy hồn quả khác biệt. Tiểu Vũ cơ hồ là không chút do dự nói, ký túc xá. Ba người chúng ta tại ký túc xá nữ sinh bên trong chắc chắn sẽ không bị quấy rầy, người khác không thể đi vào, nhưng Âm Ca ngươi muốn vào liền vào. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh gật gật đầu. Ký túc xá nữ sinh là chỗ tốt. Dù sao ở đây cũng chỉ có ba người bọn hắn nữ sinh. Hảo, cái kia liền đi các ngươi ký túc xá a. Bốn người cùng nhau đi tới Tiểu Vũ ba người ký túc xá ở trong. Diệp Âm theo thứ tự lấy ra vì tam nữ chuẩn bị dược liệu. Đầu tiên là cho Vinh Vinh, Diệp Âm đệ nhất gốc lấy ra chính là tám cánh tiên lan. Cánh hoa run giống như nhẹ rung động, toàn thân trắng loa như tuyết óng ánh, dư người thanh cao xuất trần cảm giác. Vật này tên là tám cánh tiên lan, dược tính nhu hòa, hồn lực thuần hậu dễ dàng hấp thu, thích hợp hệ phụ trợ hồn sư. Theo sát lấy Diệp Âm lại lấy ra thứ hai gốc dược liệu. Phía dưới rễ cây cùng lá cây cũng là đằng la màn, chi tiết tinh trải, nhưng đỉnh lại là một đóa vàng óng ánh hoa tulip. Đậm đà hoa tulip hương vị lập tức thay thế vừa rồi tám cánh tiên lan. Mùi thơm nồng nặc cho người ta một loại nguy nga lộng lẫy cảm giác. Một gốc thanh nhã, một gốc phú quý, hai gốc dược liệu nhìn có chút hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Vật này tên là Khỉ La Hoa Tulip, ung dung hoa quý. Phục dụng nó, có thể hút thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt quang huy. Ngươi cửu bảo lưu ly tháp bản thân là thuộc về bảo vật loại võ hồn. Có gốc cây này Khỉ La Hoa Tulip trợ giúp có thể lấy được hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Linh 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 hơi kinh ngạc, nhưng còn có chút không hiểu. Cái này hai gốc dược liệu cũng là cho ta ăn sao? Diệp Tâm gật gật đầu. Tám cánh tiên lan cùng Khỉ La Hoa Tulip ở giữa mang theo hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả thích hợp cùng phục dụng. Tám cánh tiên lan cùng Khỉ La Hoa Tulip giống như là Diệp Tâm dùng bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ. Hai người cùng một chỗ phục dụng mới có thể đem hiệu quả tăng lên tới tối cường. Linh Vinh Vinh tay trái cầm tám cánh tiên lan, tay phải cầm Khỉ La Hoa Tulip, trực tiếp tại Diệp Tâm ngoài miệng hôn một cái, khoanh chân ngồi ở trên giường của mình. Hắc hắc, vậy ta trước hết đi phục dụng rồi. Sau đó Diệp Tâm lại lấy ra vì Tiểu Vũ chuẩn bị dược liệu. Nguyên bản trong vở kịch một bộ này dược liệu chính là bị Tiểu Vũ hấp thu, để thăng Tiểu Vũ thuần hậu sinh mệnh lực. Đó là một đóa nhìn qua thông thường đóa hoa màu trắng, đóa hoa có lớn chừng bàn tay, tương tự mẫu đơn, không có cỏ cây diệp, rễ cây phía dưới kết nối lấy một tảng đá lớn, tảng đá kia toàn thân đen nhánh, cái kia đóa hoa trắng phía trên có vài miếng kinh người màu đỏ, đỏ tươi như máu, nhìn qua cho người ta mấy phần kinh tâm động phách cảm giác. Hoa bên trong cực phẩm tương tư đoạn tràng hồng, cỏ này tên là tương tư đoạn tràng hồng, hoa vật phi phàm, chọn chủ mà chuyện ngắt lấy thời điểm thiết yếu trong lòng suy nghĩ lòng người tình yêu người chân thành ý chí. Phun ra một ngụm máu rơi tại trên mặt cánh hoa, nếu như có chút chần chừ, dù cho thổ huyết mà chết cũng đừng hòng đem hoa lấy xuống. Tiểu Vũ gật gật đầu, thể nội hồn lực bị chuyển, thôi động khí huyết. Tiểu Vũ môi anh đào khẽ mở, phun một ngụm máu tươi nhả tại trên mặt cánh hoa. Trong đầu của nàng nổi lên cũng chỉ có Diệp Âm một người thân ảnh. Huyết lạc hoa cánh, tương tư đoạn tràng hồng nhẹ nhàng run một cái, không có rơi xuống, ngược lại giống như là bay bay đến Tiểu Vũ lòng bàn tay ở trong. Tiểu Vũ nhìn xem Diệp Âm nhẹo đầu mỉm cười, vô cùng khả ái. Diệp Âm luốt luốt Tiểu Vũ đầu, Tiểu Vũ, ngươi cũng đi phục dụng a, cũng không nên cảm thấy ta nặng bên này nhẹ bên kia, tương tư đoạn tràng hồng vì hoa bên trong cực phẩm một gốc có thể chống đỡ hai gốc, hơn nữa đối với những thứ khác dược liệu đều có bài xích tác dụng. Tiểu Vũ lắc đầu, ta chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, ta biết Âm Ca chắc chắn sẽ không thiệt thòi ta. Tiểu Vũ cũng khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu phục dụng tương tư đoạn tràng hồng, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhìn xem Diệp Âm có chút ngượng ngùng, mặc dù rất là chờ mong, nhưng không quá không biết xấu hổ mở miệng yêu cầu. Diệp Âm ngón trỏ tại Chu Trúc Thanh trên môi nhẹ nhàng trên dưới điều khiển rồi một lần, trên dưới bờ môi và chạm lập tức truyền ra bùm một tiếng. Đến từ Chu Trúc Thanh oán khí 20. Chu Trúc Thanh trắng Diệp Âm một mắt. Âm Ca, được rồi, không đùa ngươi. Diệp Âm lại đem mặt khác hai gốc dược liệu lấy ra. Đó là một đóa to lớn hoa cúc, hoa cúc lộ ra vì mỹ lệ màu tím. Kỳ dị là hoa cúc mỗi một ti cánh hoa nhìn qua đều lông xù đặc biệt khả ái, cả đóa hoa cúc liền thành một khối, lại không có bất luận cái gì mùi thơm tràn ra. Trung ương nhụy hoa cao hơn cánh hoa chừng nửa thước còn lại, nhụy hoa đỉnh lóng lánh màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Vật này tên là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, an khí vận tứ chi, huyết thông tám mạch, có thể luyện kim cương bất hoại chi thân. Chu Trúc Thanh lập tức hơi kinh ngạc. Kim cương bất hoại chi thân? Nhưng ta là một cái mẫn công hệ hồn sư, kim cương bất hoại chi thân với ta mà nói có chút dư thừa a, còn không bằng Âm Ca ngươi dùng hảo nắm giữ năng lực tự vệ. Diệp Âm tương Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc phóng tới Chu Trúc Thanh trong tay. Ngươi võ hồn kể từ tiến hóa sau đó đã sớm không phải thuần túy mẫn công hệ hồn sư, liền xem như mẫn công hệ hồn sư cũng muốn xem trọng tố chất thân thể cường hãn, tố chất thân thể mới có thể hấp thu cao cấp hơn hồn hoàn. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Nếu là Âm Ca an bài vậy, ta tin tưởng khẳng định có đạo lý trong đó. Đang lúc Chu Trúc Thanh muốn đi hấp thu, Diệp Âm tương hắn ngăn lại, lại lấy ra tới mặt khác một gốc. Đó là một gốc màu trắng tinh ánh hoa cỏ, nhìn qua tựa như thanh liên bạch ngẫu bàn không nhốn bụi trần. Hoa này tên là Thủy Tiên Ngọc Xương Cốt, công năng nhuận gân bổ cốt, khí thông thất kinh bát mạch. Đồng dạng đối với thể phách có tăng lên rất nhiều. Cái này hai gốc dược liệu mặc dù không giống như là Vinh Vinh dùng tám cánh tiên lan cùng khỉ la hoa tuyệt như thế hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hai người hiệu quả tương tự, cũng có bổ sung chỗ ngoại luyện xương ống chân ra, nội luyện một hơi hấp thu xong dược liệu sau đó người thể phách cường độ liền xem như cùng bây giờ đái một bạch so sánh cũng không kém bao nhiêu. Lần tiếp theo nếu như hắn lại tìm chuyện ngươi liền không cần tránh né mũi nhọn. Chu Trúc Thanh dùng sức gật đầu, đồng dạng nhẹ nhàng tại Diệp Âm ngoài miệng hôn một cái, lúc này mới ngồi ở trên giường theo thứ tự đem hai gốc dược liệu ăn vào bắt đầu luyện hóa dược liệu. Tiểu Vũ âm thanh chợt vang lên: Âm Ca ngươi thì sao? Ngươi không có cho chính mình chuẩn bị sao? Nguyên lai là Tiểu Vũ còn không có phục dụng tương tự đoạn trường hồng, còn tại trong thưởng thức. Chương 104, duy nhất một lần ăn ba cây dược liệu ta. Ta tự nhiên là chuẩn bị cho ta, ta làm sao có thể bạc đãi ta đây? Diệp Âm theo thứ tự đem một bội lại một bội dược liệu lấy ra. Đệ nhất gốc, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Dược thảo toàn thân xanh biếc, kỳ dị là tại dược thảo trung ương có ba mảnh trắng như tuyết lá cây. Lá cây chính giữa có mấy giọt giọt nước, giống như là sáng sớm lưu lại hạt sương. Cỏ này tên là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. An có thể luyện hỏa nhãn kim tinh, thấu thị muôn phương kỳ vật. Ta đã đem thăng cấp bản trong Huyền Thiên Bảo Lục cho dạy cho ba người các ngươi, đối với thăng cấp bản Tử Cực Ma Đồng có tăng lên cực lớn, là mỗi cá nhân cũng có thể dùng. Tiểu Vũ nhíu nhíu mày. Âm Ca, vì cái gì ngươi cho mọi người cũng là tăng cao thực lực cho mình lại chỉ là cái này phụ trợ dược thảo? Mặc dù ta không hiểu những thứ này tiên phẩm nhưng người gốc cây này hẳn không phải là tốt nhất à? Diệp Âm mỉm cười. Tự nhiên không phải tốt nhất cho nên còn có những thứ khác. Nói cái gì dược liệu không thể hàm hố, chỉ cần không xung đột. Vậy dĩ nhiên là ăn càng nhiều càng tốt. Ai sẽ ngại thực lực của mình cao đâu? Theo sát lấy Diệp Âm lấy ra thứ hai Chu Tiên Thảo, Tinh La Linh Châu, thân cảnh vì hiếm thấy màu đen, đỉnh lại chiều dài một khỏa lớn chừng bàn tay trái cây màu vàng nóng. Tinh La Linh Châu dược hiệu đồng dạng hết sức lưu hòa, hơn nữa hấp thu sau đó tương lai còn có thể trợ giúp tạo thành hồn hạch. Theo sát lấy là đệ tam gốc dược liệu, Hôn Nguyên Tiên Thảo, là có thể hữu hiệu nhất để thăng hồn lực tiên thảo, đồng dạng có thể trợ giúp áp xúc hồn lực, tạo thành hồn hạch. Cùng Tinh La Linh Châu có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, hấp thu sau đó, thể nội sẽ sinh ra một cỗ hôn nguyên nhất khí. Có không tưởng tượng được diệu dụng. Sau đó là đệ tứ gốc dược liệu, Địa Long Bí Đỏ. Địa Long Bí Đỏ là thổ thuộc tính đỉnh cấp tiên phẩm thực vật, vẻ ngoài vì song quyền lớn nhỏ kim sắc qua hình dáng vật thể, ẩn chứa thổ long chi lực cùng hỗn độn huyết mạch, phục dụng lúc có thể tăng lên hồn lực đẳng cấp bù đắp căn cơ thiếu hụt. Diệp Âm phục dụng bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu nộn sơ nắm giữ cực hạn chi hỏa cùng cực hạn chi nước đá năng lực. Nếu như lại phục dụng Địa Long Bí Đỏ, như vậy tự thân lại nắm giữ thổ long chi lực hay là cực hạn chi thổ cũng không phải không có khả năng. Trong đó hỗn độn huyết mạch cùng hỗn nguyên nhất khí lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ta phục dụng cái này 4 cây dược liệu, hiện tại còn cảm thấy ta đối với chính mình kém sao? Tiểu Vũ trong nháy mắt trầm mặc, nàng cảm thấy chính mình liền không nên cân nhắc cái vấn đề này. Cân nhắc vấn đề này quả thật đều là đối với Âm Ca một loại vũ đủ. Vậy ta an tâm. Tiểu Vũ bắt đầu phục dụng tương tư đoạn tràng hồng, hấp thu luyện hóa trong đó dược hiệu. Diệp Âm mang theo 4 cây dược liệu đồng dạng lên giường, không có bên trên ba cái nhân chung bất kỳ người nào. Ở đây còn chuyên môn vì Diệp Âm chuẩn bị một cái giường. Diệp Âm nhìn xem trước mắt 4 cây dược liệu, lựa chọn thứ nhất Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Đem Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ nâng lên trước mặt mình, hơi ưu tiên. Trong đó mấy giọt chất lỏng trong suốt lập tức nhỏ vào Diệp Âm trong miệng. Khi cái kia mấy giọt chất lỏng hoàn toàn rời đi cây cỏ, cả cây Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ đã ở trong Diệp Âm thủ hoàn toàn khô héo, trong chớp mắt hóa thành bụi đất trong tay hắn phiêu tán. Hắn lúc này quanh chân bắt đầu tu luyện. Bốn người phục dụng dược liệu, bốn người trên thân cũng bắt đầu sinh ra khác biệt trình độ biến hóa. Linh 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 biến hóa mỹ lệ nhất, cửu thải vầng sáng lóng lánh cửu bảo lưu ly tháp lẳng lặng phiêu phủ ở trước mặt nàng, bị một tầng đậm đà kim quang chỗ phụ trợ. Đây là tới từ ở khỉ la hoa tuyệt kim sắc quang mang, mà tại kim quang bên trong lại để lộ ra một đoàn màu trắng sương mù. Kim quang sương mù sinh ra hết sức rõ ràng tín đạn hiệu ứng. Chu Trúc Thanh phục dụng thủy tiên ngọc xương cốt sau đó, toàn thân cao thấp đều để lộ ra một tia ngọc sắc. Hai tay khoác lên chính mình đầy đặn trên bộ ngực sữa, không ngừng phập phồng. Thể nội không ngừng chuyển ra lốp bốp xương cốt âm thanh. Đây là tới từ ở kỳ nhung thông thiên cúc đối với xương cốt cải tạo. Từ từ tím ba cái hồn hoàn từ dâng lên, khi thì xuất hiện, khi thì trở về lại thể nội. Tiểu Vũ dùng tương tư đoạn tràng hồng liền tương đối bình tĩnh, cả người hết sức yên tĩnh, nhưng cả người lại lộ vẻ hết sức hồng, chỉnh thể lại lộ ra một cỗ ngọc sắc. Diệp Âm chỉ là đầu bao phủ một tầng nhàn nhạt đỏ kim sắc quang mang, kim quang như tơ như lũ giống như không ngừng hướng về cặp mắt của hắn ngưng kết, để cho tinh thần lực của hắn không ngừng tăng lên. Mấy canh giờ sau đó, Diệp Âm trong mắt bạo phát ra một vệt kim quang, làm cho cả trong phòng đều trong nháy mắt lóe sáng rồi một lần. Tinh thần lực tăng lên trên diện rộng sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Vũ trên thân, chỉ là một lần vẫn như cũng nhìn không thấu Tiểu Vũ chân thân. Phục dụng số lớn tẩy hồn quả sau đó, thật giống như Tiểu Vũ đã không phải là 10 vạn năm hồn thú, mà là một cái đầu đuôi người tựa như. Lúc này ba người vẫn tại trong không ngừng hấp thu luyện hóa dược hiệu. Diệp Âm nhìn xem ngoài ra ba cây tiên thảo, trong đầu nhiều hơn một cái ý nghĩ điên cuồng, đó chính là đem ba cây dược liệu cùng nhau phục dụng. Tinh La Linh Châu cùng Hỗn Nguyên Tiên Thảo có tương tự tác dụng, Hỗn Nguyên Tiên Thảo cùng Địa Long Bí Đỏ có tương tự tác dụng. Nếu như tại cùng một thời gian phục dụng, nói không chừng sẽ nhận được hiệu quả ngoài ý muốn, nhất là thể phách lại lấy được băng hỏa luyện kim thân tăng cường, còn có tam đại ngàn năm hồn hoàn tăng lên. Sau khi băng hỏa luyện kim thân, Diệp Âm thể phách đã đạt đến 52 cấp cường độ. Lúc này hấp thu vạn năm hồn hoàn cũng đã đầy đủ, bất quá tựa hồ vẫn không quá chắc chắn. Diệp Âm nhìn về phía hệ thống thương thành ở trong đại lượng oán khí giá trị, góp nhặt lâu như vậy oán khí giá trị, bây giờ chính là sử dụng thời điểm. Tiêu phí 100 đoán khí giá trị mua sắm hồn lực kinh nghiệm, Diệp Âm hướng về hệ thống đạo. Một mực mua sắm kinh nghiệm đến cấp 40 thời điểm ngừng. Một giây sau, không ngừng hồn lực nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của Diệp Âm. Trong mấy mắt, Diệp Âm tu vi đi tới cấp 40, mà bảng hệ thống ở trong biểu hiện thuộc tính cường độ nhưng là đến 53 cấp, chỉ để thăng nhất cấp. Bởi vì Diệp Âm đẳng cấp cũng chỉ là từ cấp 36 tăng lên tới cấp 40. Hồn tôn cùng hồn vương chênh lệch vẫn rất lớn. Chầm tư một chút, Diệp Âm ánh mắt lại đặt ở thêm điểm bên trên. Tiêu phí 100 đoán khí giá trị mua sắm thuộc tính cường độ, ta lúc nào nói ngừng lúc nào ngừng. Đoán khí giá trị trong nháy mắt bắt đầu như nước chảy không ngừng hạ xuống. Tích lũy đoán khí giá trị thời điểm mấy chục tích lũy. Nhưng hoa thời điểm một cái chớp mắt chính là hơn ngàn. Vì thuộc tính để thăng hấp thu ba cây tiên thảo, liền tích lũy đến 10 vạn năm hồn hoàn đều từ bỏ. Cuối cùng, Diệp Âm giá trị thuộc tính cường độ được đề thăng đến 60 cấp trình độ. Diệp Âm tài hô ngừng. Nguyên bản hơn 100 vạn đoán khí giá trị hoa chỉ còn lại có mười mấy vạn. Nhưng cấp 40 thân thể có 60 cấp thuộc tính cường độ. Đó cũng là phần độc nhất. Mặt khác tinh thần lực cường độ cao hơn, có hy vọng xuyên thu thủy lộ cùng thăng cấp bản tử cực ma đồng ngoài định mức đề thăng. Làm tốt đây hết thảy sau đó, Diệp Âm tiêu phí 100 đoán khí giá trị đóng lại cảm giác đau cảm giác, một hơi đem ba cây tiên thảo một lần nhét vào nhấm nuốt nuốt xuống đi. Chương 105, ngưng kết hỗn độn hồn hạch hỗn nguyên tiên thảo, tinh la linh châu, địa long bí đỏ. Ba loại dược liệu theo thứ tự bị Diệp Âm nhấm nuốt nuốt vào. Mùi thơm ngát bốn phía, Diệp Âm cảm giác rõ ràng đến thể nội hồn lực tại ba cỗ dược liệu dược hiệu tác dụng phía dưới không ngừng ngưng kết. Trạng thái khí hồn lực không ngừng bị áp xúc ngưng kết. Trạng thái khí hồn lực nhìn lại có một loại thể lỏng tỏa ra ánh sáng lung linh đường vân đang dập dờn. Diệp Âm không có chủ động khống chế, thể nội hồn lực đang bị động tình huống phía dưới giống như là một cái vòng xoáy nước không ngừng xoay tròn. Mỗi xoay tròn một tầng, trạng thái khí hồn lực liền sẽ ngưng thực mấy phần, không ngừng hướng về thể lỏng hồn lực tới gần. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực hỗn độn cùng hỗn nguyên nhất khí sức mạnh tại trong cơ thể của Diệp Âm từ từ tạo thành, đồng thời còn kèm theo trong cơ thể của Diệp Âm cực hạn chi hỏa sức mạnh, cực hạn chi băng sức mạnh, địa long bi đỏ cực hạn chi thổ sức mạnh. Đủ loại sức mạnh bị lực hỗn độn cùng hỗn nguyên nhất khí ngưng tụ lại cùng nhau, hướng về hồn lực vòng xoáy ngưng kết. Thời gian chậm chậm trôi qua, cái này vừa qua đến liền không biết là thời gian bao lâu. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Linh Vinh Vinh cũng đã từ quá trình tu luyện ở trong kết thúc, có chút lo lắng nhìn xem Diệp Âm. Cũng đã 5 ngày 5 đêm âm ca tại sao còn không tỉnh lại, đến cùng là ăn cái gì mấy người rơi vào đường cùng. Chỉ có thể là đem sạch trong học viện thực lực tối cường Flender cùng với lý luận tối cường Ngọc Tiểu Cương hai người gọi tới. Hai người nhìn xem Diệp Âm biến hóa trên người đều kinh ngạc. Không cần lo lắng, bây giờ Diệp Âm thân thể khỏe mạnh rất nhiều, không có một chút xíu vấn đề. Flender cười ha hả nói, bây giờ hết sức ổn định, một cái duy nhất vấn đề chính là Diệp Âm lực lượng trong cơ thể không giống như là trước mắt giai đoạn này có thể biểu hiện ra, ngược lại giống như là năm đó ta sắp đột phá hồn thánh dáng vẻ. Flender nghĩ tới đây cũng là lắc đầu. Một cái hồn tôn, vậy mà phát ra giống như là hồn thánh ba động, bất luận như thế nào đây đối với Diệp Âm tới nói cũng là một chuyện tốt. Ngọc Tiểu Cương đồng dạng gật đầu. Chỉ cần trạng thái ổn định vậy thì không có việc gì, chậm rãi chờ lấy a, nếu như dựa theo Flender nói tới Diệp Âm giống như là tại đột phá hồn thánh thời gian này dài cũng là bình thường. Có người Flender cùng Ngọc Tiểu Cương mà nói, ba người lúc này mới yên tâm lại, lặng lặng đứng chờ lấy. Lại hai ngày hai đêm sau đó, thẳng đến một cái kia hồn lực vòng xoáy triệt để tạo thành. Diệp Âm cảm giác rõ ràng đến thể nội hồn lực đã từ trạng thái khí hồn lực hoàn toàn chuyển hóa thành thể lỏng hồn lực. Thể nội một cái kia vòng xoáy cũng biến thành 10 phần ổn định, vững vàng dừng lại ở đan điền ở trong. Một cái vô tiền khoáng hậu bao hàm cực hạn chi băng, cực hạn chi hỏa, cực hạn chi thổ, hỗn nguyên nhất khí hỗn độn hồn hạch tạo thành. Bây giờ chỉ có mấy loại này sức mạnh, nhưng ở sau đó còn có thể tiếp tục tăng thêm lực lượng mới. Đây chính là hỗn độn hồn hạch tính đặc thù. Hai con ngươi mở ra, Diệp Âm cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh. Hắn hướng về bảng hệ thống liếc mắt nhìn, tự thân thuộc tính đã đầy đủ cùng 72 cấp hồn thánh sánh ngang. Bây giờ liền xem như Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân hai người cộng lại cũng không phải Diệp Âm đối thủ. Chỉ là phá phòng ngự cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Âm ca ngươi cuối cùng tỉnh lại. Tiểu Vũ nhìn xem Diệp Âm hai con ngươi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngươi có biết hay không, ngươi thế nhưng là vừa tu luyện liền tu luyện 7 ngày 7 đêm. Chu Trúc Thanh không nói gì, chỉ là đưa qua một phần ấm áp cháo hoa. Diệp Âm đem cháo hoa tiếp nhận uống vào mấy ngụm, nhiệt lưu vào bụng, trong bụng lập tức thoải mái hơn. Không nghĩ tới ta vậy mà dùng thời gian lâu như vậy, Diệp Âm cảm thán đem cái chén không đưa cho Chu Trúc Thanh. Ta bây giờ hồn lực đã đến cấp 40, các ngươi thì sao? Hồn lực đều đến bao nhiêu cấp? Tiểu Vũ hẳn là cũng đến cấp 40 đi, Vinh Vinh chắc chắn đến 30 cấp, chúc rõ ràng đâu. Ngươi hồn lực đến cấp 40 sao? Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Âm ca ngươi cho chúng ta ăn đến cùng là dược liệu gì vậy mà để cho ta hồn lực duy nhất một lần tăng lên 9 cấp, ta đột phá hồn tôn cũng bất quá mới không có mấy ngày thời gian. Linh Vinh Vinh gật đầu. Đúng a, nàng tay phải mở ra, cựu bảo lưu ly tháp tích lưu lưu từ thể nội chui ra. Nguyên bản cựu bảo lưu ly tháp phía dưới nhiều hơn một tầng màu vàng tháp hình thức ban đầu. Âu ca ngươi xem ta võ hồn cựu bảo lưu ly tháp đều nhanh muốn biến thành 10 bảo tầng thứ 10 bảo tháp, mặc dù không có hoàn toàn dựng dục ra tới, nhưng đã có một cái hình thức ban đầu từ thất bảo lưu ly tháp biến thành bát bảo lưu ly tháp, thậm chí là cựu bảo lưu ly tháp cũng không có để cho ta phụ trợ hiệu quả phát sinh biến hóa, nhưng kể từ biến thành 9.5 bảo lưu ly tháp thời điểm ta tất cả hồn kỹ tăng phúc hiệu quả đều tăng lên 5 theo nguyên bản 30 tăng lên tới 35. Diệp Âm gật gật đầu, chỉ cần gặp lại một chút cơ duyên chưa hẳn không có biến thành 10 bảo lưu ly tháp thời điểm. Ai nói cựu bảo lưu ly tháp chính là lưu ly tháp định phong đâu? Tất nhiên chúng ta hồn lực đều đến bình cảnh thì cũng nên thu hoạch chúng ta hồn hoàn. Vinh Vinh, chúc rõ ràng các ngươi đi tìm viện trưởng bọn hắn nói một tiếng, ta cùng Tiểu Vũ đơn độc có mấy lời muốn nói. Linh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh sửng sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Trước một bước rời đi ký túc xá. Âm ca, ngươi muốn nói cùng cái gì a? Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Diệp Âm hai con ngươi lộ ra một vòng màu vàng ánh sáng. Tiểu Vũ lập tức cảm thấy một loại cảm giác đặc thù, toàn thân thông thấu, giống như là bị thấy hết tựa như. Không đúng, giống như đã bị thấy hết. Tiểu Vũ, ngươi thực tế thân phận ta đã biết. Tiểu Vũ hai con người lóe lên, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ dáng vẻ mộng mộng. Âm ca, ngươi đang nói cái gì a? Diệp Âm chậm rãi nói, thân phận chân thật của ngươi là 10 vạn năm hồn thú nhu cốt thỏ hóa hình, ta nói đúng không? Tiểu Vũ biểu tình trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, không nghĩ tới cư nhiên bị Diệp Âm nói không sai chút nào. Nàng chậm rãi cúi đầu cũng sẽ không che giấu. Hai con ngươi lóe màu hồng phấn quang, âm thanh trầm thấp, giống như là lẩm bẩm. Âm ca, cho nên ngươi muốn giết ta hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt sao? 10 vạn năm hồn hoàn cùng 10 vạn năm hồn cốt. Diệp Âm đưa tay một cái tát đùng đập vào Tiểu Vũ trên cằm nông. Nghĩ gì thế? Ta là muốn nói cho ngươi, trước ngươi một mực tại lo lắng thân phận bị nhìn thấu, bây giờ không cần lo lắng, từ tiến vào Sử Lai Khắc học viện thời điểm ngươi ngay tại lo lắng hồn đấu la nhìn thấu, ngươi nhìn thấy độc cô bác cũng tại bị lo lắng nhìn thấu, nhưng kể từ ngươi phục dụng số lớn tẩy hồn quả sau thì nhìn không phá lại phục dụng tương tư đoạn tràng hồng, càng nhìn không ra ngươi bây giờ cùng thực tế người không có gì khác biệt. Chương 106, độc cô bác VS Sĩ Quốc Hoa Quan, bây giờ không ai có thể nhìn ra ngươi khác biệt, liền xem như phong hào đấu la cũng không được. Tiểu Vũ nghe Diệp Âm mà nói, con mắt theo nguyên bản trầm thấp về sau sáng tỏ, nàng chợt kích động ôm lấy Diệp Âm, điên cuồng tác hôn. Diệp Âm, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Linh Vinh Vinh bốn cái đột phá bình cảnh, cần mới hồn hoàn tin tức tại Sử Lai Khắc học viện truyền ra. Những người còn lại đều ngộng, trong mắt mang theo là nồng nặc không thể tin. Lại đột phá, ăn cái gì linh đan rượu dược, thực phẩm tiên thảo. Chu Trúc Thanh vừa đột phá 30 cấp, bây giờ liền lại đột phá cấp 40. Mã Hồng Tuấn vô đầu của mình không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn cũng vừa đột phá 30 cấp, chuẩn bị trước một bước trở thành hồn tôn. Theo sát lấy nhận được đám người đồng loạt đột phá tin tức, Diệp Âm mỉm cười. Cái này không khỏi không sách độc cô bác tiền bối ta từ chỗ của hắn mang về một chút đặc thù dược liệu phục dụng, sau đó cho nên được đề thăng. Trong mấy mắt, những người còn lại cũng là trơ mắt nhìn Diệp Âm. Đường Tam nuốt nước bọn. Tam ca còn có thuốc như vậy tại không có chúng ta cũng nghĩ đề thăng. Diệp Âm lắc đầu. Loại cơ duyên này, không cưỡng cầu được. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Phở lẹn đờ tẳng háng một cái. Các ngươi đều đang nghĩ cái gì đâu? Có cơ duyên là chuyện tốt, chẳng lẽ nói không có cơ duyên các ngươi liền không định tu luyện? Không định tại cao cấp hồn sư học viện trên giải thi đấu thu hoạch quán quân. Phở Lẹn Đờ lời nói đem mọi người cho đánh thức. Tất nhiên bọn hắn đều cần hồn hoàn, vậy chúng ta liền hướng Lạc Nhật Sâm Lâm lần nữa xuất phát. Hiện tại cũng cho ta trở về chuẩn bị. Sau một canh giờ, mục tiêu Lạc Nhật Sâm Lâm. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất phát Lạc Nhật Sâm Lâm thời điểm. Diệp Âm sáng loáng nhìn thấy hai đạo rơi xuống từ trên không, chính là Độc Cô Bác cùng với Độc Cô Nhạn tổ tôn hai người. Ra ra, Nhạn Nhạn các ngươi đã tới. Diệp Âm nhìn xem hai người trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Độc Cô Nhạn nhìn thấy Diệp Âm, lập tức một tay lấy Diệp Âm ôm trong ngực. Lập tức, Độc Cô Nhạn thu hoạch được ba đạo ánh mắt u ám, chính là từ Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Linh Vinh Vinh ba người trên thân chuyển đến. Độc Cô Nhạn hướng về ba người mỉm cười, các ngươi tốt. Chợt, Diệp Âm cảm nhận được một cỗ kỳ lạ không khí. Nhạn Nhạn, ngươi cùng bọn hắn nhận thức một chút. A, Diệp Âm đem Độc Cô Nhạn đẩy tới Tiểu Vũ ba người bên cạnh, các ngươi cố gắng nhận thức một chút, nhớ kỹ không cần khi dễ Nhạn Nhạn đạo. Sau khi nói xong, Diệp Âm lòng vẫn còn sợ hãi đi tới Độc Cô Bác bên cạnh. Tới tìm ta, vậy khẳng định là có chuyện gì a? Độc Cô Bác gật đầu một cái, ta phải ly khai một đoạn thời gian này chỉ hy vọng ngươi giúp ta chiếu cố thật tốt, chiếu cố Nhạn Nhạn. Diệp Âm liếc mắt, ngươi chỉ cần không nói, người nào sẽ biết ngươi rời đi? Hơn nữa Nhạn Nhạn hiện tại cũng đã là hồn tông đệ tứ hồn hoàn, vẫn là vạn năm cấp, lại có lĩnh vực, người bình thường cũng không dám như thế nào. Độc Cô Bác đá Diệp Âm một cước, ta chính là nhường ngươi chiếu cố một chút, dùng ngươi nói cho lão phu nhiều đạo lý như vậy, ta có một số việc muốn đi xử lý, nếu như trở về nhanh, có lẽ còn có thể bắt kịp các ngươi tham gia cao cấp hồn sư học viện đại tái. Diệp Âm thuận miệng hỏi, làm chuyện gì đi? Độc Cô Bác cười cười, đi giải quyết điểm ân oán cá nhân đi, lần này nhưng là toàn bộ nhờ ngươi đen tỏi không biết ra sức không góp sức, nhiều cũng không cùng ngươi nói, thế lực của đối phương rất lớn, ngươi biết nhiều đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Diệp Âm trong đầu lập tức nổi lên một người, Cúc Đấu La Cúc Hoa Quan, đây là một cái cùng Độc Cô Bác có thù người. Diệp Âm lại lấy ra một cái đen tỏi cho Độc Cô Bác, đồng thời lại lấy ra một cái may mắn xúc sắc trực tiếp bỏ vào lòng bàn tay của hắn. Chiến đấu phía trước, đem cái này xúc sắc ném ra bên ngoài có thể làm cho ngươi may mắn một điểm, nhớ kỹ chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai liền sẽ cực kỳ xui xẻo. Độc Cô Bác tò mò nhìn Diệp Âm thủ bên trong đồ vật, cái đồ chơi này dùng tốt sao? Còn lần thứ nhất rất may mắn, lần thứ hai rất xui xẻo. Diệp Âm liếc mắt, có tin hay không là tùy ngươi. Độc Cô Bác đem đen tỏi cùng may mắn xúc sắc thu hồi. Cái này lão phu tự nhiên vẫn là tin tưởng tiểu tử ngươi trên thân vật ly kỳ cổ quái nhiều lắm. Tốt sự tình giao phó xong, lão phu liền đi trước, không có cùng người khác nói thêm cái gì. Độc Cô Bác thân thể bay lên không, rất nhanh bay khỏi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện phương hướng, thẳng hướng về phương đông mà đi. Cái hướng kia, vừa lúc là Vũ Hồn Điện phương hướng. Một bên khác, khi Diệp Âm quay đầu lại, Tiểu Vũ, Linh Minh Linh, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn bốn người lúc này đang vô cùng hòa hợp cùng một chỗ giao lưu. Tiểu Vũ đang tại nghĩ kế cho Độc Cô Nhạn, như thế nào cùng Ngọc Thiên Hằng nói chia tay sự tình. Diệp Âm cũng không nghĩ đến, bốn người còn có thể chơi đến cùng nhau đi. Bất quá tất nhiên có thể hòa hợp một khối chơi. Diệp Âm an tâm. Một giờ rất nhanh, Sử Lai Khắc Học Viện tất cả thầy trò lần nữa hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm xuất phát. Độc Cô Nhạn hướng về đám người phất phất tay tiến đến tìm Ngọc Thiên Hằng nói chia tay. Độc Cô Bác một đường hướng về Vũ Hồn Điện phương hướng mà đi. Cái kia chết thời tướng số lần này, lão phu liền để ngươi biết biết lợi hại. Độc Cô Bác khẽ miệng bung lên, mang theo nồng nặc cơm hiểm khí tức, có lẽ là cùng Diệp Âm học, bao nhiêu mang theo điểm âm phủ cảm giác. Diệp Âm bọn hắn mới vừa vặn tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm còn không có tìm được hồn thú, bắt đầu mắc liều bài, chuẩn bị ngày mai lại tìm hồn thú. Độc Cô Bác đã tới Vũ Hồn Điện phạm vi bên trong, hắn liền nên ngang đi tới Vũ Hồn Điện phạm vi hô to một tiếng. Cúc Hoa Quan người lưỡng tính kia, ngươi ra ngoài cho lão phu. Độc Cô Bác âm thanh lập tức truyền vào đi. Mặc dù chỉ là ở ngoại vi, Cúc Hoa Quan không nghe thấy, nhưng tin tức tất nhiên sẽ truyền vào đi. Lúc này Cúc Hoa Quan đang cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị, Giáo Hoàng Bị đồng thương lượng một ít chuyện. Nghe tới Độc Cô Bác đang chửi bậy âm thanh, Cúc Hoa Quan lập tức nhịn không được. Giáo Hoàng miễn hạ. Bị đồng giơ tay lên một cái. Đi thôi. Cúc Hoa Quan cung kính gật gật đầu. Miễn hạ, ta cố mau trở lại. Cúc Hoa Quan từ Vũ Hồn Thành cao vút trên tường thành bay ra. Theo Độc Cô Bác không có che giấu khí tức đi theo. Độc Cô Bác cảm nhận được Cúc Hoa Quan khí tức cấp tốc trốn xa. Một đường đi tới một cái tươi tốt trong rừng cây mới dừng lại. Độc Cô Bác, ngươi lão gia hỏa lại còn dám đến khiêu khích ta. Lần này nhất định phải cho ngươi điểm khổ đầu nếm thử, hơn nữa ngươi cũng dám dẫn ta tới trong rừng cây. Không biết ta võ hồn là thực vật hệ võ hồn, ở đây thích hợp nhất ta sao? Chương 107, thụ trọng thương Cúc Hoa Quan, cực kỳ bi thảm tiếng kêu, ngươi không biết ta võ hồn là thực vật hệ võ hồn, ở đây thích hợp nhất ta sao? Cúc Đấu La Cúc Hoa Quan trên mặt mang theo nụ cười. Dương dầm này hoàn cảnh đối với tự mình tới nói ưu thế quả thực là quá lớn. Trừ phi Độc Cô Bác ở đây bố trí mai phục, nếu không thì tuyệt đối không thể nào là đối thủ mình. Nhưng lúc hắn tới liền đã cảm thụ qua, cái gì cũng không có, thậm chí còn duy trì rừng cây nguyên trạng. Chết nương tháo đừng có gấp, lập tức lao phu liền để ngươi biết biết cái gì gọi là lợi hại. Độc Cô Bác tương may mắn xúc sắc lấy ra, nhìn kỹ, đây là cái gì? Cúc Hoa Quan nhíu mày, con xúc sắc. Độc Cô Bác cong ngón búng ra đem may mắn xúc sắc ném cho Cúc Hoa Quan. Vậy ngươi liền lấy qua xem một chút đi. Xúc sắc ở trong quá trình này không ngừng xoay tròn, thằng đến bước vàng bị Cúc Hoa Quan tiếp lấy. May mắn xúc sắc may mắn chi lực rơi vào Độc Cô Bác trên thân. Con xúc sắc chính là một cái bình thường không có gì lạ con xúc sắc. Cúc Hoa Quan nhìn xem trong tay con xúc sắc tùy ý vứt bỏ. Ngươi không phải là đang tiêu khiển ta đi? Vận rủi xúc sắc lộn một vòng rơi trên mặt đất. Vận rủi chi lực rơi vào Cúc Hoa Quan trên thân. Tiếng nói vừa ra, Cúc Hoa Quan chợt cảm thấy bụng mình bên trong một hồi huyên thuyên. Tựa như là buổi cơm tối có chút thiệu rời mất. Không thích hợp, đây là có chuyện gì? Đột nhiên có chút đau bụng lao đồ vật, ngươi chờ một hồi, chờ ta đi trước đi nhà vệ sinh. Cúc Hoa Quan lúc này liền muốn rời khỏi. Nguyên bản một gốc 10 phần cao ngất thân cây, răng rắc một tiếng đứt gãy trọng trọng hướng về Cúc Hoa Quan trên thân đập tới. Đây là có chuyện gì? Ta tránh. Cúc Hoa Quan thân thể bốn éo cấp tốc né tránh, nhưng tránh thoát đại giới chính là van có chút mở ra bộ dáng. Ờ. Cúc Hoa Quan chừng hai mắt một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hôm nay vận khí như thế nào kém như vậy? Độc Cô Bác khẽ miệng bung lên. Không nghĩ tới cái này xúc sắc tác dụng mạnh như vậy sao? Tử Nhân Yêu đừng nói lão phu khi dễ ngươi, ngươi đi nhà cầu a. Độc Cô Bác hai tay vây quanh ở trước ngực hết sức lãnh đạm bình tĩnh. Hảo. Cúc Hoa Quan thân hình lóe lên. Độc Cô Bác tương đèn tỏi vứt xuống trong miệng. Hẹ. Một tiếng nôn khan truyền ra, kém chút để cho hắn một ngụm đem đèn tỏi phun ra. Ngươi cũng đừng hố lão phu. Độc Cô Bác cắn răng quả thực là đem đèn tỏi nuốt xuống. Trong mấy mắt, Độc Cô Bác cảm thấy toàn thân thực lực tăng gọn một mảng lớn. Càng quan trọng chính là toàn thân mình trên dưới đều đen xỉ, hoàn toàn không phản quang, giơ cánh tay lên, gì cũng không nhìn thấy. Nhất là hôm nay liền ánh trăng cũng không có. Đừng nói là chính mình, liên hôn hoàn màu sắc đều cải biến. Độc Cô Bác học Diệp Âm bộ dáng cười gian hai tiếng. Không thích hợp, ta tại sao sẽ như thế cười đấy? Diệp Âm vẫn là quá coi âm, đem lão phu đều cho ảnh hưởng tới. Bất quá Tử Nhân Yêu hôm nay tất nhiên nhường người thật tốt uống một bình. Độc Cô Bác thân hình lóe lên, nhanh chóng tìm được đang tại thuận tiện Cúc Hoa Quan. Chỉ thấy Cúc Hoa Quan ngồi xổm trên mặt đất cảnh giác quan sát đến bốn phía. Cứ thế không thấy cách hắn chỉ có một mét khoảng cách Độc Cô Bác. Độc Cô Bác chiếu vào Cúc Hoa Quan trên trán liền đẩy một cái. Một cỗ trọng trọng lực đạo rơi xuống. Cúc Hoa Quan tại hô to ở trong đặt mông ngồi xuống. Trong nháy mắt Cúc Hoa Quan chừng hai mắt một cái. Một tiếng hét thảm truyền ra. A. Đệ tử Cúc Hoa Quan đoán khí 50. Ai ám toán ta? Độc Cô Bác, có phải hay không là ngươi? Cúc Hoa Quan đứng dậy sau đó nhìn chung quanh. Cứ thế không hề phát hiện thứ gì. Nhưng hắn lại cảm giác rõ ràng đến vừa rồi lực đạo. Thật là quái sự, Cúc Hoa Quan nhanh chóng đổi một chỗ. Độc Cô Bác đệ tứ hồn hoàn khẽ động. một đầu không phản quang hắc xà sát mặt đất chậm rãi hướng về Cúc Hoa Quan mà đi, không phát ra một chút xíu âm thanh, thậm chí tại màu đen ảnh ở dưới, ngay cả Cúc Hoa Quan cảm giác đều có thể che đậy lại. Cảm giác thứ này giống như là tiếng vang định vị tựa như, không bắn ngược, căn bản cảm giác không đến. Độc Cô Bác khống chế màu đen xà hướng về Cúc Hoa Quan cái mông tắt tới. Vừa bạn, Cúc Hoa Quan đột nhiên xê dịch một điểm. Vòng 10, chính chúng hồng tâm. A, một tiếng cực kỳ bi thảm âm thanh tại trong rừng cây vang lên. Đệ tử Cúc Hoa Quan đoán khí 99. Đệ tử Cúc Hoa Quan đoán khí 99. Đệ tử Cúc Hoa Quan đoán khí 99. Đau khổ kịch liệt để cho Cúc Hoa Quan toàn thân đều đang phát run. Sống hơn nửa đời người chưa từng có trải qua loại tình huống này. Hắn bỗng nhiên thôi động hồn lực hướng phía sau công kích qua. Độc Cô Bác điều khiển hắc xà phịch một tiếng bị tạt nát, nhưng liền xem như nát vẫn là không phản quang màu sắc, vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. Mẹ nó, có phải hay không có quỷ a? Không đúng, lao quỷ đó không phải là quỷ sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Bác lại không nơi xa nhìn xem một màn này, cố nén nụ cười của mình, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng tới. Hắn là Phong Hào Đấu La, sống đã nhiều năm như vậy, đều nhanh đến hiển giả mô thức, tầm thường cũng sẽ không gây nên tâm tình của hắn có quá lớn ba động, nhưng hôm nay đây là sự thực nhịn không được. Thử nhân yêu đừng có gấp, đêm này còn rất dài đâu. Cúc Hoa Quan là trăm mối vẫn không có cách giải, không biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn nhanh chóng lại đổi một chỗ. Độc Cô Bác như bóng với hình, thật chặt đi theo Cúc Hoa Quan. Lần này còn không đợi Độc Cô Bác ra tay, mặt đất không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên sụp đổ. Ai u? Đệ tử Cúc Hoa Quan đoán khí 30. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta chỉ muốn thật tốt cái trước nhà vệ sinh cũng không được sao? Cúc Hoa Quan giận mắng một tiếng, lại đổi một chỗ. Mấy cái này chỗ đổi đều nhanh vượt qua 500 mét. Độc Cô Bác khỏe miệng bung lên, đó là đương nhiên không được đệ tứ hồn hoàn khẽ động. Lần này hai đầu xà lại hướng về Cúc Hoa Quan mà đi, mà lại là thuộc về tiền hậu giáp kích cái chủng loại kia, một cái cắn phía trước, một cái cắn đằng sau. Lần này hai đầu rắn cắn là mới vừa hảo, phía trước đằng sau cùng một chỗ cắn, nhất là trước mặt hồn lực càng nhiều, đó là mang theo muốn cắn rơi tư thế. Thử nhân yêu, lần này lão phu liền thành toàn ngươi. Một đạo so vừa rồi càng thêm cực kỳ bi thảm âm thanh vang lên. A, Cúc Hoa Quan đau đớn gầm thét, tiếp đó liền trơ mắt nhìn trên người mình nhất cái linh kiện lấy cực kỳ tốc độ nhanh kể sát đất thoát đi, vừa đi vừa tí tách huyết dịch. Dừng lại, Cúc Hoa Quan cố nén đau đớn đuổi theo, nhưng theo sát lấy chợt một chút biến mất không thấy. Cúc Hoa Quan động, tìm không thấy đi nơi nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cúc Hoa Quan hồn lực điên cuồng phun trào, chấn cây cối chung quanh điên cuồng đung đưa. Một giây sau, bốn phía cây cối cùng một thời gian hướng về hắn đập tới, một gốc tiếp lấy một gốc. Cúc Hoa Quan trong lúc đưa tay hồn lực bạo chấn, đem thân cây đều bị phá giải. Ai ở trong tối tính toán lão phu? Độc Cô Bác, có phải hay không là ngươi? Chương 108, cho Liễu Nhị Long một cái nguyền rủa nói nhảm, ngươi cảm thấy ngoại trừ ta bên trong vùng rừng rậm này còn có thể có người khác sao? Đương nhiên là lão phu ở trong tối tính ngươi. Độc Cô Bác âm thanh từ Cúc Hoa Quan trước người truyền đến. Cúc Hoa Quan trừng trong mắt nhìn về phía trước, cứ thế không có tìm được Độc Cô Bác ở nơi nào. Độc Cô Bác, ngươi đi ra cho ta, chớ nút ẩn nút giấu, có bản lĩnh đường đường chính chính một trận chiến. Độc Cô Bác ba một trưởng bố ở Cúc Hoa Quan trên trán. Lão phu bây giờ không học hỏi trước mặt của ngươi sao? Ta liền đứng ở chỗ này chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Cảm giác quen thuộc truyền đến. Cúc Hoa Quan lại là đặt mông ngồi trên mặt đất. Quả nhiên là ngươi. Cúc Hoa Quan thân hình nhanh lùi lại, cảnh giác hướng về nhìn một phía. Một bóng người không có, hoàn toàn không nhìn thấy người ở nơi nào. Đi ra, chớ nút ẩn nút giấu. Độc Cô Bác một cái tát quất vào Cúc Hoa Quan trên mặt. Ba. Một tát này quất Cúc Hoa Quan đầu góc ông ông. Vài miếng hoa cúc cánh hoa bá hướng về trước người bắn mạnh tới. Độc Cô Bác đưa tay ở giữa vững vàng đem hắn ngăn lại. Ta liền đứng tại trước mắt ngươi, ngươi nhìn ta có mấy phần giống lúc trước. Cúc Hoa Quan cảm giác chính mình sắp muốn điên mất. Vì cái gì chính là không nhìn thấy Độc Cô Bác người ở nơi nào đâu? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Đệ cửu hồn kỹ, hoa cúc tàn phế, đầy đất thương, hoa rơi người đất ruột kỳ nhung thông thiên cúc bá từ Cúc Hoa Quan trên thân bay ra. Mỗi lên cao một phần, kỳ nhung thông thiên cúc kích cỡ liền trở nên đại nhất phần. Khi đi tới giữa không trung lúc, cực lớn kỳ nhung thông thiên cúc đã giống như là một khỏa thiên thạch. Giữa không trung cái kia đã trở nên vô cùng cực lớn kỳ nhung thông thiên cúc cầm vàng pha toái. Mỗi một phiến rực rỡ kim hoa cúc cánh cũng giống như một thanh nguyệt nha nhận đồng dạng trong nháy mắt xoay tròn. Tất cả cánh hoa hợp thành một cái cực lớn kim sắt vòi rồng, từ trên trời giáng xuống, vây quanh cơ thể của Cúc Hoa Quan điên cuồng xoay tròn. Đồng thời đang xoay tròn ở trong điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Xung quanh cây cối tại cánh hoa cắt xuống phân tán bốn phía bay tán loạn. Trên mặt đất bụi đất tung bay. Tất nhiên tìm không thấy người. Như vậy Cúc Hoa Quan cần phải làm là phạm vi lớn công kích. Chỉ cần Độc Cô Bác tại trong cái phạm vi này, như vậy tất nhiên sẽ bị công kích bên trong. Độc Cô Bác đứng xa xa nhìn Cúc Hoa Quan công kích cười hắc hắc. Tử nhân yêu, ngươi cho rằng phạm vi lớn công kích liền hữu dụng? Chỉ cần ngươi tìm không thấy lão phu, ngươi vẫn cầm lão phu không có cách nào, trừ phi ngươi trốn về Vũ Hồn Điện, bằng không thì lão phu hành hạ chết ngươi. Bên kia Diệp Âm đám người đã ổn định tại trong lều vải nghỉ ngơi. Lần này là Phở Lẹn Đỡ tự mình gác đêm. Diệp Âm, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ba người đều cần vạn năm hồn thú. Mà trước mắt mà nói, vạn năm hồn thú còn không phải bọn hắn có thể đối mặt. Ngay tại Phở Lẹn Đỡ gác đêm thời điểm, hắn chợt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ba động truyền đến. Đó là đến từ hồn thú ba động. ít nhất là một cái ngàn năm hồn thú. Tất cả đứng lên, đều động tĩnh. Flender ra lệnh một tiếng, lều bại ở trong đám người nhanh chóng chui ra. Chỉ thấy một đoàn to lớn hỏa diễm từ không trung bay múa mà đến. Đó là một cái ngàn năm hỏa diễm hạt đoán chừng tu vi tại 1500 năm mà bạn, một cái này hồn thú rất thích hợp ngươi. Diệp Tâm hướng về Mã Hồng Tuấn hô một tiếng. Bất quá hỏa diễm hạt nhìn bị thương, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta lại muốn đối mặt ban đầu ở tinh đấu đại xâm lâm cục diện như vậy. Triệu Vô Cực nghe nói như thế lập tức nở nụ cười. Không sao, liền xem như lần này gặp lại cái thế long xả vợ chồng người như vậy, chúng ta cũng không sợ, chúng ta Sử Lai Khắc học viện người cũng không phải ăn chay, từng cái đen tỏi xuống đó chính là tương đương với ba tên hồn đấu la. Ai dám giành với chúng ta? Mập mạp một hồi đừng có gấp lấy giết hồn thú ta xem một chút ai dám giành với chúng ta. Phớt lẽn đờ đồng dạng gật đầu. Hắn đột nhiên ra tay. Mấy cây phi vũ là tạ đóng vào hỏa diễm hạc hai cánh. Hỏa diễm hạc hai cánh không có sức mạnh. Thân thể giống như ngã lộn nhào thẳng tắp mới ngã trên mặt đất. Phúc. Hỏa diễm hạc mỏ hạc một đầu cắm vào trên mặt đất. Không lúc đích. Toàn bộ hạc trực tiếp ngất đi. Tiểu mập mạp không nóng nảy, phở lẹn đờ hai tay vây quanh ở trước ngực. Có lao sư tại một hồi cái này hồn hoàn liền yên tâm hấp thu, liền xem như thiên vương lão tử tới cái này hồn hoàn đều nhất định là ngươi. Mã Hồng Tuấn dùng sức gật đầu. Lao sư cái này ta khẳng định vẫn là tin tưởng, ta không tin ngươi ta tin tưởng ai đây? Mấy hơi thở sau đó, mấy đạo nhân ảnh lạ tạ từ đằng xa trong rừng cây trổ tới, mang theo liên tiếp tiếng bước chân dồn dập cùng hơi có vẻ thô trọng tiếng thở dốc. Khi nhìn thấy cầm đầu một đạo thân ảnh kia, phở lẹn đờ trên mặt biểu lộ trực tiếp kinh hãi. Không riêng gì phở lẹn đờ, Ngọc Tiểu Cương biểu tình trên mặt cũng kinh hãi. Diệp Âm nhìn xem Phở Lẹn Đở cùng với Ngọc Tiểu Cương dáng vẻ liền biết gặp phải người nào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người đối diện chính là Liễu Nhị Long. Nhất mã đương tiên là một vị dáng người dị thường cao gầy khỏe đẹp cân đối nữ tử. Nàng thân mang một bộ cắt xén lưu loát màu tím sẫm trang phục, sợi tổng hợp cứng cỏi. Hiển nhiên là vì chiến đấu và hành động thuận tiện đặc chế. Trang phục hoàn mỹ phát họa ra nàng tràn ngập lực lượng cảm giác dáng người. Vai rộng vàng, sung mãn căng đầy bộ ngực, kiềm chế hữu lực eo, cùng với một đôi thon dài mà ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh chân dài. Bước tiến của nàng cực lớn, mỗi một lần đạp đất đều mang mạnh mẽ lực đạo. Thôi động nàng giống một đạo màu tím gió lốc. Nàng một đầu kia ký hiệu màu tím sẫm tóc dài bây giờ bị một đầu cùng màu hệ dây cột tóc thật cao buộc lên. Phía sau là 4-5 cái mặc lam phách học viện học sinh. Nhanh lên, đừng tụt lại phía sau. Một hồi đuổi không kịp hỏa diễm hạt. Liễu Nhị Long ánh mắt thói quen đảo qua phía trước khu vực trống trải. Đột nhiên, con ngươi của nàng bỗng nhiên co rụt lại. Phía trước cách đó không xa, mấy cái thân ảnh vững vàng đứng ở nơi đó. Một cái trong đó mặc dù dáng dấp có chút áp chế, còn có chút thấp, cũng không xoáy khí, còn có chút râu ria sồm soàm. Cái kia trương khắc cốt minh tâm khuôn mặt, cho dù cách một khoảng cách, cũng trong nháy mắt đánh trúng vào Liễu Nhị Long phủ đuổi nhiều năm tâm hồ chỗ sâu nhất. Tiểu Cương, trong chốc lát, Liễu Nhị Long mau lẹ chạy trốn cất bộ, gắng gượng đóng vào tại chỗ. Bây giờ trận lên cực lớn, chỗ sâu trong con người rõ ràng chiếu ra cái kia quen thuộc đến linh hồn đều đang run sợ thân ảnh. Phía sau nàng liều mạng truy đuổi các học sinh đội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút đâm đầu vào đột nhiên dừng lại viện trưởng. Bọn hắn chưa tỉnh hồn mà dừng chân lại bước. Mờ mịt lại hoang mang nhìn về phía trước đứng thẳng bất động Liễu Nhị Long, lại theo nàng chấn kinh đến động lại ánh mắt nhìn lại, hoàn toàn không rõ là cái gì để cho vị này lấy nóng nảy cùng cường đại chứ danh viện trưởng lộ ra như thế thất hồn lạc phách thân sắc. Tiên hạ thủ vi cường, Diệp Âm đệ nhất hồn hoàn lóe lên, nguyên rủa, lục đạo tia sáng bá hướng về Liễu Nhị Long cực kỳ học sinh của các nàng bay đi. Chương 109, Thiên Vương lão tử tới đều là ngươi, đây không phải không tới sao? Tiên hạ thủ vi cường, Diệp Âm đệ nhất hồn hoàn lóe lên, nguyên rủa, lục đạo tia sáng bá hướng về Liễu Nhị Long cực kỳ học sinh của nàng nhóm bay đi. Đệ nhất hồn kỹ, nguyên rủa. Nguyên rủa tia sáng rơi vào Liễu Nhị Long trên thân. Phía trước một giây còn tại nhu tình như nước nhìn xem mặt mũi tràn đầy lôi thôi Ngọc Tiểu Cương. Một giây sau hú lên quái dị, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Đầu gối không tự chủ được đụng nhau. Nơi nào còn có nửa phần nhu tình bộ dáng, càng không có nửa phần vừa rồi trương trạc dáng vẻ. Ngoại trừ Liễu Nhị Long, còn có một tên khác thập phần thành thục nữ hải tử đồng dạng lộ ra một dạng biểu hiện. Hừ hừ. Hai người cơ hồ là đồng thời quái khiếu một tiếng. Hết sức xấu hổ. Đệ tử Liễu Nhị Long oán khí 30. Đến từ Giáng Châu Ván Ký 30. Trông thấy hệ thống nhắc nhở, Diệp Âm Thế mới biết nguyên lai một cô gái khác chính là võ hồn trị liệu quyền trượng Giáng Châu. Đây là có chuyện gì? Liễu Nhị Long vừa mở miệng, Diệp Âm lại là hai đạo nguyền rủa đã đánh qua, chuyên môn nhắm chuẩn Liễu Nhị Long cùng Giáng Châu. Ai u, lần thứ hai tác dụng phụ hiệu quả rơi xuống, lần thứ hai hiệu quả sẽ phải so lần thứ nhất mạnh liệt nhiều, một lần càng so một lần mạnh. Liễu Nhị Long cùng Giáng Châu vội vàng không kịp chuẩn bị đặt mông ngã xuống đất, hai chân không ngừng phát run, ngực không ngừng phập phồng. Đệ tử Liễu Nhị Long oán khí 30. Đến từ Giáng Châu Ván Ký 30. Ngoài ra bốn tên học sinh cùng với Ngọc Tiểu Cương, Phở Lẹn Đờ bọn người trong nháy mắt ngộp. Đây là có chuyện gì? Đừng tiếp tục, đừng tiếp tục. Liễu Nhị Long cố nén thân thể vui vẻ hô, không chịu nổi. Phở Lẹn Đờ còn là lần đầu tiên trông thấy Liễu Nhị Long lộ ra như thế một bộ tiểu nữ nhân trạng thái. Phía trước Liễu Nhị Long tại cùng Ngọc Tiểu Cương lui tới thời điểm hắn đều chưa thấy qua. Diệp Âm hồn kỹ vậy mà thần kỳ như vậy, lần này là nguyền rủa đến cái gì? Diệp Âm đừng tiếp tục, Phở Lẹn Đờ đội vàng đem Diệp Âm ngăn lại. Diệp Âm đưa tay liền đã chuẩn bị ném ra lần thứ ba nguyền rủa. Thế nào? Chúng ta đều biết, đây là ta cùng đại sư bạn cũ Liễu Nhị Long A Di, ngươi nhanh giúp bọn hắn giải trừ nguyền rủa hiệu quả. Diệp Âm giả trang ra một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ai U viện trưởng ngươi không nói sớm sớm nói ta liền không thả nguyền rủa. Diệp Âm nhanh chóng tiến tới Liễu Nhị Long bên cạnh. Khoảng cách gần đánh giá Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long bảo dưỡng vô cùng tốt, lại thêm chính mình là hồn thánh cấp hồn sư. Bên ngoài nhìn nhìn liền cùng 20-30 tuổi cô nương không sai biệt lắm, nhưng chịu đến tác dụng phụ ảnh hưởng bộ dáng, lại so với người khác nhiều hơn một bộ thành thục ý vị, nhất là cái kia khó che giấu núi non trùng điệp, sóng lớn mãnh liệt, thành thục đầy đặn phong thái, tuyệt không phải phổ thông thiếu nữ có khả năng sánh bằng. Tuổi nhỏ không biết thiếu phụ hảo, đem nhầm thiếu nữ xem như bảo. Tuy nói thiếu nữ rất mê người, không biết thiếu phụ càng câu hồn. Nhị Long tỷ ta phải đụng vào ngươi mới được ta thất lễ. Đệ tử Liễu Nhị Long oán khí 40. Nàng ở trong lòng nói thầm một tiếng. Ngươi để cho lão nương liên tục hai lần nếm thử qua cao siêu cảm giác, hiện tại nói cho ta đụng vào ta muốn thất lễ. Không có việc gì. Diệp Âm để tay ở Liễu Nhị Long trên lưng, da thịt chạm nhau. Cơ thể của Liễu Nhị Long lập tức run một cái. Chứ mình ra tại đánh người thời điểm, đã không biết bao nhiêu năm không để cho nam nhân đụng vào qua chính mình. Diệp Âm sau lưng hai màu đen trắng tia sáng lóe lên, thành công giải trừ Liễu Nhị Long nguyền rủa trên người hiệu quả. Giải trừ, Liễu Nhị Long cảm giác rõ ràng đến trên thân chợt nhẹ. Thế nhưng loại run chân, toàn thân phát run cảm giác lại là một chút cũng không có tiêu thất. Vì cái gì ta cảm giác vẫn là như thế? Diệp Âm cười hắc hắc một chút. Ta hồn kỹ là giải trừ hiệu quả đặc biệt bao quát chính diện hiệu quả cùng hiệu quả tiêu cực, ngươi cái này không phải chính diện cùng với hiệu quả tiêu cực thuộc về là sinh lý hiệu quả. Vô cùng đơn giản bốn chữ. Liễu Nhị Long cổ vụt một cái đỏ lên, trực tiếp đỏ đến lỗ tai căn. Đệ tử Liễu Nhị Long oán khí 50. Lần này xem như mất mặt quá mức rồi. Trong lúc nhất thời phớ lẹn đờ, Ngọc Tiểu Cương bọn người cảm giác là lạ. Giống như là Liễu Nhị Long bị Diệp Âm cho. Dù sao thì là chuyện như vậy một dạng. Mặc dù đây là hồn kỹ hiệu quả, hai người đều không tiếp xúc, nhưng trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Theo sát lấy Diệp Âm theo thứ tự trợ giúp mấy tên khác học sinh giải trừ nguyền rủa trên người hiệu quả. Đồng dạng, Giáng Châu cùng Liễu Nhị Long đều cần thời gian nhất định thích ứng. Liễu Nhị Long cố nén thân thể khó chịu. Tiểu Cương không nghĩ tới chúng ta lần nữa hội gặp mặt là lấy loại này dạng phương thức. Lần này ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi rời đi. Ngọc Tiểu Cương không nói gì, chỉ có sâu đậm trầm mặc. Hắn không biết nên nói cái gì, hắn không biết mình nên như thế nào đối mặt Liễu Nhị Long. Phớt lén đờ ngược lại là tùy tính nhiều hơn. Nhị Long muội đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy, nhưng chúng ta cũng đã già lọt gọn. Liễu Nhị Long ánh mắt chuyển hướng phớt lén đờ, trong mắt lộ ra khó tả tình cảm. Không lão đại, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là cái dạng kia. Mã Hồng Tuấn rất không muốn quấy rầy lao sư ôn chuyện, nhưng lúc này bất đắc dĩ. Lão sư, hỏa diễm này hạc sắp không được. Thật sự nếu không đánh giết hấp thu hồn hoàn mà nói hắn liền tự nhiên tử vong. Phớt lén đờ gật gật đầu. Nhị Long, hỏa diễm này hạc là các ngươi tại săn giết ta. Liễu Nhị Long quay đầu liếc mắt nhìn. Một người đàn ông tiến về phía trước một bước, dưới chân dâng lên hai cái màu vàng hồn hoàn, sau lưng một cái hỏa diễm hạc hư ảnh nổi lên. Ta học sinh này võ hồn chính là hỏa diễm hạc, đang cần cái này hồn hoàn. Phớt lén đờ nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Đã như vậy Hồng Tuấn vậy liền đem hỏa diễm hạc cho người ta a. Mã Hồng Tuấn đáp ứng một tiếng, giơ đao liền muốn động thủ liền hỏa diễm hạc đánh chết. Hảo. Ngay tại hắn đem sắc bén đoạn đao lấy ra trong ngáy mắt, ngây mẩn cả người. Cái gì? Lão sư, ta không nghe lầm chứ? Để cho ta đem hồn hoàn nhường ra đi. Ngươi không phải nói Thiên Vương lão tử tới hồn hoàn đều là của ta sao? Phớt lén đờ đá Mã Hồng Tuấn cái mông một ước. Đây không phải Thiên Vương lão tử không tới sao? Một câu nói, trực tiếp cho ngựa Hồng Tuấn đầu góc làm đứng máy, kém chút cần khởi động lại. Thiên Vương lão tử không đến, cho nên hồn hoàn không phải ta. Còn có thể giải thích như vậy sao? Cái kia một cái hỏa diễm hạc hồn sư đắc ý liếc Mã Hồng Tuấn một cái, một móng đuốt đem hỏa diễm hạc đánh giết. Ngay trước mặt Mã Hồng Tuấn, khuynh chân bắt đầu hấp thu hỏa diễm hạc hồn hoàn. Mã Hồng Tuấn nhìn xem nguyên bản thuộc về chính mình hồn hoàn bị người khác hấp thu, nhất là đây vẫn là lão sư của mình cho phép, trong lòng gọi là một cái cảm giác khó chịu. Tối thiểu nhất ngươi để cho ta giống như là Oscar như thế, cùng người khác tranh đoạt một chút a, cứ như vậy không công chắp tay tặng người. Chương 110, Nhị Long tỷ ngươi còn muốn tác dụng phụ sao Tiểu Cương, ngươi liền định dạng này vẫn luôn không nói chuyện với ta sao? Liễu Nhị Long ánh mắt lần nữa chuyển hướng Ngọc Tiểu Cương, trong mắt nàng kích động cũng không tiêu thất, nhưng âm thanh cũng đã không còn run rẩy, lại nhiều hơn mấy phần tịch mịch. Nhìn xem trước mặt cái này mỹ phụ như hoa như ngọc, Ngọc Tiểu Cương lòng đang run rẩy, có chút chật vật mấy lần hé miệng, lại phát hiện chính mình cái gì đều không nói được. Liễu Nhị Long sâu đậm nhìn chăm chú lên đại sư. Tiểu Cương, lần này ta làm sao đều sẽ không để cho ngươi lại từ trong tay của ta trốn. Ta. Phớt lén đờ cười một tiếng. Nhị Long muội, lần này mặc dù là trùng hợp, nhưng ta nhưng làm hắn giao cho ngươi. Nếu là lại để cho hắn chạy, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được hắn. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt chính là 20 năm, dòng dã 20 năm. Phớt lén đờ đem Sử Lai Khắc Học Viện vài tên lão sư phân biệt dẫn tiến cho Liễu Nhị Long. Cuối cùng mới hướng Sử Lai Khắc Học Viện mọi người nói. Đây là Liễu Nhị Long. Có lẽ các ngươi cũng từng nghe nói qua nàng chính là trước đây cùng ta cùng đại sư cùng một chỗ, tại hồn sư giới sông sáo chúng ta hoàng kim thiết tam giác cuối cùng một góc. Triệu Vô Cực chờ những người khác nghe Phớt lén đờ lời nói lập tức cả kinh. Hoàng kim thiết tam giác cuối cùng một góc. Cái này nhìn qua có chút phong tao lại sóng lớn mãnh liệt mỹ nữ thật không đơn giản. Trước đây hoàng kim thiết tam giác bên trong, Phớt lén đờ được xưng là bay lượn một góc. Đại sư được xưng là trí khôn một góc. Mà cái này Liễu Nhị Long cũng là bị xưng là giết hại một góc. Làm người ghét ác như kiểu. Tính khí vô cùng hòa bạo. Một thân thực lực còn tại Phớt lén đờ phía trên. Phở Lẹn Đở cùng Liễu Nhị Long đơn giản hàn huyên. Khương lão đại lại nói các ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Ta nhớ được ngươi Sử Lai Khắc học viện cách nơi này nhưng cũng không gần. Phở Lẹn Đở lập tức đem đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện sự tình nói ra ngoài. Nghe đến đó, Liễu Nhị Long tức giận chính mình là chợt vỗ bắp đùi mình. Ngươi không nói sớm. Ngươi nếu là nói sớm về sau ta Lam Phách học viện liền xem như Sử Lai Khắc học viện liền tốt, vừa vặn ta còn có thể dính một chút ngươi Sử Lai Khắc học viện danh tiếng. Không đúng, kỳ thực hiện tại cũng không muộn, các ngươi bây giờ cũng có thể tới ta Lam Phách học viện, tiếp đó trực tiếp đem hắn thay tên Sử Lai Khắc học viện, về sau chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác liền ở cùng nhau. Phở Lẹn Đở không chút do dự gật đầu một cái. Điểm này tự nhiên có thể không hướng cái khác liền, vì chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác có thể tiếp tục tại cùng một chỗ. Triệu Vô Cực giật giật Phở Lẹn Đở tay áo. Không lão đại, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Chúng ta đã cùng Thiên Đấu Hoàng Gia học viện giáo ủy bọn hắn thương lượng xong, nếu như lúc này chúng ta đột nhiên rời đi vậy coi như thật sự đem Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cho triệt để đắc tội. Phở Lẹn Đở chẳng hề để ý khoát tay áo. Một lòng chỉ có Liễu Nhị Long. Chúng ta tới thời điểm cũng đã nói qua, chúng ta bất luận làm chuyện gì bọn hắn cũng không thể quan hệ, tự nhiên cũng không thể chơi liên quan chúng ta rời đi. Triệu Vô Cực nghe đến đó cùng mặt khác ba cái lao hỏa kế nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng đây cũng quá thất đức. Đã thương lượng xong sự tình, đột nhiên nửa đường lật lọng. Nhưng Phở Lẹn Đở dù sao cũng là một nhóm người đầu bụng. Hắn đều đã làm như vậy, bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ? Cho nên các ngươi là tới đưa cho ngươi các học sinh thu hoạch hồn hoàn, đã như vậy mà nói chúng ta một khối chính là. Liễu Nhị Long có chút lớn tùy tiện dáng vẻ. Ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Âm trên thân. Lại nói hắn hồn hoàn phối trộn kỳ quái bộ dáng, vì sao lại có ba cái ngàn năm tử sắc hồn hoàn đâu? Phở Lẹn Đở nghe đến đó lập tức cười. Đây chính là đứa bé này tính đặc thù, không chỉ hắn nắm giữ ba cái ngàn năm tử sắc hồn hoàn trúc rõ ràng, Tiểu Vũ các nàng cũng có ba cái ngàn năm tử sắc hồn hoàn, Vinh Vinh nắm giữ hai cái ngàn năm hồn hoàn, lần này đi ra chính là vì cho Hồng Tuấn, Vinh Vinh tìm kiếm thích hợp đệ tam hồn hoàn vì Diệp Âm cùng với trúc rõ ràng, Tiểu Vũ tìm kiếm thích hợp đệ tứ hồn hoàn, mặc dù là đệ tứ hồn hoàn, nhưng mục tiêu cũng là hấp thu vạn năm hồn hoàn. Liễu Nhị Long mặc dù không hiểu, nhưng trong lòng rất là rung động. Không biết Phở Lẹn Đở là thông qua phương pháp gì đem nhiều như vậy cường đại học sinh cho lừa gạt tới tay. Liễu Nhị Long nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Tiểu mập mạp đừng có gấp, một hồi ta cho ngươi thêm tìm một cái ngàn năm hồn thú không phải liền là. Cái này hồn thú trong rừng rậm chính là không bao giờ thiếu hồn thú. Mã Hồng Tuấn có chút miễn cưỡng vui cười nặn ra vẻ tươi cười. Coi như để cho hắn lại hấp thu một cái tốt hơn hồn thú. Hắn cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không bằng vừa rồi hỏa diễm hạc. Khi hỏa diễm đó hạc hồn sư hấp thu xong hồn hoàn sau đó, đám người lần nữa tiến nhập nghỉ ngơi ở trong. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người lần nữa tại Lạc Nhật Sâm Lâm ở trong tìm kiếm thích hợp hồn thú. Nơi này hồn thú số lượng kém xa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhưng ở mấy giờ sau đó, vẫn là thành công phát hiện một cái vạn năm cấp thương Lam Lang Vương. "Tiểu tử, ngươi xác định ngươi đệ tứ hồn hoàn chính là hắn?" Liễu Nhị Long nghi hoặc nhìn Diệp Âm. "Ngươi xác định cùng ngươi vũ hồn thích phối sao? Ta đều không nhìn ra ngươi vũ hồn đến cùng là cái gì, là khí vũ hồn sao?" Diệp Âm gật gật đầu. Thiện Ác Bảo Châu tại bàn chọn chúng từ Diệp Âm lòng bàn tay dâng lên lại rơi xuống. "Nhị Long tỷ, vậy khẳng định chính là hắn, chỉ cần tùy tiện tìm một cái vạn năm cấp hồn thú là được rồi. Ta vũ hồn tương đối đặc thù, bất luận hấp thu đến loại hình gì hồn thú, ta hồn kỹ hiệu quả đều cùng tự thân vũ hồn có liên quan." Liễu Nhị Long lập tức cảm giác chính mình mở rộng mắt thấy. "Vậy ngươi hồn kỹ là chuyện gì xảy ra?" Nàng cảm giác có chút ngượng ngùng, thấp giọng, dù chỉ có Diệp Âm một người có thể nghe được, chính là những cái kia hồn kỹ tác dụng phụ. Diệp Âm đồng dạng đến gần Liễu Nhị Long, dán vào Liễu Nhị Long lỗ thai. Cái kia một cố nhỏ nhẹ nhiệt lưu thêm lúc nói chuyện rung động, để cho Liễu Nhị Long lỗ thai cực kỳ ngứa. "Nhị Long tỷ, ngươi là còn muốn tác dụng phụ sao? Lần sau ngươi nói cho ta, ta len lén cho ngươi thực hiện hồn kỹ." Trong mấy mắt, Liễu Nhị Long biến sắc, khuôn mặt cùng cổ vụt một cái đỏ lên. Đệ tử Liễu Nhị Long oán khí 30. "Lão nương là muốn hỏi ngươi vì sao lại có tác dụng phụ, không phải nói ta còn muốn." Nhị Long ngươi như thế nào đỏ mặt? Phở Lẹn Đở tò mò nhìn. Liễu Nhị Long bộ dáng là vừa thẹn lại giận. "Cái gì đỏ mặt?" Liễu Nhị Long hoàn toàn không thừa nhận. "Ta đây là phải thả ra vũ hồn trợ giúp Diệp Âm thu hoạch đệ tứ hồn hoàn." Tiếng nói vừa ra, một cỗ nồng nặc nộ khí bốc lên. Liễu Nhị Long trong nháy mắt hoàn thành vũ hồn phụ thể. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt cùng giữ dằn khí tức truyền ra. Ánh sáng màu đỏ lấp loé. Liễu Nhị Long long chảo đã trọng trọng đập vào Thương Lam Lang Vương trên thân. Chương 111, Diệp Âm đệ tứ hồn kỹ. Liễu Nhị Long mặc dù không có võ hồn phụ thể, nhưng cả người lúc này đã hóa thân thành một cái nữ bạo long trạng thái. Hai móng vuốt vỗ xuống, vạn năm Thương Lam Lang Vương đã bị đánh huyết nhục mơ hồ. Thương Lam Lang Vương thậm chí cũng không biết tại sao mình lại bị đánh. Chính mình cũng chỉ bất quá là xa xa nhìn cái này một số người một mắt, cảm thấy không dễ chọc, liền muốn rời đi. Kết quả đầu còn không có xoay qua chỗ khác, long trảo đã rút được trên mặt, đùng đùng hai cái, Thương Lam Lang Vương đã ngất đi. Liễu Nhị Long cường độ nắm giữ vừa vặn, ngậm bức không chí tử. Chỉ chờ Diệp Âm tới đem Thương Lam Lang Vương đầu người nhận lấy. Nhìn xem Liễu Nhị Long cái kia một bộ cuồng bạo bộ dáng chuyển đổi, không biết Liễu Nhị Long chân thực dáng vẻ người toàn bộ đều động. Phía trước một giây cười hì hì, sau một giây nói động thủ liền động thủ. Diệp Âm còn không qua đây đem Thương Lam Lang Vương đánh giết hấp thu hết hắn hồn hoàn. "Hảo." Diệp Âm đáp ứng một tiếng, ba bước đồng thời làm hai bước nhanh chóng tiến lên, tùy ý một cước đá vào Thương Lam Lang Vương trên đầu. Liễu Nhị Long lập tức nhíu mày. "Đá cái gì? Muốn nhìn một chút hình dạng thế nào?" Trực tiếp một đao cắm vào trong mắt xử lý xong chính là. Nhưng theo sát lấy Liễu Nhị Long liền phát hiện không thích hợp. Vốn là còn tại trong lúc thở dốc Thương Lam Lang Vương bỗng nhiên không có hô hấp. Một vòng màu đen hồn hoàn chậm rãi từ Thương Lam Lang Vương trên thân chui ra. Người khác cách khá xa, cũng không có chú ý nhìn không ra nơi nào không giống nhau. Nhưng Liễu Nhị Long trong nháy mắt ngộp. Thương Lam Lang Vương liền xem như bị chính mình đánh tới gần chết, cũng không phải tùy ý một cước có thể đã chết, thậm chí chủ thủ cắm con mắt cũng sẽ không trực tiếp tử vong. Còn phải Liễu Nhị Long cảnh giác Thương Lam Lang Vương thức tỉnh, đột nhiên phản công, một cước này liền đem Thương Lam Lang Vương đã chết. Nàng ngồi xổm người xuống kiểm tra một phen. Thương Lam Lang Vương bề ngoài nhìn không có gì, nhưng trên thực tế nội bộ nhận lấy kịch liệt xung kích, trong đầu bị bịch, cũng đã trở thành một não. Nàng ngẩng đầu, trợ to hai mắt nhìn về phía Diệp Âm. Lúc này mới phát hiện Diệp Âm mang theo nụ cười đang nhìn nàng. "Ngươi?" Nàng vừa định hỏi cái này một cước là chuyện gì xảy ra. Diệp Âm lời nói tới trước, "Nhị Long tỷ bây giờ cho ngươi tác dụng phụ không tốt lắm đến từ Liễu Nhị Long oán khí 30." Liễu Nhị Long lập tức mặt đỏ lên. "Không phải ngươi mỗi ngày đều đang nói gì đấy? Cái gì tác dụng phụ? Ai cùng ngươi muốn tác dụng phụ? Ta là muốn hỏi." Nàng lời vừa nói ra được phân nửa lại một lần bị đánh gãy. "Ngươi là muốn hỏi thời gian là a đợi buổi tối lúc nghỉ ngơi, ta lại trộm đạo cho ngươi như vậy thì không có người nhìn thấy." Đệ tử Liễu Nhị Long oán khí 40. Liễu Nhị Long thiếu chút nữa thì muốn áp chế không nổi chính mình tức giận. Như thế nào ngoại trừ tác dụng phụ chính là tác dụng phụ đâu? Liền không thể nói điểm khác sao? "Lão nương là muốn hỏi ngươi vì cái gì một cước có thể đem Thương Lam Lang Vương đã chết. Lúc nào hỏi ngươi lúc nào cho ta tác dụng phụ? Mặc dù tác dụng phụ cảm giác quả thật không tệ a, cái loại cảm giác này hẳn là liền cùng thân lâm kỳ cảnh một dạng. Nàng không biết thực tế thời điểm là cái dạng gì, nhưng hẳn là như thế. Ngược lại so với mình một người thời điểm thoải mái nhiều hơn nhiều nhiều hơn." Liễu Nhị Long lạnh rên một tiếng, đứng dậy rời đi. "Chính ngươi hấp thu hồn hoàn a." Diệp Âm khoanh chân ngồi xuống, không chút do dự bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Màu đen hồn hoàn bá đeo vào Diệp Âm trên thân. Nếu như nói những người khác hấp thu vạn năm hồn hoàn còn phải suy nghĩ một chút, nhưng Diệp Âm kia là không có mảy may vấn đề. Bất luận là nhục thân vẫn là tinh thần lực cũng đã đạt đến một cái 10 phần thái quá trình độ. Màu đen hồn hoàn bên trong sức mạnh không ngừng tiến vào trong cơ thể của Diệp Âm. Sau nửa giờ, một vòng màu đen hồn hoàn chậm rãi xuất hiện ở Diệp Âm dưới thân. Vạn năm vòng thứ tư, thành công. Vạn năm vòng thứ tư đây coi như là sáng tạo lịch sử, mọi người thấy một màn này không khỏi nhao nhao cảm thán. Đái Mộc Bạch khi nhìn đến Diệp Âm vạn năm vòng thứ tư càng là hâm mộ cái nào đó không thể nói minh chỗ phát tím. Nếu như mình nếu là nữ liền tốt, như vậy chính mình cũng liền có thể vạn năm vòng thứ tư. Ngươi đệ tứ hồn kỹ là cái gì? Đây là đám người hết sức quan tâm một vấn đề. Diệp Âm trước ba cái hồn kỹ đều hết sức biến thái, hơn nữa còn là có chính diện tác dụng cùng với phản ứng phụ. Đệ tứ hồn kỹ cũng hẳn là tương tự. Diệp Âm gật gật đầu. Ta đệ tứ hồn kỹ cũng chia là hai loại, cái thứ nhất là chính diện hiệu quả tinh thần chúc phúc, thứ hai là hiệu quả tiêu cực tinh thần nguyện rủa tinh thần. Khi nghe thấy Diệp Âm lời nói lúc, từng cái một đều ngẩn ở tại chỗ. Có ý tứ gì? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thì trở thành bệnh tâm thần? Diệp Âm hiếu kỳ hướng về Sử Lai Khắc Học Viện mọi người nhìn thấy. Ai tới trước thử xem? Thử xem hồn kỹ hiệu quả. Bá. Vừa vặn xuất hiện bốn cái mất mặt bao. Sử Lai Khắc Học Viện bốn kiếm khách. Đái Mộc Bạch, Tốt Ca, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam. Hảo. Đã như vậy, vậy trước tiên để các ngươi bốn cái thử xem ta đệ tứ hồn kỹ. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyện rủa. Sử Lai Khắc Học Viện bốn kiếm khách. Đái Mộc Bạch, Tốt Ca, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam còn đang ngậm bực ở trong. Như thế nào chúng ta bốn người liền muốn nếm thử hồn kỹ? Mới vừa nghe được không thiếu động tĩnh, đều cất bước. Như thế nào bọn hắn tại phía trước nhất? Bốn người đồng loạt quay đầu liếc mắt nhìn. Vừa rồi những người kia đều đồng loạt lui về phía sau một bước. Không đợi ba người cự tuyệt, kèm theo Diệp Âm đệ tứ hồn hoàn lấp lóe, bốn đạo tia sáng đã rơi vào Đái Mộc Bạch, Tốt Ca, Mã Hồng Tuấn bốn người trên thân. Tinh thần nguyện rủa, hồn kỹ hiệu quả, để cho mục tiêu tại phát động từ mấu chốt thời điểm làm ra đặc thù hành vi. Đái Mộc Bạch nghe thấy thô tục liền đem người đánh ngất xỉu. Tốt Ca trông thấy người khác ngủ liền sợ. Mã Hồng Tuấn bị tinh sợ liền phun lửa. Đường Tam nghe được tiếng ho khan sẽ cho người uy cơ bá. Thực hiện tinh thần nguyện rủa hiệu quả sau đó, từng cái một đều tại nhìn, nhưng rõ ràng không có phản ứng gì. Đây là có chuyện gì? Như thế nào một điểm biểu hiện hình thức cũng không có chứ? Ngươi một câu ta một lời cũng đã bắt đầu thảo luận. Đừng nói bọn hắn, liên sử Lai Khắc Học Viện bốn kiếm khách cũng không biết chuyện gì xảy ra. Âm ca ngươi hồn kỹ như thế nào một chút hiệu quả không có đâu? Phía trước bốn người còn hết sức lo lắng. Đây không phải ngược lại xui xẻo. Hiện tại xem ra cũng không phải chuyện như vậy. Diệp Âm hồn kỹ có đôi khi cũng liền như vậy. Hiệu quả tiêu cực lại như thế nào? Còn không phải bị bọn hắn cho nhẹ nhõm chặt lại. Âm ca, ngươi cái này hồn kỹ cũng không được a, nếu không thì lại cho chúng ta thi triển một lần thử xem. Cái này vạn năm hồn kỹ cũng là như vậy a. Diệp Âm nghe mấy người lời nói không nói lời nào. Có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến đây không thể nín được cười. Quả nhiên, Diệp Âm hồn kỹ cũng không phải đều rất mạnh. Hắn thẳng hắn một cái, đem tất cả người chú ý hấp dẫn tới. Mọi người im lặng một chút, nghe ta nói. Chương 112, mang, áo, mã, đường, ngọc năm người trở thành động cơ vĩnh cửu. Ngọc Tiểu Cương thẳng hắn một cái, đem tất cả người lực chú ý hấp dẫn tới. Mọi người im lặng một chút, nghe ta nói. Ngọc Tiểu Cương một ho khan, trực tiếp kích phát từ mấu chốt. Trong mắt Đường Tam tinh quang bạo sạng, dưới chân bị ảnh mê tung bộ trong nháy mắt phát động. Tinh chuẩn xuất hiện tại còn tại không lưng ho khan Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Đường Tam phi thân lên, trực tiếp cưỡi ở Ngọc Tiểu Cương trên cổ. một bên thoát một bên chuẩn bị cho Ngọc Tiểu Cương uy máy móc ba vương. Đường Tam, ngươi con mẹ nó muốn làm gì? Dưới tình thế cấp bách, Ngọc Tiểu Cương nơi nào còn có công phu chú ý hình tượng bộ dáng, mở miệng nói bẩn. Con mẹ nó ngươi. Cái từ này giống như đốt lên đái một bạch đầu dây thần kinh thùng thuốc nổ. Đái một bạch gầm nhẹ một tiếng. Bạch hổ vũ hồn trong nháy mắt phụ thể. Cơn bạo khí thế chấn động đến mức trung quanh lá rụng bay tán loạn. Hắn giống như mãnh hổ hạ sơn, mang theo lăng lệ âm thanh xé gió lao thẳng tới Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương vừa giật xuống quần bộc, còn không có thấy rõ đái một bạch động tác, chỉ cảm thấy phần gáy đau đớn một hồi, trước mắt sao vàng bay loạn. Cơ thể mềm nhũn vừa ngã vào trên thật dày lá một tầng. Bị đái một bạch một cái quán chú hồn lực cổ tay chặt gọn gàng mà đánh ngất xỉu. Tuska nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia trực đỉnh đỉnh té ở lá rụng trong đống, hai mắt nhắm nghiền, không lúc đích. Hắn cái kia tên là giấc ngủ sợ hai thần kinh đùng một cái một tiếng triệt để đứt gãy. A. Tuska phát ra so trong rừng rậm bất luận cái gì hồn thú chu lên đều thê lương gấp trăm lần thét lên. Ngủ. Hắn ngủ. Trong rừng rậm ngủ. Sẽ bị hồn thú tha đi. Thật đáng sợ. Cứu mạng a. Hai tay của hắn điên cuồng cào lấy tóc của mình. Giống con ruồi không đầu giữa khu rừng đất trống tán loạn. Sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Tiếng này ẩn chứa cực hạn sợ hãi, đủ để sợ bay phương viên trăm mét tất cả loài chim thét lên. Đối với bên cạnh vốn là thảo một giai binh mã Hồng Tuấn tới nói, đơn giản chính là một khỏa tại sâu trong linh hồn nổ tung lựu đạn choáng. Mã ơi, Mã Hồng Tuấn hồn đều dọa bay. Vũ hồn ta hỏa phượng hoàng triệt để mất khống chế. Phượng hoàng hỏa tuyến không chút do dự từ trong miệng hắn phun ra ngoài, tạo thành một đạo nhỏ dài hỏa tuyến, hoàn toàn không bị khống chế hướng về trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Ngọc Tiểu Cương phun tới. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đốt lên Ngọc Tiểu Cương dưới thân lá khô cùng hắn cái kia thân vốn là có chút cũ nát trừ bảo. Vòng chết lao tử. Dù cho ở vào chiều sâu hôn mê, cơ thể bị ngọn lửa cháy cực hạn đau đớn cũng làm cho Ngọc Tiểu Cương đang vô ý thức bên trong phát ra nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, kinh thiên động địa rú thảm cùng quốc mạng. Vừa giải trừ vũ hồn phụ thể, buồn bực chính mình vừa rồi tại sao muốn làm như vậy đái một bạch. Lỗ hai lần nữa tinh chuẩn bắt được từ mấu chốt. Ánh mắt hắn mãnh liệt. Trong nháy mắt quay người, bạch hổ hư ảnh lần nữa hiện lên. Làm bộ liền muốn nhào về phía trên mặt đất cái kia đang tại bốc khói, tản ra nướng thịt mùi hương kéo dài tính chất thô tục nguồn ô nhiễm. Một trường vô ra. Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt mất đi. Trông thấy Ngọc Tiểu Cương hôn mê, Tuska bắt đầu. A, Tuska ngay từ đầu chu lên. Mã Hồng Tuấn cái kia mãnh liệt hỏa diễm một cỗ phun về phía cơ thể của Ngọc Tiểu Cương. Cơ mờ nở. Vòng chết lao tử. Đái một bạch lại phát động từ mấu chốt. Tuska lại phát động từ mấu chốt. Mã Hồng Tuấn lại phát động từ mấu chốt. Lần này, Ngọc Tiểu Cương lời nói còn không có kêu đi ra. Phớt lẽn lờ vội vàng một tay lấy Ngọc Tiểu Cương miệng chặt lại. Hắn xem như đã nhìn ra. Cái này mẹ nó chính là một cái tuần hoàn. Chính mình không kịp ngăn cản nữa. Đây quả thực là một cái động cơ vĩnh cửu. Ngọc Tiểu Cương liền hô một cái năm chữ. Vừa mới vũ hồn phụ thể đái một bạch bất đắc dĩ giải trừ vũ hồn phụ thể. Ngọc Tiểu Cương toàn thân cháy đen, tóc lông mày quăn xoắn, tản ra nồng nặc mùi khét lẹt cùng bị thịt nướng. Trên thân còn mang theo nửa cái bị thiêu đến chỉ còn dư một nửa, thêu lên chịu tượng hỏa phượng hoàng phá quần bộc tử. Hôn mê bất tỉnh mà nằm ở trên bút khói xanh đất khô cằn. Lúc này Sử Lai Khắc học viện tam kiếm khách, đái một bạch, Tốt Ca, Mã Hồng Tuấn ba người tựa như là ý thức được cái gì, không khỏi đồng loạt nhìn về phía Diệp Âm. Bọn hắn thừa nhận, lời mới vừa nói âm thanh là lớn một điểm. Khu khu khu. Ngọc Tiểu Cương nghe nồng nặc mùi khét lẹt loảng xoảng một hồi ho khan. Vừa mới mặc quần áo tử tế Đường Tam nghe được tiếng ho khan, trong nháy mắt sững sờ, ngẩn người. Chân đạp quỷ ảnh mê tung phi thân lên, đặt mông ngồi ở Ngọc Tiểu Cương trên ngực. Một bên thoát một bên chuẩn bị cho Ngọc Tiểu Cương uy máy móc ba vương. Cơ mờ nở. Đường Tam ngươi muốn làm gì? Đái một bạch chính là muốn để cho Diệp Âm giúp hắn giải trừ nguyên rủa. Cơ thể đã không bị khống chế vũ hồn phụ thể vào tới. Động tác hết sức thông thạo, đẩy ra Đường Tam, dứt khoát một trường đem Ngọc Tiểu Cương đập choáng. Tuần hoàn lại bắt đầu. Phớt lẹn đỡ vô hốt một cái. Thật sự không có chiêu. Hắn nhìn về phía Diệp Âm. Diệp Âm nhanh giúp bọn hắn giải trừ một chút tinh thần nguyền rủa hiệu quả bằng không thì ta sợ đại sư thật không đến giữa trưa. Diệp Âm trầm mặc rồi một lần. Hẳn là không muộn như vậy. Phớt lẹn đờ. Diệp Âm sau lưng bốn đạo bạch quang thoáng qua. Bá. 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 Theo thứ tự rơi vào Sử Lai Khắc học viện bốn kiếm khách trên thân. Trong mấy mắt, bốn người khôi phục bình thường. Liễu Nhị Long nhìn xem khôi phục bình thường bốn người chợt nổi lên nghi ngờ. Nàng hồi tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua. Vì cái gì ngươi cho bọn hắn giải trừ nguyền rủa hiệu quả liền không cần cận thân mà cho chúng ta giải trừ nguyền rủa liền cần cận thân đâu? Diệp Âm tê hít sâu một hơi. Ta cũng không thể nói là muốn tiếp xúc thân mật một chút đi. Cái này, nam nữ hữu biệt là như vậy, Liễu Nhị Long không có suy nghĩ nhiều, có chút cái hiểu cái không gật gật đầu. Cái này tựa hồ rất bình thường. Dù sao nữ sinh còn có thể nhận được ngoài định mức tác dụng phụ hiệu quả. Đã ngươi tinh thần nguyền rủa mạnh như vậy, vậy ngươi tinh thần chúc phúc hiệu quả là bộ dáng gì? Liễu Nhị Long tò mò nhìn Diệp Âm. Đến cho ta thử xem. Diệp Âm có chút oái dị nhìn xem Liễu Nhị Long. Ngươi nhất định phải thí. Liễu Nhị Long không chút do dự gật gật đầu. Cái này có gì mặt trái ta không dám nếm thử, ngay mặt ta còn không dám sao? Ngươi xác định sao? Liễu Nhị Long thúc giục một tiếng. Nhanh lên. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần chúc phúc. Một đạo bạch quang bà rơi vào Liễu Nhị Long trên thân. Hừ hừ. Liễu Nhị Long không có hưởng thụ được tinh thần chúc phúc hiệu quả. Trước tiên hưởng thụ tác dụng phụ hiệu quả. Hai chân như nhũn ra, thân thể phát run, ngực không ngừng chập trùng. Bất ngờ không đề phòng kém chút ngã xuống. Diệp Âm cấp tốc tiến lên từ phía sau lưng đem Liễu Nhị Long tiếp lấy. Nhị Long tỷ ngươi không sao chứ, ta đều hỏi ngươi xác định không xác định, ngươi nhất định phải dạng này, còn để cho ta nhanh lên, ta đều nói buổi tối, ngươi nhất định phải bây giờ gấp gáp như vậy. Đến từ Liễu Nhị Long oán khí 30, đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 99, đến từ Fleder oán khí 99, đến từ Tiểu Vũ oán khí 20, đến từ Ninh Vinh Vinh oán khí 15, đến từ Chu Trúc Thanh oán khí 15. Chương 113, ngươi cũng không nói a, ngươi cũng không hỏi a. Diệp Âm nhìn xem không ngừng đổi mới oán khí liền biết chính mình thật đơn giản một động tác này đưa tới bao nhiêu người oán khí. Nhưng có oán khí, đó chính là chuyện tốt. Có bản lĩnh, ngươi đánh ta vung. Đến từ Liễu Nhị Long oán khí 30. Liễu Nhị Long lấy cực kỳ ánh mắt u oán nhìn xem Diệp Âm. Làm sao còn có tác dụng phụ, không phải nguyền rủa mới có tác dụng phụ sao? Ngươi cho ta là chúc phúc a. Diệp Âm trợn trắng mắt. Ta cũng không nói chỉ có nguyền rủa mới có tác dụng phụ, bất luận là chúc phúc vẫn là nguyền rủa, đều có tác dụng phụ, chỉ cần là hồn kỹ liền có, ta vừa rồi cũng đã nói qua, hỏi ngươi xác nhận sao? Ngươi còn gấp gáp như vậy, cái này không thể trách ta à? Liễu Nhị Long bây giờ chỉ muốn đem Diệp Âm móc chết. Ngươi cũng không nói a, ngươi cũng không hỏi a. Đến từ Liễu Nhị Long oán khí 30. Nhị Long tỷ, ngươi vẫn là cảm thụ một chút ngươi tự thân biến hóa a, hồn kỹ trọng yếu nhất. Liễu Nhị Long hung tợn trừng Diệp Âm một mắt. Lúc này mới cẩn thận cảm thụ một chút thân thể biến hóa, nhưng giống như không có phản ứng gì. Ngươi hồn kỹ là chuyện gì xảy ra? Ngươi phụ trợ hồn kỹ như thế nào một điểm tác dụng phụ trợ không có? Diệp Âm mỉm cười. Tinh thần chúc phúc tự nhiên cùng tinh thần nguyền rủa giống đó, chính là chỉ có gặp phải tình huống đặc thù phía dưới mới có thể phát động. Tinh thần chúc phúc, đối với mục tiêu phóng thích tinh thần chúc phúc sau, mục tiêu tại phát động từ mấu chốt thời điểm nhận được đặc thù tăng thêm hiệu quả. Liễu Nhị Long, khi nghe đến hét to thời điểm hồn lực hồi phục tốc độ tăng lên trên diện rộng. Gào. Diệp Âm gân giọng, giống như mãnh hổ hạ sơn giống như bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Liễu Nhị Long trong nháy mắt cảm thấy tự thân hồn lực hồi phục tốc độ lạ tả để thăng. Thì ra là như thế, chỉ có khi nghe đến tiếng kêu to thời điểm mới có thể phát động. Liễu Nhị Long lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Diệp Âm gật gật đầu. Chính là như vậy, đều cần tình huống đặc biệt. Liễu Nhị Long cảm thụ được hồn lực hồi phục tốc độ cực kỳ chấn kinh, nhưng vẫn là khe khẽ lắc đầu. Mặc dù chúc phúc hiệu quả rất mạnh nhưng cảm giác so với nguyền rủa vẫn là kém xa. Tinh thần nguyền rủa hiệu quả thật là giết người chu tâm, nếu như liên hợp lại giống như là vừa rồi như thế đó chính là cực kỳ ngoại hạng. Một đám người đồng loạt gật đầu, mười phần đồng ý cái nhìn này. Đã trúng tinh thần nguyền rủa, đều dùng không được Diệp Âm ra tay, liền đã toàn bộ đều chơi xong. Phơ lẹn đờ hô một tiếng. Tất nhiên Diệp Âm đệ tứ hồn hoàn tìm được, vậy chúng ta nắm chặt đi cho người khác tìm thích hợp hồn hoàn, càng sớm tìm được càng tốt. Một đám người thu thập một phen lần nữa xuất phát tìm kiếm thích hợp hồn thú. Chỉ có điều lần này tìm ra được sẽ rất khó, không giống như là Diệp Âm, tùy tiện một cái vạn năm hồn thú đều đủ để. Liên tiếp lấy thời gian 2 ngày cũng không có tìm được một cái thích hợp. Viện trưởng, ta có một ý kiến, chính là hơi có chút nguy hiểm. Phở lẹn lợn tức giận, có biện pháp không nói sớm một chút đi ra? Là cái gì? Diệp Âm cười hắc hắc. Tại Lạc Nhật Sâm Lâm ở trong có độc cô bác tiền bối dược viên, bên trong có đặc thù dược liệu, nếu như ta từ trong cầm một gốc đi ra liền có thể đem số lớn hồn thú hấp dẫn tới. Chỉ là, dưới loại tình huống này, ta cũng không thể chắc chắn bị hấp dẫn tới hồn thú là cái gì. Rất có thể cường đại đến chúng ta không có cách nào đối phó, số lượng cũng sẽ không thiếu. Phở lẹn lợn lúc này mới chợt hiểu, cũng không phải Diệp Âm phía trước không nói, mà là loại phương pháp này nguy hiểm họ thực sự quá lớn. Một cái không tốt, nói không chừng đám người liền sẽ toàn quân bị diệt. Mặc dù có đông đảo hồn thánh ở đây, nhưng nếu là đối mặt 10 vạn năm cấp hồn thú, vậy thì chờ làm bữa ăn tối a. Bất quá chúng ta có thể mượn nhờ độc cô bác tiền bối vườn thuốc độc trận, chúng ta tại độc trận bên trong để cho cái nào hồn thú ở bên ngoài không dám xông vào, như vậy chúng ta liền có thể tùy ý chọn lựa. Ngoài ra ta còn nghiên cứu một cái thăng cấp bản phi thiên thần trảo, chỉ cần chọn chúng mục tiêu liền có thể dễ dàng đem hồn thú cưỡng ép kéo vào được, lúc kia chúng ta liền đều có thể tìm được thích hợp hồn hoàn. Đến từ đường tam đoán khí 20. Thăng cấp bản phi thiên thần trảo. Đây không phải là đang nhắm vào mình phi thiên thần trảo sao? Chính mình phi thiên thần trảo còn không có lấy ra, như thế nào Diệp Âm liền biết đâu? Hơn nữa Diệp Âm thăng cấp bản trong huyền thiên bảo lục cho là từ đâu tới? Chính mình nghiên cứu ra được. Đó cũng quá đúng Diệp A. Hảo. Phở lẹn đờ lúc này đáp ứng. Ngọc Tiểu Cương lại là đem mọi người hô ngừng. Đó là phong hào đấu la lãnh địa riêng, nếu như hắn ở đâu còn dễ nói, có thể trưng cầu ý kiến của hắn, nếu như không có ở đây chúng ta tùy tiện tiến vào độc cô bác dược viên, người xác định độc cô bác sẽ không tức giận sao? Diệp Âm tùy ý khoát tay áo. Yên tâm, chúng ta sẽ không tiến làm thuốc bên trong vườn bộ, chỉ là ở ngoại vi mượn dùng một chút độc trận mà thôi, ta chút mặt mũi này vẫn phải có, hơn nữa bên trong vườn thuốc bộ tràn ngập đủ loại độc tố, người bình thường không vào được, nếu như đại sư tiến vào độc tố vượt qua một khắc đồng hồ thời gian, ta cảm giác có thể thì trở thành phân bón hoa. Ngọc Tiểu Cương thân thể run lên. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 20. Loại địa phương nguy hiểm này, nhất định muốn cẩn thận. Có biện pháp. Đại gia lập tức hành động. Tại Diệp Âm dẫn dắt phía dưới, hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng tiến bước. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn tại rơi nói trong rừng rậm vị trí, từ bất kỳ một cái nào phương hướng đến nói đó cách cơ hồ cũng là bằng nhau. Lại thêm Sử Lai Khắc học viện một đoàn người vốn là tại trong Lạc Nhật rừng rậm, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, bọn hắn liền đã đi tới trước đây độc cô bác bố trí phía ngoài độc trận vòng. Diệp Âm nhanh chóng lấy ra một bình giải độc hoàn phân phát tiếp, mỗi người 2 hạt. Mỗi một hạt giải độc hoàn đều có thể chèo chống thời gian 1 ngày, hơn nữa chỉ có thể ở phía bên ngoài chống cự độc trận, độc tố càng là xâm nhập, bên trong vườn thuốc bộ độc tố càng khủng bố hơn, không nên rời đi độc trận biên giới 10 mét phạm vi. đám người theo thứ tự đem giải độc hoàn ăn vào. Có chút thấp thỏm tiến nhập màu xanh biết che chắn ở trong, cảm thụ được cơ thể cũng không khác thường. Từng cái một mới yên tâm. Tiểu Vũ, ngươi cùng ta tiến vào bên trong vườn thuốc bộ một chuyến, trong này có một gốc đặc thù dược liệu cần ngươi trợ giúp ta gỡ xuống. Tiểu Vũ không chút do dự đáp ứng một tiếng, đi theo Diệp Âm tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn nội bộ. Những người còn lại nhìn đến đây cũng không có suy nghĩ nhiều, tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiểu Vũ nhìn xem kinh người như thế cảnh tượng trong nháy mắt bị hoa mắt. Đây chính là dược viên sao? Đây quả thực là quá đẹp, không nghĩ tới cái kia nhìn giữ dàn người còn có tay nghề như thế. Diệp Âm cười cười không nói thêm gì, đây là thủy hỏa long vương năng lực. Độc Cô Bác nhưng không có tâm tư này. Tiểu Vũ ngưng ngay ở chỗ này tự động ngưng kết đệ tứ hồn hoàn a, đối ngoại liền nói ở bên trong ngoại ý muốn phát hiện một cái cương ép xông vào vạn năm hồn thú. Chương 114, ngươi hoàn hồn man a. Tiểu Vũ ngưng ngay ở chỗ này tự động ngưng kết đệ tứ hồn hoàn a, đối ngoại liền nói ở bên trong ngoại ý muốn phát hiện một cái cương ép xông vào vạn năm hồn thú. Vạn năm hồn thú thoi thóp vừa vẫn thích hợp ngươi đệ tứ hồn hoàn. Hấp thu xong sau đó ngươi tự động đi ra chính là nhớ kỹ, nơi này bất luận cái gì một gốc hoa cỏ đều tuyệt đối không nên đụng vào, thậm chí là hạt xương, lá cây, cho dù là xoa một chút đều không được. Tình nguyện sử dụng tuấn di cũng không cần đụng tới. Những thứ kia đều mười phần nguy hiểm. Tiểu Vũ gật gật đầu. Hảo, âm ca ta nhớ kỹ rồi. Nàng ngồi xếp bằng. Thọ Ngọc hư ảnh ở sau lưng chậm rãi nổi lên. Thọ Ngọc hư ảnh tay cầm cực lớn đảo dược sử. Không biết thế nào. Nguyên bản mười phần nghiêm chỉnh Thọ Ngọc hư ảnh, bây giờ nhìn lại hết sức không đứng đắn. Không biết để vào đâu đâu. Đều nói là võ hồn ảnh hưởng người. Nhưng Tiểu Vũ võ hồn chính là chính mình. Người bộ dáng gì, võ hồn chính là cái gì bộ dáng. Tiểu Vũ hai con ngươi thoáng qua một vòng phấn hồng. Một vòng màu đen hồn hoàn chậm rãi tại sau lưng hiện ra. Diệp Âm nhanh chóng tìm được U Hương Khỉ La tiên phẩm, cũng dẫn đến bùn đất đem U Hương Khỉ La tiên phẩm đào ra. Sau đó mang theo U Hương Khỉ La tiên phẩm đi tới đám người ở chỗ. A, Âm ca, Tiểu Vũ đâu? Linh Vinh Vinh cẩn thận nhìn xem. Cứ thế không nhìn thấy Tiểu Vũ bóng người, chỉ có Diệp Âm một người cùng với trong tay đang bưng đóa hoa màu tím. Ta ở bên trong ngoài ý muốn phát hiện một cái cương ép xông vào vạn năm hồn thú. Vạn năm hồn thú bị độc thoi thoát, không núp nhích vừa vặn cái kia vạn năm hồn thú thích hợp Tiểu Vũ đệ tứ hồn hoàn, cho nên ta liền để Tiểu Vũ ở bên trong hấp thu hồn hoàn một hồi liền đi ra, ta phục dụng cho Tiểu Vũ đặc thù thuốc giải độc, yên tâm. Đám người lúc này mới yên tâm lại. Lúc này Đường Tam nhìn xem Diệp Âm thủ bên trong cái kia vừa bưng hoa ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Hắn ở trong lòng kinh hô một tiếng. U Hương Khỉ là tiên phẩm. Ở đây tại sao có thể có U Hương Khỉ là tiên phẩm? Bách độc bất xâm bảo vật lại ở nơi này. Cái này Độc Cô Bác dược viên đến cùng là bảo bối gì chỗ? Khi thấy U Hương Khỉ là tiên phẩm, Đường Tam đã bắt đầu nhớ thương Độc Cô Bác dược viên. Đáng tiếc ta không có đầy đủ thuốc giải độc vật, bằng không thì bài trừ độc này trận chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chờ sau này tìm được đầy đủ thuốc giải độc vật, tất nhiên muốn tìm cơ hội vào xem bên trong là cái dạng gì. Diệp Âm đem U Hương Khỉ là tiên phẩm để dưới đất, sau đó lấy ra một hộp cường hóa bản sở mịn, đem sở mịn một giọt nước canh nhỏ ở U Hương Khỉ là tiên phẩm phía trên. U Hương Khỉ La tiên phẩm trên thân nguyên bản 10 phần đóng chặt hương khí tại lúc này nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cái này sợ mình còn có thể dùng như vậy. Mấy người đều cho nhìn ngây người. Sợ mình nước canh có thập phần cường đại truyền bá tính chất vừa vặn, dùng sợ mình nước canh tới truyền bá U Hương Khỉ La tiên phẩm hương hoa. Đến lúc đó người được U Hương Khỉ La tiên phẩm hương hoa hồn thú tự nhiên sẽ chạy tới. Diệp Âm đang bố trí hảo U Hương Khỉ La tiên phẩm sau cũng không có cùng mọi người cùng nhau ở đây quan sát, mà là đi ra bên ngoài đi một vòng. Cái này U Hương Khỉ La tiên phẩm đối với bất luận cái gì cấp bậc hồn thú đều có rất lớn lực hấp dẫn. Vì để tránh cho một chút thực lực chưa đủ hồn thú cũng tới tham gia náo nhiệt, phá hủy kế hoạch của bọn hắn, Diệp Âm ở ngoại vi cũng bày ra một tầng độc trận. Hắn bố trí độc trận rõ ràng không bằng Độc Cô Bác bố trí bá đạo như vậy, nhưng đối với hồn thú lại có thể đưa đến nhất định loại bỏ tác dụng. Căn cứ vào Diệp Âm phán đoán, ít nhất thấp hơn 1000 năm hồn thú tuyệt không dám dễ dàng xâm nhập hắn bố trí độc trận. Như vậy thì có thể cam đoan cũng là ngàn năm hồn thú cùng với vạn năm hồn thú. Có cái này nửa vòng độc trận bố trí, tự nhiên là có thể để cho đám người tiết kiệm không ít khí lực. Chỉ cần từ trong thực lực đầy đủ hồn thú chọn lựa là được rồi. Theo hương khí phân tán bốn phía, một đoàn người cũng biến thành cảnh giác lên. Thực lực yếu nhất Út Ca, Ngọc Tiểu Cương, Linh Binh Linh, Giáng Châu đứng tại tối tới gần U Hương Khỉ La tiên phẩm vị trí. Những người khác ở ngoại vi, thận trọng quan sát đến bốn phía. Rất nhanh, U Hương Khỉ La tiên phẩm nồng đậm hương khí đem cái thứ nhất hồn thú hấp dẫn tới. Rít gào trầm trầm âm thanh nhàn nhạt mùi tanh xông vào mũi mà tới. Bên trái rừng cây một hồi chập chờn, phảng phất có gió lớn nào ạt đồng dạng. Một đầu lộng lẫy mãnh hổ bá tử trong rừng cây nhảy ra. Đó là một đầu toàn thân đen như mực mãnh hổ, chỉ có trên trán có một cái màu trắng chữ vương đường vân. Thân dài qua 3 mét, vai cao tới khoảng 1m50. Cơ thể mặc dù khổng lồ, lại cực kỳ mạnh mẽ. 5000 năm quỷ hổ. Nếu như nói tình huống bình thường, như vậy vừa bạn xem như Chu Trúc Thanh đệ tứ hồn hoàn. Nhưng bây giờ, Chu Trúc Thanh theo đuổi là vạn năm hồn hoàn. Như vậy cái này quỷ hổ tự nhiên là cần buông rơi. Đem hắn ngăn lại. Diệp Âm hô to một tiếng. Quỷ hổ nghe được âm thanh bỗng nhiên hướng về Diệp Âm mà tới. Không phải quỷ hổ coi trọng Diệp Âm, mà là Diệp Âm vừa vận tại quỷ hổ phóng tới U Hương Khỉ La tiên phẩm trên con đường phải đi qua. Âm ca, cẩn thận. Linh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tại cùng một thời gian hô to một tiếng. Âm ca mau tránh ra. Chu Trúc Thanh hai tầng tăng phúc bá đeo vào Diệp Âm trên thân. Xuất sinh, ngươi dám. Liễu Nhị Long bạo a một tiếng phi thân mà ra hướng về quỷ hổ đánh tới, nhưng chúng quy là cách khá xa thêm vài phần. chỉ có thể nhìn thấy quỷ hổ cùng Diệp Âm khoảng cách không ngừng gần sát. Xong, Liễu Nhị Long trong lòng cảm giác nặng nề. Diệp Âm nhìn xem xông lên quỷ hổ, nâng lên hữu quyền một quyền đập về phía quỷ hổ. Quỷ hổ khinh thường liếc Diệp Âm một cái, chỉ là một cái hồn tông cũng dám cùng ta va vào. Đối với Diệp Âm nắm đấm, hắn thậm chí cũng không có nghĩ tới ngăn cản. Đánh một quyền đoán chừng liền cùng bị quả dại đập một cái tựa như. Diệp Âm một quyền này rắn rắn chắc chắc rơi vào quỷ hổ trên thân. Thậm chí Diệp Âm vẫn là thu sức mạnh. Phanh, cơ thể của quỷ hổ giống như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài, vòng eo trọng trọng đập vào xa xa trên canh cây, lạch cạch một tiếng ngã xuống đất. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều ngộng. Liễu Nhị Long đi tới Diệp Âm bên cạnh ngơ ngác nhìn hắn. Đây là một cái hồn tông có thể làm được sự tình, một quyền cho một cái 5000 năm hồn thú đánh bay. Con mẹ nó chính là một cái hệ phụ trợ hồn tông, không phải Diệp Âm ngươi cái này hệ phụ trợ hồn sư, hắn đứng đắn sao? Ngươi cường độ thân thể này cũng quá bất hợp lý. Những người khác càng là hai mặt nhìn nhau. Hồn tông phía dưới, cái này ai có thể chịu được Diệp Âm một quyền? Dùng nhiều khí lực, chỉ sợ là một quyền liền đánh chết. Diệp Âm ngượng ngùng cười cười, ta cũng chính là ngẫu nhiên kiện kiện thân mà thôi, rèn luyện một chút. Liễu Nhị Long theo bản năng hỏi thăm, ngươi luyện thế nào? Còn lại tất cả mọi người đều bệnh thai tỉ mỉ nghe, chỉ sợ bỏ lỡ một chút xíu. Mỗi ngày 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngựa lên, 100 cái gánh tạ, cộng thêm mỗi ngày chạy cự ly dài 10 km. Chương 115, mang theo không gian thuộc tính U Minh Lang Vương, mỗi ngày 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngựa lên, 100 cái gánh tạ, cộng thêm mỗi ngày chạy cự ly dài 10 km. Nghe Diệp Âm mà nói, mọi người ở đây từng cái một đều ngộng. Liền cái này, Âm ca, ngươi không muốn nói liền không muốn nói, không cần thiết gạt chúng ta. Diệp Âm liếc mắt, lừa các ngươi. Cái kia không cần đến đây chính là tiêu chuẩn không thể nhiều cũng không có thể thiếu, muốn vừa vặn phạm là nhiều chạy 1 mm, cái kia đều không tác dụng. Ngược lại ta chính là làm như thế đến nỗi các ngươi tin hay không, vậy ta cũng không biết. Diệp Âm tiếng nói vừa ra, liên tiếp tiếng thú gào lần nữa truyền đến, đều nhanh tiến vào độc trận ở trong. Một cái lại một con ngàn năm hồn thú vào tới, liền xem như phong hào đấu la đối mặt nhiều hồn thú cũng không dễ xử lý. Triệu Vô Cực, Flander hai người nhanh chóng đi theo Liễu Nhị Long chắn đám người trước người. Ba tên hồn thánh ở đây, ba người cũng không có bất luận cái gì phối hợp, chỉ là từng người tự chiến. Tương lai thế hung hung hồn thú toàn bộ ngăn trở, không khiến cho vượt lôi chỉ một bước. Ngọc Tiểu Cương hướng về Diệp Âm thúc giục một tiếng, nhanh thu hồi người dược liệu. Nếu là lại không đem dược liệu thu hồi, hấp dẫn tới hồn thú chỉ có thể càng nhiều, để cho những cái kia hồn thú càng thêm điên cuồng. Linh Binh Binh liền hiện ra nàng cái kia gia truyền cựu bảo lưu ly tháp tác dụng tới. Cựu bảo lưu ly tháp bên trên ba cái quang hoàn lần nữa lóe sáng, hóa thành ba đạo lưu quang, đồng thời rót vào phở lẹn đờ ba người thể nội. Thất bảo lưu ly tháp phụ trợ đối với càng cường đại hồn sư hiệu quả lại càng tốt, bởi vì nó phụ trợ là tỷ lệ phần trăm thức để thăng, cơ số càng lớn, tăng lên hiệu quả cũng sẽ càng mạnh. Phở lẹn đờ ba người trên thân kia sáng đồng thời tăng gọn, cấp tốc tương lai thế hung hung hồn thú quần kích lui. Linh Binh Binh phụ trợ cũng chỉ kéo dài ngắn ngủi thời gian mấy lần hô hấp, hiệu quả càng tốt. Như vậy đối với Linh Binh Binh tiêu hao cũng liền càng lớn. Phở lẹn đờ hét lớn một tiếng, tất cả mọi người mau lui lại vào độc trận ở trong. Đám người nhanh chóng lui về phía sau đi, tiến vào độc trận ở trong. Phở lẹn đờ ba người cũng không ham chiến, mặc dù đánh không lại, nhưng muốn chạy, hồn thú nhóm cũng ngăn không được. Khi mọi người tiến vào độc trận, đuổi tới phía ngoài hồn thú lập tức dừng bước. Bọn hắn đã sớm kiến thức qua độc này trận lợi hại, không dám chút nào xuyên qua. Diệp Âm, ngươi thuốc kia có hiệu quả cũng thật sự quá tốt rồi. Phở lẹn đờ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bên ngoài số lượng còn tại tăng nhiều hồn thú. Bên ngoài đã tụ tập 20 mấy đầu hồn thú bên trong, chí ít có 6, 7 con thực lực đều qua vào 5. Thậm chí còn có một đầu hồn thú tu vi tiếp cận 3 và 5. Còn lại hồn thú cũng phần lớn tại đã ngoài ngàn năm. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng thêm. Mặc dù hữu hương khỉ là tiên phẩm đã bị thu hồi, nhưng mùi vị của hắn lại như cũ tồn tại, không ngừng câu dẫn hồn thú đến. Ta nhìn chúng một cái vạn năm hồn thú vạn năm U Minh Lang Vương Diệp Âm chỉ và hồn thú nhóm đạo. Một cái này hồn thú cùng trúc song đệ tam hồn hoàn hồn thú loại hình giống nhau hết sức thích hợp hấp thu cũng sẽ không như vậy khó khăn. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Âm ca nghe lời ngươi. Diệp Âm lấy ra thăng cấp bản phi thiên thần trảo. Viện trưởng, Nhị Long tỷ, Triệu lão sư ta đem cái kia vạn năm U Minh Lang bắt vào tới tiếp đó các ngươi đem hắn chế phục chính là. Ba người gật gật đầu. Hảo ngươi động thủ đi, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Ngay tại Diệp Âm chuẩn bị động thủ thời điểm, vạn năm U Minh Lang thân hình chợt hóa thành một đạo hắc ảnh. Theo sát lấy cái kia một đạo hắc ảnh, trực tiếp xuyên thấu độc trận, chống rồng xuất hiện ở giữa đám người. Đây là năng lực không gian. Cơ mờ nở. Diệp Âm kinh hô một tiếng, mau ra tay. Liễu Nhị Long phản ứng cực nhanh, đấm ra một quyền trọng trọng tại vạn năm U Minh Lang trên thân. U Minh Lang kèm theo nhất định không gian lực lượng, đơn giản lại thích hợp Chu Trúc Thanh bất quá. U Minh Lang hú lên quái dị, thân hình lại một lần nữa ở trong tối ảnh bên trong lóe lên, lại đổi một chỗ. Thực đáng ghét. Liễu Nhị Long mắng một tiếng. Lần này U Minh Lang trực tiếp xuất hiện ở Ninh Vinh Vinh bên cạnh. Vinh Vinh. Diệp Âm thủ bên trong thăng cấp bạn phi thiên thần chảo bá bay ra, trực tiếp đem Linh Vinh Vinh bắt được. A, Linh Vinh Vinh đang kinh ngạc thốt lên ở trong bay đến Diệp Âm bên cạnh. Linh Vinh Vinh hai chân rơi xuống đất, miệng to thở dốc. Cái này thật sự là quá kích thích cùng kinh hiểm. Vật này vẫn rất khó chơi. Diệp Âm thứ hai hồn hoàn lấp lóe, hồn kỹ nguyền rủa, hắc sát quang mang lóe lên rơi vào U Minh Lang Vương trên thân. U Minh Lang Vương thân hình lóe lên, đổi một chỗ, nhưng lạch cạch một tiếng rơi ầm ầm mặt đất. U Minh Lang Vương không gian lực lượng tăng lên trên diện rộng, nhưng tự thân nhận lấy vượt qua tự thân gấp 10 trọng lực áp bách. U Minh Lang Vương đại khẩu thở dốc muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng thân thể không lúc đích, giống như là bị đặt ở vô hình ngũ chỉ sơn phía dưới. Lần này ta nhìn ngươi còn thế nào xử lý? Diệp Âm một cước đá vào U Minh Lang Vương trên thân. Ngươi vừa rồi như bức kinh đâu? Ngươi như thế nào không tiếp tục như bức? Đệ tử bạn năm U Minh Lang Vương oán khí 9. Chúc rõ ràng, đem hắn giải quyết ta. Chu Trúc Thanh đáp ứng một tiếng. Võ hồn phụ thể sau đó sử dụng thứ hai hồn kỵ U Minh Bách Trảo điên cuồng công kích U Minh Lang Vương chỗ cổ. Tại Chu Trúc Thanh không ngừng công kích đến, cuối cùng bị áp chế trên mặt đất không thể động đậy, U Minh Lang Vương kết thúc đau đớn một tiếng. Chu Trúc Thanh hướng về Diệp Âm liếc mắt nhìn, mang theo U Minh Lang Vương thi thể đến một bên hấp thu nàng bạn năm hồn hoàn. Kế tiếp chính là Vinh Vinh đệ tam hồn hoàn, còn có mập mạp đệ tam hồn hoàn, Vinh Vinh lựa chọn của ngươi đâu? Ngọc Tiểu Cương mở miệng nói. Vinh Vinh trước ba cái kỹ năng theo thứ tự là tăng thêm tốc độ, sức mạnh, cái này cái hồn kỹ thứ ba liền lấy tăng thêm phòng ngự là chính a. Cái kia 4000 năm xung quanh lân giáp thú tương đối phù hợp. Chỉ thấy đó là một cái hình như cá sấu hồn thú, thể tích cũng không phải đặc biệt lớn. Chiều cao tại chừng 5 mét, đầu sinh 4 mắt, cường tráng tứ chi tựa như thùng nước đồng dạng. Đặc điểm lớn nhất chính là toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đen bản giáp. Mỗi một khối bản giáp đều có lớn chừng bàn tay, nhìn qua cực kỳ cứng cỏi. Lân giáp thú chủ yếu năng lực chính là sát người bật lộn, sức mạnh cực lớn, bằng vào kinh người lực phòng ngự cơ hồ có thể không nhìn tuyệt đại đa số đồng tu vì cấp độ hồn thú kỹ năng công kích. Diệp Âm gật gật đầu. Đối với Ngọc Tiểu Cương lời nói vẫn tương đối công nhận. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, Ninh Vinh Vinh đệ tứ hấp thu hồn hoàn chính là lân giáp thú. Bây giờ đệ tam hấp thu hồn hoàn cũng không có vấn đề. Diệp Âm thủ ở giữa vẩy một cái, thăng cấp bản bay trên trời thần chảo bá bắn ra gắt gao kềm ở ngàn năm lân giáp thú cái đuôi, cưỡng ép đem ngàn năm lân giáp thú bắt đi vào. Nhìn xem ngàn năm lân giáp thú bay tới, Triệu Vô Cực quả quyết ra tay, trọng lực tăng phúc toàn mạch rơi vào ngàn năm lân giáp thú trên thân. Trong mấy mắt, ngàn năm lân giáp thú bị áp bách trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Chương 116, Ngọc Tiểu Cương cùng rút miệng mình từ chỗ yếu hại của nó tại trong miệng, chỉ có từ nơi đó có thể làm bị thương nó bản thể nội bộ, cơ thể những bộ vị khác bản giáp độ dày cộng lại có cả người nó một nửa. Phòng ngự so với một chút vạn năm hồn thú đến còn phải biến thái, chỉ sợ Vinh Vinh chặn đánh giết cái này thiên nhiên lân giáp thú có chút khó khăn. Ngọc Tiểu Cương suy tư, chặn đánh giết cái này thiên nhiên lân giáp thú cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dễ dàng Diệp Âm tiện tay đem chính mình thăng cấp bản ra các thần nỗ lấy ra đặt ở Ninh Vinh Vinh trong tay. Tất nhiên yếu hại tại trong miệng, cái kia trực tiếp đem nỏ miệng nhét vào trong miệng nó không phải tốt. Đế từ ngàn năm lân giáp thú oán khí 9. Triệu Vô Cực một lần phát lực đem ngàn năm lân giáp thú miệng đẩy ra. Ninh Vinh Vinh đem nỏ miệng nhét vào ngàn năm lân giáp thú khoang miệng ở trong, liên tục bóc cỏ. Phanh, 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 phanh. Nổ tung âm thanh liền với vang lên 6 lần. Ninh Vinh Vinh duy nhất một lần thành công một cái 6 liên phát hộ tên. Nội bộ thụ trọng thương ngàn năm lân giáp thú lập tức chết không thể chết thêm. Một vòng màu tím hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Linh Vinh Vinh cười Diệp Âm béo von nở nụ cười. Đi tới Chu Trúc Thanh bên cạnh bắt đầu hấp thu chính mình đệ tam hồn hoàn. Hồng Tuấn, lựa chọn của ngươi nhìn kỹ sao? Phở Lẹn Đở cười ha hả nhìn mình đệ tử. Mã Hồng Tuấn nhìn về phía trong đó một cái 1700 năm xung quanh xích viêm gà trống. Mục tiêu của ta chính là nó xích viêm gà trống, mặc dù không có năng lực phi hành, nhưng hỏa diễm năng lực cực kỳ cường hãn. Chiêu bài năng lực hỏa diễm xạ tuyến cùng Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng hỏa tuyến cực kỳ giống. Âm ca, làm phiền ngươi. Diệp Âm gật gật đầu, thăng cấp bản phi thiên thần chảo nhẹ nhàng bắn ra. Phi thiên thần chảo tinh chuẩn trộn vào xích viêm gà trống đầu gà bên trên. Ờ, xích viêm gà trống hú lên quá dị, bị ngạnh sinh sinh dắt đầu gà cho túm đi vào. Lần này căn bản không cần đến người khác ra tay. Diệp Âm chiếu vào xích viêm gà trống đầu gà chính là một quyền. Một quyền này nhắm chuẩn đầu gà, một quyền xuống kém chút cho xích viêm gà trống đầu gà cho làm nổ tung. Xích viêm gà trống trực tiếp bị Diệp Âm đánh bất tỉnh tới. Mập mạp giao cho ngươi lần này, ngươi yên tâm, ai cũng cấp không đi. Mã Hồng Tuấn đem xích viêm gà trống tiếp nhận. Âu ca cảm tạ Mã Hồng Tuấn là từ trong thâm tâm cảm tạ Diệp Âm. Hắn thôi động Vượng Hoàng Hỏa Tuyến đem xích viêm gà trống đánh giết. Ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Phớt Lẽn Đờ nhìn xem Mã Hồng Tuấn hấp thu hồn hoàn dáng vẻ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Sau nửa canh giờ, Linh Vinh Vinh trước tiên hoàn thành đối với đệ tam hấp thu hồn hoàn. Mặc dù nàng là thứ hai cái hấp thu hồn hoàn, nhưng đó là trước tiên Chu Trúc Thanh một bước hoàn thành hấp thu hồn hoàn. Chu Trúc Thanh đệ tứ hấp thu hồn hoàn vạn năm hồn hoàn. Quá trình này tất nhiên gian khổ, cũng tất nhiên sẽ càng tiêu hao thời gian. Vinh Vinh, như thế nào? Cảm giác như thế nào? Diệp Âm tiếu a a hỏi. Linh Vinh Vinh hưng phấn một chút lấy đầu. Âm ca, ta đệ tam hồn kỹ có thể cung cấp năng lực phòng ngự cùng phía trước dự liệu giống nhau như lúc, đồng thời còn có một chút ta giống như trực tiếp tăng lên tới cấp 40. Nghe tới Linh Vinh Vinh lời nói lúc, ngoại trừ Diệp Âm cảm thấy rất bình thường, còn lại tất cả mọi người đều là lên tiếng kinh hô. Cái gì? Hấp thu một cái ngàn năm lân giáp thú hồn hoàn trực tiếp cho ngươi tăng lên 10 cấp hồn lực. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Linh Vinh Vinh biến hóa không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không biết đã ăn bao nhiêu sở mình mới rốt cục từ 29 cấp tăng lên tới 30 cấp. Đáng tiếc là mặc dù hấp thu đệ tam hồn hoàn đi tới 31 cấp, nhưng bất luận sau này tu luyện như thế nào cũng là một điểm phản ứng không có. Giống như là lại một lần gặp 30 cấp bình cảnh. Vinh Vinh, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngọc Tiểu Cương có một loại không ăn được nho thì nói nho xanh dáng vẻ. Ngươi duy nhất một lần tăng lên 10 cấp hồn lực, còn có Chu Trúc Thanh cũng duy nhất một lần tăng lên nhiều như vậy đúng, còn có Diệp Tâm cùng Tiểu Vũ các ngươi cũng là nhanh chóng tăng lên hồn lực lớn như vậy, biên độ ăn điểm này dược liệu cũng là đốt cháy giai đoạn đồ vật á, để các ngươi hy sinh sinh mệnh lực đổi lấy hồn lực tăng trưởng điểm này là hoàn toàn tính không ra. Linh Minh Minh hung hăng trừng Ngọc Tiểu Cương một mắt. Đại sư, ngươi nói cái gì đó? Âm ca làm sao lại hại chúng ta đâu? Nếu là đang hy sinh sinh mệnh lực chúng ta như thế nào không biết. Đại sư, hy vọng về sau đừng nghe đến như vậy. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt lập tức biến đổi. Linh Minh Minh, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi đừng quên ta là lão sư của các ngươi. Linh Minh Minh lạnh rên một tiếng. Coi như các ngươi thầy của chúng ta cũng không thể nói như vậy âm ca. Diệp Âm tằng hắng một cái. Tốt Minh Minh, không cần nói nhiều, ngươi đi xem một chút chuẩn bị lựa chọn loại hình gì hồn thú, a chọn lựa một cái thích hợp vạn năm hồn thú, nếu như không có thích hợp, chúng ta liền lại tìm cơ hội. Linh Minh Minh cái này điểm điểm gật đầu sẽ không tiếp tục cùng Ngọc Tiểu Cương nói thêm cái gì. Hướng về độc trận đến gần mấy bước đi chọn lựa thích hợp hồn thú. Diệp Âm đi tới Ngọc Tiểu Cương bên cạnh. Đại sư Vinh Vinh, cứ như vậy ngươi đừng tìm nàng chấp nhặt, vẫn là ngài nói rất đúng, ăn cỏ thuốc đốt cháy giai đoạn không có tác dụng gì, vốn là ta tại độc cô tiền bối trong dược viên phát hiện một gốc thích hợp cho đại sư ngươi dùng dược liệu, đã như vậy mà nói quên đi à. Ngọc Tiểu Cương, nếu không phải là nhiều người, Ngọc Tiểu Cương thật muốn đùng đùng quất chính mình to mồm. Ngọc Tiểu Cương a, cùng Tiểu Cương miệng ngươi thiếu cái gì kình a, nhất định phải miệng thiếu, bây giờ tốt chứ? Diệp Âm cho dược liệu chuẩn bị xong, bây giờ không cho. Ngọc Tiểu Cương a, Ngọc Tiểu Cương, ngươi nói một chút ngươi. Ngọc Tiểu Cương ở trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình không nể mặt ra cùng cầu một cầu Diệp Âm, không ngừng ngồi đấu tranh tư tưởng. Đang lúc Ngọc Tiểu Cương quyết định mở miệng, Diệp, hắn vừa nói ra một chữ liền bị Ninh Vinh Vinh cắt đứt. Âm ca, ngươi nhìn một cái kia vạn năm yêu diễm cây nấm như thế nào? Yêu diễm cây nấm mặc dù tại công kích phòng ngự tốc độ mỗi phương diện đều không xuất sắc, nhưng ở trên sinh mệnh khôi phục cùng với sinh tồn lực lại là nhất tuyệt. Diệp Âm theo Ninh Vinh Vinh ngón tay phương hướng nhìn lại, đó là một gốc lớn lên giống là cây, nhưng đỉnh đầu có rất nhiều nấm hồn thú. Mặc dù tướng mạo rất kỳ quái, nhưng màu sắc phối trộn lại hết sức mộng ảo, cực kỳ có lực hấp dẫn, nắm lấy càng đẹp mắt càng độc quy luật, có thể đem không thiếu người không biết chuyện dọa cho chạy. Hảo đã ngươi đã chọn đó chính là yêu diễm cây nấm. Diệp Âm lần nữa thôi động phi thiên thần trảo, chỉ có điều lần này cũng không phải là một cái móc, mà là một loạt móc thập liên phát. Bởi vì yêu diễm cây nấm hình thể quá lớn, chỉ dùng một cái sức mạnh không đủ, hơn nữa dễ dàng tạo thành rất xuống một khối tình huống. 10 cái móng đuốt toàn bộ chộp vào yêu diễm cây nấm trên thân. Chương 117, Đường Tam cùng Đái Một Bạch cảm giác chính mình là người nguyên thủy, 10 cái móng đuốt hiện lên một loạt đem yêu diễm cây nấm một mực bổ chết. Trong mấy mắt, yêu diễm cây nấm cảm thấy không thích hợp, đột nhiên phát lực dãy rủa. Một đầu móng đuốt thép tinh dây thường rắc băng một tiếng bị kéo đứt. Một cái trên móng đuốt cây thịt bị nạnh sinh sinh bóc ra, nhưng còn có ngoài ra 8 đầu móng đuốt. Diệp Âm thủ giữa ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, còn lại 8 cái móng đuốt đột nhiên phát lực, một tay lấy yêu diễm cây nấm cưỡng ép kéo tới độc trận ở trong. Vào độc trận, Flander, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực tam đại hồn thánh đồng thời phát lực. Bạo liệt công kích điên cuồng gọi tại yêu diễm cây nấm trên thân. Yêu diễm cây nấm sáng lạng cơ thể điên cuồng run rẩy. Trong nháy mắt nguyên bản trường cao vài thước thân hình khổng lồ bị chặt chỉ còn lại có không đến một cái lập phương. Còn lại bộ phận tất cả đều là khu vực trung tâm. Yêu diễm cây nấm hai cái mắt nhỏ trơ mắt nhìn đám người, một câu cũng nói không nên lời, bởi vì không biết nói chuyện. Linh Vinh Vinh tay cầm thăng cấp bản ra cắt thần nổ, nhẹ nhõm tiến đưa yêu diễm cây nấm siêu sinh. Khi Linh Vinh Vinh bắt đầu hấp thu thuộc về nàng vạn năm hồn hoàn thời điểm, Tiểu Vũ từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở trong đi ra, ba tím tối sầm bốn cái hồn hoàn hiện lên ở dưới thân thể của nàng, thành công ngưng tụ thuộc về mình vạn năm hồn hoàn. Hấp thu đệ tứ hồn hoàn sau đó, nguyên bản vóc dáng liền không thấp Tiểu Vũ, lúc này vóc dáng cao hơn một điểm, Tiểu Vũ trước ngực cũng biến thành lồi ra. Chỉ là muốn cùng Chu Trúc Thanh so, vậy vẫn là so sánh không bằng. Trên người màu hồng tiểu y có vẻ hơi khó khăn, trên người ngây thơ cởi ra không thiếu, mặc dù niên kỷ cũng không lớn, nhưng cũng là một bộ cùng tuổi thật cực kỳ không phối hợp bề ngoài, cũng không phải dáng rất lão. Hơn nữa hồn hoàn đối với cơ thể thuộc tính kèm theo không thể nghi ngờ cũng biết lệnh cơ thể của hồn sư sinh ra nhất định biến hóa, chính là để cho cơ thể càng xu hướng tại trong cuộc đời tốt nhất niên linh bên trong. Không phải hồn sư người 18 tuổi trưởng thành, nhưng nếu như là hồn sư mà lại còn là có thể có được song hoàn hồn sư, như vậy tại lúc 12 tuổi liền đã trưởng thành. Tiểu Vũ, chúc mừng ngươi. Diệp Âm mỉm cười. Hấp thu đệ tứ hồn hoàn cảm giác như thế nào? Lấy được cái gì hồn kỹ? Có lẽ còn là hai cái a, kể từ ngươi võ hồn phát sinh biến hóa sau khi hồn kỹ cũng biến thành hai cái. Tiểu Vũ gật gật đầu. Cái hồn kỹ thứ nhất là vô địch kim thần, để cho ta trong vòng 5 giây không chịu đến bất cứ thương tổn gì, tại vô địch thời điểm sức mạnh của bản thân lật 2 lần, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cái hồn kỹ thứ hai là thiên hô vạn hoán, có thể triệu hoán một đám thỏ ngọc nhỏ, mỗi cái thỏ ngọc tự động mục tiêu truy lùng đều có thể tạo thành tổn thương, là một cái thuần túy tính công kích kỹ năng. Khi Ngọc Tiểu Cương nghe thấy Tiểu Vũ vô địch kim thân lúc động, vô địch kim thân trực tiếp vượt ra khỏi Ngọc Tiểu Cương nhận thức. Vô địch, còn có loại kỹ năng này, vẫn là vô địch 5 giây thời gian, còn mỗi ngày có thể sử dụng 5 lần. Nếu như đây nếu là tại phong hào đấu la chiến đấu ở giữa vô địch 25 giây thời gian, chỉ dùng để điên cuồng công kích, chỉ sợ là đều có thể đem đối phương đánh chết. Ngươi cái này hồn kỹ cũng quá bất hợp lý một chút. Tiểu Vũ vừa định muốn nói chuyện, lại một cái mãnh liệt ba động truyền đến, đồng dạng là vạn năm cấp hồn lực ba động, mà một cổ hơi thở này chính là đến từ Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh khoanh chân ngồi dưới đất, không dùng tay chống đất mặt, hai chân phát lực nhẹ nhõm đứng lên. Dưới chân ba tím tối sầm bốn cái hồn hoàn nhẹ nhàng trôi nổi tại dưới chân. Chu Trúc Thanh khí tức trên thân càng thêm thanh lãnh, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, cả người đã lâu cao mấy phần, chỉ có điều so với Tiểu Vũ còn kém mấy phần, ngay cả Chu Trúc thanh áo cũng có chút khó khăn, rõ ràng có thể nhìn ra bộ ngực đầy đặn bị chèn ép hết sức lợi hại, không biết đây có phải hay không là Chu Trúc thanh cực hạn. Diệp Âm không dám tưởng tượng, nếu như Chu Trúc thanh lại tiếp tục tăng lên lại là một cái gì trình độ khủng bố, mặc dù dáng người có chỗ biến hóa, nhưng Chu Trúc thanh gương mặt lại là thay đổi không lớn. Đồng nhan cự nhũ bốn chữ này cùng Chu Trúc thanh là thoát không khỏi liên quan. Chúc rõ ràng, chúc mừng ngươi, Diệp Âm mỉm cười. Ngươi cũng thu được vạn năm vòng thứ tư hấp thu U Minh Lang hồn hoàn, cảm giác như thế nào? Đệ tứ hồn kỹ là cái gì? Chu Trúc thanh thân hình hóa thành một đạo thê lương bóng đen, thân hình lóe lên xuất hiện ở Diệp Âm bên cạnh. Tựa hồ chỉ là thuần di. Ngọc Tiểu Cương mày nhăn lại. Tiểu Vũ đệ tam hồn kỹ cũng là thuần di, cái này hồn kỹ hiệu quả có thể quá kém. Chu Trúc thanh nhìn cũng không nhìn Ngọc Tiểu Cương một mắt. Đệ tứ hồn kỹ, U Minh hình bóng sử dụng hồn kỹ sau có thể tùy ý chuyển vị đến một vị trí, đồng thời tại trong giữa hai điểm tạo thành tổn thương hơn nữa lực công kích của ta, nhanh nhẹn tăng lên một lần bị tổn thương giảm mất 25. Ngọc Tiểu Cương lập tức trầm mặc không nói, hết sức trung thực. Cái này hoàn toàn chính là một cái ba hợp một kỹ năng. Phở Lệnh Đờ thán phục một tiếng, lại có chuẩn bị, lại có cường hóa, còn nắm giữ công kích cơ hội là một cái 10 phần toàn năng kỹ năng. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, thoạt nhìn là dạng này, không chỉ như vậy có lẽ là bởi vì đệ tam hồn hoàn cùng đệ tứ hồn hoàn cũng là U Minh Lang, ta đệ tam hồn kỹ cũng đã nhận được cường hóa. Nguyên bản đệ tam hồn kỹ là phân ra hai đạo phân thân có thể kế thừa đệ nhất hồn kỹ, thứ hai hồn kỹ. Đệ tứ hồn kỹ bây giờ còn ngoài định mức nhiều một điểm, mỗi cái phân thân ta đều có thể tùy ý lựa chọn trao đổi vị trí một lần. Đám người kinh hô thanh âm cao hơn. Có thể tùy ý trao đổi vị trí vốn là mẫn công hệ hồn sư tại công kích mục tiêu thời điểm an toàn của mình hết sức khó mà bảo đảm, bây giờ có thể trao đổi hai lần vị trí năng lực cơ hồ chính là nhiều hơn hai cái mạng tới. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Nếu như Chu Trúc Thanh hai cái phân thân thêm bản thể đồng thời phóng thích kỹ năng, kết quả chính là một đạo lại một đạo bóng đen không ngừng tán loạn. Đừng nói công kích Chu Trúc Thanh, thậm chí liền người ở nơi nào cũng không tìm tới. Tại mê mang ở trong không ngừng gặp đệ tứ hồn kỹ công kích mãnh liệt, coi như tìm được, ngươi cũng không thể chắc chắn tìm được là bản thể. Coi như ngươi tìm được là bản thể, bây giờ cũng không phải bản thể. Đái một bạch, Đường Tam hai người nhìn một chút chính mình hồn kỹ. Một cái bạch hổ hộ thân trướng, bạch hổ liệt quan ba, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ mưa sao băng. Một cái lam ngân lớn lên, lam ngân quấn quanh, lam ngân tủ lung. Càng xem càng cảm thấy chính mình giống như là người nguyên thủy. Hồn kỹ giản dị tự nhiên, không có chút nào thao tác tính chất, không có gì đặc biệt cơ chế, chỉ số cũng không cao. Nhìn lại một chút Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hồn kỹ, thuần di, vô địch, hai bộ hồn kỹ, phân thân, mang công kích chuẩn bị, còn có thể bản thể cùng phân thân trao đổi vị trí. Đừng nhìn cơ chế rất cao, chỉ số cũng rất cao, a Tiểu Vũ có thể mẹ nó vô địch 25 giây thời gian. Bắt đầu trước tiên bị đánh 25 giây. Chu Trúc Thanh mặc dù không có vô địch, nhưng chuẩn bị mang thương hại còn mang tăng phúc. So sánh dưới bạch hổ kim cương biến là cái gì? Bản thể cùng phân thân trao đổi cũng coi như, con mẹ nó có thể trao đổi hai lần. Này làm sao chơi? Chương 118, trước tiên đừng nhìn. Không có biết xong, chờ đổi mới không có ai biết đái một bạch cùng với Đường Tam trong lòng bóng tối diện tích là bao nhiêu. Bởi vì ai cũng không muốn biết. Bây giờ còn kém mập mạp cùng Vinh Vinh hồn hoàn hấp thu còn chưa kết thúc. Chu Trúc Thanh hơi kinh ngạc. Vinh Vinh hồn hoàn hấp thu còn chưa kết thúc sao? Nàng hấp thu ngàn năm hồn hoàn còn cần thời gian lâu như vậy sao? Diệp Âm chỉ. Chu Trúc Thanh lúc này mới nhìn thấy. Linh Vinh Vinh lúc này đang hấp thu chính là vạn năm hồn hoàn. Khi Chu Trúc Thanh biết được Linh Vinh Vinh duy nhất một lần tăng lên 10 cấp thời điểm trong lòng mặc dù có chút chấn kinh, nhưng cũng không nhiều. Có thể nói là ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Nếu như là mình, đối mặt tình huống giống nhau, phục dụng hai gốc dược liệu, chắc cũng sẽ duy nhất một lần đột phá 10 cấp hồn lực. Theo sát lấy hấp thu xong hồn hoàn kết thúc chính là Mã Hồng Tuấn. Kèm theo một tiếng to do gáy âm thanh, Mã Hồng Tuấn thành công thức tỉnh. Lựa vàng một tím ba vành hồn hoàn tại dưới chân nổi lên. Mập mạp, không thể đệ tam hồn kỹ như thế nào? Diệp Âm vô vô Mã Hồng Tuấn bả bay. Âm ca, cảm tạ ta đệ tam hồn kỹ là một cái tăng phúc loại kỹ năng xích viêm phượng hoàng, có thể trên phạm vi lớn tăng thêm ta hỏa thuộc tính năng lực đồng phát xạ một đạo xích viêm hỏa tuyến, có thể cùng phượng hoàng hỏa tuyến điệp ra sử dụng cái kia lực công kích, tuyệt đối sẽ so với bình thường ngàn năm hồn kỹ cao hơn, có thể so với đệ tứ hồn kỹ, đương nhiên là người bình thường đệ tứ hồn kỹ, các ngươi đệ tứ hồn kỹ ta thật sự là không cách nào so sánh được. Nói đến đây, tất cả mọi người là cười ha hả. Cái kia chính xác, ngàn năm hồn hoàn làm sao có thể cùng vạn năm hồn hoàn so sánh? Lại sau nửa cách giờ, linh 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 thức tỉnh. Dưới chân ba tím tối sầm tứ cá hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Linh Vinh Vinh trên người quý khí càng thêm rõ ràng, hơn nữa nguyên bản là 10 phần tịnh lệ bề ngoài càng thêm tinh xảo. Bộ ngực hơi hơi chập trùng, so Tiểu Vũ hơi kém mấy phần. Đệ tứ hồn kỹ như thế nào? Trị liệu hồn kỹ. Linh Vinh Vinh gật gật đầu. Không thể là một cái trị liệu hồn kỹ, nhưng cùng bình thường trị liệu hồn kỹ khác biệt ngoài định mức bổ sung thêm 20 giảm tổn thương. Đây là dĩ vãng tại trong thất bảo lưu ly tháp võ hồn chưa từng có xuất hiện qua. Không biết chờ ta ba sau khi biết trong lòng sẽ ra sao. Diệp Âm liếc mắt, Ba của ngươi chắc chắn là cao hứng, còn có thể nghĩ như thế nào? Tất nhiên chúng ta đều thu được riêng phần mình cần có hồn hoàn, thì cũng nên rời khỏi nơi này. Qua thời gian dài như vậy phía ngoài hương vị ngược lại là tán không sai biệt lắm. Phở Lẹn Đờ hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn. Phần lớn hồn thú cũng đã rời đi, chỉ có cực kỳ cá biệt còn ở nơi này, ba người chúng ta ra ngoài đem bọn hắn đuổi đi, tiếp đó chúng ta lập tức rời đi.
Flander, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long ba người nhìn nhau. Ba người nhanh chóng đi ra độc trận. Tại ba tên hồn thánh cao năng uy hiếp dưới, còn lại hồn thú nhanh chóng thoát đi ở đây, không còn lưu lại. Chúng ta đi mau. Những cái kia hồn thú tùy thời có khả năng trở về. Chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Lạc Nhật Sâm Lâm. Một đoàn người đồng loạt hướng Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài chạy tới. Có mục tiêu, như vậy con đường liền thuận tiện nhiều hơn. Rời đi đường đi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ra Lạc Nhật Sâm Lâm, Liễu Nhị Long lần nữa mời Flander đi tới Sử Lai Khắc Học Viện. Flander đẩy hắn cái kia ký hiệu thủy tinh kính mắt, đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang, vui vẻ đáp ứng. Thế là Sử Lai Khắc một đoàn người mang theo vài phần mới lạ cùng mấy phần đối với tương lai mong đợi, đi theo Liễu Nhị Long bước vào trong thiên đấu thành tòa kia quy mô hùng vĩ, hoàn cảnh thanh lưu Lam Phách Học Viện. Thay tên nghi thức đơn giản mà trang trọng, khi Lam Phách cao cấp hồn sư học viện bảng hiệu bị lấy xuống, đổi lại mới tinh Sử Lai Khắc Học Viện lúc, Flander trên mặt đã lộ ra lâu ngày không gặp, phát ra từ nội tâm nụ cười. Vẫn là mình học viện tốt, mới Sử Lai Khắc. Tại cái này đế quốc trái tim khu vực, lặng yên cắm rễ. Học viện sáp nhập, bách phế đại hưng. Mới giao khu kế hoạch, tài nguyên trình hợp, nhân viên an bài, thiên đầu và tự. Flander, Liễu Nhị Long, đại sư bọn người vội vàng chân không chạm đất, mà Sử Lai Khắc các học viên thì bị an bài tại mới phân ra khu vực tạm thời dàn xếp lại, quen thuộc hoàn cảnh. Diệp Âm bây giờ đang đứng tại ký túc xá mới phía trước cửa sổ, trong lòng tính toán, lại không phải như thế nào thích ứng hoàn cảnh mới, mà là một cái to gan hơn kế hoạch, thu phục lực chi nhất tộc. Mặc dù mình thu phục lực chi nhất tộc không có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng so bị Đường Tam thu phục muốn hảo, còn có thể để cho bọn hắn không ngừng ngửi sợ mình, cung cấp liên tục không ngừng oán khí giá trị. Sớm muộn lực chi nhất tộc sẽ phát hiện Hạo Thiên chủ y, đến lúc đó Titan người lão nô kia mới liền rất cung kính chạy tới gọi thiếu chủ. Phải nghĩ biện pháp trước một bước đem lực chi nhất tộc thu phục, thực sự không được thì từ trong không gian hệ thống xem có cái gì vật đặc thù, cho Titan hạ điểm thuốc. Thu phục Titan sau đó, lại thu phục những thứ khác tam tộc liền thuận xuống nhiều, đều mang theo đối với Hạo Thiên Tông cửu hận. Chính mình cũng không phải Hạo Thiên Tông người, lại nhân tiện nói một chút Hạo Thiên Tông sai lầm, Vũ Hồn Điện sai lầm, tương lai đối kháng Vũ Hồn Điện, như vậy không phải liền là chuyện đã rồi. Ngay tại Diệp Âm suy tính thời điểm, Linh Vinh Vinh tìm được Diệp Âm. Âu ca ta chuẩn bị về nhà một chuyến, vừa vặn nói cho cha ta biết liên quan tới ám khí sự tình, ta nghĩ ta ba ba chắc chắn thì sẽ không tự tuyệt. Bất luận là ám khí vẫn là sợ mịn, đối với thất bảo Lưu Ly Tông đều không phải là một chuyện xấu. Lúc đó Linh Vinh Vinh liền cùng Diệp Âm thương lượng qua liên quan tới để cho thất bảo Lưu Ly Tông mua sắm thăng cấp bản gia cắt thần nộ sự tình. Diệp Âm chính mình là không có cách nào chế tạo nhiều như vậy, nhưng hệ thống thương trường chỉ bán 1000 đoán khí giá trị. Diệp Âm yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là thất bảo Lưu Ly Tông mỗi người còn nhất thiết phải mua sắm cũng sử dụng một cái sở mịn. Như vậy Diệp Âm tài có thể làm đến kiếm buồn không lỗ. Diệp Âm gật đầu đáp ứng, đi thôi, trên đường về nhà muôn bàn cẩn thận. Linh Vinh Vinh béo von nở nụ cười. Âm ca điểm này ngươi cứ yên tâm đi, ba ba ta là tuyệt đối sẽ không yên tâm, ta một người ở bên ngoài ta có thể bảo đảm, bên ngoài học viện khẳng định có tông môn người chỉ cần thấy được ý đồ của ta, tự nhiên sẽ xuất hiện. Linh Vinh Vinh mang theo một thanh thăng cấp bản gia cắt thần nỗ bước lên lộ trình về nhà. Mà Diệp Âm nhưng là tại một phen suy tư ở trong mang theo một thanh thăng cấp bản gia cắt thần nỗ đi tới ở vào thiên đấu thành Tây khu, lấy kiên cố cùng thô kệch nổi tiếng lực chi nhất tộc trụ sở. Lực chi nhất tộc phụ đệ cùng tộc nhân tính cách không có sai biệt, trầm trọng, khổng lồ, tràn đầy lực lượng cảm giác. Cực lớn màu đen vật liệu đá lũy thế thành tường cao, hai phiến trầm trọng gang đại môn đóng chặt. Phía trên phù điêu lấy tượng trưng sức mạnh cự truy cùng cái thất gỗ đồ đằng. Bên cạnh đứng thẳng hai tôn cực lớn đại lực tinh tinh pho tượng. Đứng ở cửa bốn tên chiều cao vượt qua 2 mét giống như cột điện thủ vệ. Trên thân phơi bày khối lớn cơ bắp, mẹn mẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Chương 119, Titan trông thấy ra các thần nỗ, cười tê Diệp Âm đi thẳng tới trước cổng chính. Hướng về phía tôi đến gần một cái thủ vệ khẽ gật đầu. Thỉnh cầu thông truyền, Sử Lai Khắc Học Viện Diệp Âm, cầu kiến Titan tộc trưởng. Tên lính gác kia giống như trung đồng trên ánh mắt phía dưới quét mắt Diệp Âm. Người thiếu niên trước mắt này đối với bọn hắn mà nói thân hình đơn bạc, mặc thông thường đồng phục học viên sức, khí tức cũng không thế nào cường đại. Nhìn thế nào cũng không giống là có thể cùng tộc trưởng dính líu quan hệ nhân vật. Hắn giọng ồm ồm mà mở miệng, ngữ khí mang theo lực chi nhất tộc đặc hữu thẳng thắn cùng kính thị. Diệp Âm, chưa nghe nói qua, tộc trưởng sự vụ bận rộn, không gặp khách lạ, mời ngươi trở về đi. Diệp Âm nhíu mày, nhưng ngữ khí bình tĩnh như trước. Ta là tới nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Một người thủ vệ khác cười nhạo một tiếng. Tiểu tử, mỗi ngày đánh đủ loại cờ hiệu muốn gặp tộc trưởng nhiều người đi. Ngươi nói hợp tác liền hợp tác, có cái gì chứng tử? Tộc trưởng đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, nào có ở không thấy ngươi loại này tiểu hòa nhi. Đi mau đi mau, đừng ở chỗ này vướng bận. Diệp Âm tùy ý lắc đầu. Đích thật là, nếu như chỉ bằng vào miệng lưỡi của mình liền có thể dễ dàng nhìn thấy, cái kia vị diện cũng quá đơn giản một điểm. Đã như vậy vậy liền đắc tội. Tím 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 đen bốn cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Đệ nhất hồn hoàn lấp lóe, 12 đạo hắc sắc quang mang phân biệt theo thứ tự rơi vào bốn người trên thân. Đủ loại kỳ lạ hiệu quả xuất hiện. Trong nháy mắt, bốn người cảm nhận được trên thân thể truyền đến không thích hợp hiệu quả. Trong nháy mắt kéo túi quần tử, một cái quỳ trên mặt đất khò khò nôn khan, một cái không ngừng cào cơ thể, giống như là bị con kiến cắn, một cái hai chân run, cả người da thịt run rẩy không ngừng. Hiện tại thế nào? Nếu như các ngươi không để ta gặp, vậy ta cũng chỉ có thể là đánh bảo. Cái kia hai chân run toàn thân run rẩy. Ngươi, ngươi
chờ, đắc tội lực chi nhất tộc, ngươi là tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Ta bây giờ liền đi nói cho tộc trưởng hắn là bốn người ở trong một cái duy nhất còn có thể đứng đi bộ, chỉ có điều hai chân cực kỳ mềm. Vừa mới nguyền rủa hiệu quả là để cho hắn một mực ở vào run sau đó trạng thái, một lần tiếp một lần, không có sảng khoái, chỉ có cả người mỏi mệt. Hơn nữa còn là đang không ngừng trồng quá trình bên trong. Ngay tại Diệp Âm chờ đợi trong quá trình, cuối cùng, một cái vóc người so cửa ra vào thủ vệ càng thêm đại hán khôi ngô đi ra. Nhìn ngược lại là cùng Triệu Vô Cực có chút tương tự, cũng là dáng dấp cực kỳ hùng tráng, chính là so Triệu Vô Cực cao hơn một mảng lớn. Titan cao mày nhìn về phía Diệp Âm, chính là ngươi nhất định muốn gặp ta, còn nói cái gì có hợp tác. Diệp Âm cũng không nói chuyện, thiện tay đem thăng cấp bản ra các thần nổ lấy ra, nhắm chuẩn lực chi nhất tộc vách tường bóp lấy cò súng, 6 liên phát. Trong tiếng nổ, thép tinh tên nỏ mũi tên phốc xuyên thấu lực chi nhất tộc vài thước dày vách tường cắm vào trong viện. Trong mấy mắt, Titan nhìn xem Diệp Âm thủ bên trong đồ vật liền cùng bảo bối tựa như, ta chính là muốn cho lực chi nhất tộc giúp ta chế tạo. Titan trong nháy mắt đổi sắc mặt, hướng về phía Diệp Âm tràn đầy đủ cười. Mau mời, mau mời, mau mời. Trầm trọng găng đại môn bị thủ vệ vội vàng đẩy ra. Diệp Âm không cần phải nhiều lời nữa, sắc mặt bình tĩnh bước vào lực chi nhất tộc cái kia tràn ngập kim loại cùng sức mạnh khí tức phủ đệ. Tại bọn thủ vệ kinh nghi bất định trong ánh mắt, hắn xuyên qua diễn võ trường to lớn, trực tiếp hướng đi lực chi nhất tộc phòng tiếp khách ở trong. Titan cười rạng rỡ, tiểu hữu, không biết thứ này có thể hay không để cho lão phu nhìn một chút. Diệp Âm tiện tay đem thăng cấp bản ra các thần nô ném qua đi. Titan nhìn xem thăng cấp bản ra các thần nô gật đầu không ngừng, theo sát lấy hắn hơi chút dùng sức, thăng cấp bản ra các thần nô sát ngoài phân tán tản ra, chỉ còn lại mấy cái hạch tâm cấu kiện không còn dám động. Thứ này ý nghĩ vậy mà khéo như thế, diệu hạch tâm cấu tạo thậm chí ngay cả lão phu đều không thể phá giải. Diệp Âm biểu lộ đạm nhiên, nói nhảm, vậy nếu là tùy tiện nhường ngươi phá giải một điểm không dư thừa, vậy ta đây cái thăng cấp bản chẳng phải là trắng thăng cấp. Titan bình tĩnh đem sắc ngoài bộ kiện trang trở về. Không biết tiểu hưu nói về hợp tác là vật này tên là thăng cấp bản gia cắt thần nổ, ta cần chế tạo một nhóm cho nên cố ý đến tìm Titan tộc trưởng hợp tác. Hảo, hảo. Titan âm thanh mang theo trước này chưa có trình trọng, thứ này có như thế uy lực khủng bố, thợ rèn địa vị sẽ tại hôm nay bị cải thiện. Người tới, bên trên tốt nhất trà. Tiểu hưu, không biết vật này là đến từ đâu, nhưng có bản vẽ. Nếu như không có bản vẽ nội bộ đồ vật chỉ sợ ta cũng không cách nào khắc lại, trong này có cực kỳ mãnh liệt phòng dỡ bỏ trang bị lấy thủ đoạn của lão phu không cách nào phá giải. Lão phu là dưới gầm trời này một trong tam đại thần tượng, mặc dù là thực lực kém nhất nhưng cùng hai vị khác cũng kém không có bao nhiêu, liền ta đều không cách nào phá giải, hai vị khác sợ là cũng không có năng lực này. Ta rất hiếu kỳ thứ này đến tột cùng là ai nghiên cứu tạo ra. Diệp Âm mười phần đạm nhiên, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt thứ này chính là ta chế tạo ra tới chuẩn bị bán cho thất bảo lưu ly tông dùng. Cái gì? Titan kinh hô một tiếng. Hắn lại một lần tỉ mỉ đánh giá Diệp Âm một phen, các nơi đều lộ ra không công tin. Diệp Âm tương thăng cấp bản ra các thần nỗ tiếp nhận, trong máy mắt tất cả mọi thứ đều bị giả thành linh kiện, không có chút nào phát động phòng phá giải trang bị. Nhìn xem một bản mảnh vụn, Titan triệt để tin. Hắn hướng về Diệp Âm dựng lên một ngón tay cái, lão phu bội phục, có nhiều như vậy linh kiện tại lão phu cũng liền có thể toàn bộ trả lại như cũ, chỉ là như thế nào lắp ráp vẫn là một vấn đề. Không biết tiểu hữu có thể hay không cướp ta, hoặc có lẽ là cái này thăng cấp bản ra các thần nỗ bản vẽ bán không. Diệp Âm cười nhạo một tiếng, thái tộc trưởng lời nói này, nếu như ngươi có thứ này bản vẽ ngươi bán không? Titan lúng túng cười hai tiếng có chút xấu hổ, là lão phu đường đột. Diệp Âm không tiếp lời, cái kia Titan tộc trưởng trước hết chế tạo một bộ, nếu như có thể đem tất cả linh kiện chế tạo ra tới như vậy chúng ta liền đạt tới hợp tác. Titan gật gật đầu, hảo, ta lập tức sai người chuẩn bị, chỉ có điều trước đó đã nói bật này chế tạo độ khó không thấp, mỗi một kiện chế tạo ra tới ít nhất cần 100 kim hồn tệ, ở trong đó tài liệu mỗi một cái đều không tầm thường, chỉ là tài liệu tiêu phí liền chiếm đại bộ phận. Diệp Âm nhàn nhạt đón lấy, có thể, ta cần chính là 500 kiện. Titan lập tức hai mắt tỏa sáng, đây chính là 5000 kim hồn tệ, làm xong sẽ kiếm một món hời. Diệp Âm đi theo Titan đi tới lực chi nhất tộc rèn đúc công xưởng. Cực lớn rèn đúc công xưởng bên trong không ngừng truyền đến đinh đinh đương đương âm thanh. Tiểu Hữu chờ lão phu cũng đi hỗ trợ trong vòng một canh giờ, tất nhiên có thể lấy ra thành phẩm. Chương 120, không có viết xong, trong cố gắng, đợi lát nữa đổi mới lực chi nhất tộc hạch tâm chế tạo trong đại sảnh. Lỗ hỏa vẫn như cũ cháy hừng hực, lại tràn ngập một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ngưng trọng bầu không khí. Titan thân thể khổng lồ ngồi ở một tấm đặc chế kim loại trên ghế ngồi, cau mày, đầy vết chai ngón tay bực bội mà đập tay ghế. Trước mặt hắn cực lớn rèn đúc trên đài, tán lạc mười mấy khối hình thái khác nhau mảnh vụn kim loại, cùng với mấy chương bị nhiều lần xóa và sửa, cơ hồ muốn bị lật đi lật lại bản vẽ. Titan bỗng nhiên vỗ tay ghế, phát ra trầm muộn tiếng vang. Cái này cơ phận đồng cốt kết cấu bên trong phức tạp như vậy, lão phu thử bảy loại khác biệt hợp kim phối phương, dùng thiên đoán, sóng trung điệp, ngưng tinh ba loại cao thâm nhất rèn đúc thủ pháp, vì cái gì chính là rèn đúc không ra, mỗi lần không phải rèn đúc không khoái nổ tung, chính là kết cấu biến hình báo hỏng. Hắn nhìn về phía ngồi ở đối diện, thần sắc bình tĩnh phẩm tốt nhất lá trà Diệp Âm, ngữ khí gần như phát điên. Diệp tiểu hữu, ngươi thành thật nói cho ta biết cái này thăng cấp bản gia cắt thần nỗ cơ phận đồng cốt đến cùng là vị nào không xuất thế cao nhân tạo ra. Lão phu muốn ngay mặt thỉnh giáo. Không, là bài kiến. Chỉ cần có thể gặp được vị cao nhân nào một mặt lão phu trả bất cứ giá nào đều được.
Titan tâm tình vào giờ khắc này phức tạp tới cực điểm. Gia Cắt Thần Nỗ uy lực để cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Hắn tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền với thất bại 3 lần. Đầu tiên là phá giải không mở hạch tâm. Phá giải không mở cũng coi như, còn không gắn được. Không gắn được cũng coi như, liền chế tạo trong đó một cái tiểu bộ kiện đều chế tạo không ra. Hắn thực sự muốn biết, có thể thiết kế đồng thời chế tạo ra loại này ngay cả mình đều chế tạo không ra được vật chính là người nào. Đến từ Titan đoán khí 99. Đến từ Titan đoán khí 99. Diệp Âm không nói gì, chính là lặng lặng nhìn Titan đoán khí để thăng. Thằng đến Diệp Âm góp nhặt không ít đoán khí sau đó lúc này mới có động tác. Hắn dương mắt nhìn về phía nóng nảy Titan, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cũng không có trả lời Titan vấn đề. Hắn chỉ là chậm rãi đứng lên, đi tới rèn đúc trước sân khấu. Titan sững sờ, nghi ngờ nhìn xem Diệp Âm động tác. "Tiểu Hữu, ngươi đây là?" Diệp Âm đưa tay ra, từ bên cạnh chất đống khu tài liệu tuyển ra một khối quặng thô. Titan cùng với khác mấy vị thợ rèn trong nháy mắt đều lộ ra không hiểu thân sắc. Dùng quặng thô, hắn muốn làm gì? Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Diệp Âm động. Hắn đặt tại khối kia thô ráp trầm ngân quặng thô phía trên. Sau một khắc, tại Titan bọn người trong ánh mắt kinh ngạc, khối kia cứng rắn băng lãnh trầm ngân quặng thô, mặt ngoài lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đỏ thẫm, phản phất bị ngọn lửa vô hình từ nội bộ nhóm lửa. Khoáng thạch nội bộ tạp chất tinh chuẩn bị bóc ra. Toàn bộ quá trình yên tĩnh, hiệu suất cao. Một màn này trong nháy mắt tại ở đây tất cả mọi người đều cho nhìn ngộp. Đây là người có thể làm được sự tình. Tay không tinh luyện. Đây chính là năng lực có sau Diệp Âm nắm giữ cực hạn chi hỏa. Khi Diệp Âm thể phách đạt đến 70 cấp trình độ, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Liên Hỏa Hạnh Tiểu Sơ, Tinh La Linh Châu, Hỗn Độn Tiên Thảo, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ tất cả đều bị Diệp Âm triệt để đem dược hiệu hấp thu. Diệp Âm tay phải duỗi ra, từ bên cạnh công cụ trên kệ, cầm lên một thanh bình thường nhất, học đồ thường dùng tinh tiết rèn đúc truy. Đầu đũa bất quá to bằng đầu người, tại lực chi nhất tộc xem ra, nhẹ nhàng giống như đồ chơi. Hắn phải dùng cái này. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lúc, Diệp Âm động, tay phải hắn nắm truy, động tác nhìn như tùy ý vung lên. Nhưng mà, khi đầu truy rơi xuống, sắp tiếp xúc đến đoàn kia lơ lửng đỏ thẫm kim loại lòng trong nháy mắt. Ông, một tiếng trầm thấp mà tràn ngập vận luật chiến minh chợt vang lên. Trôi này thông thường tinh tiết truy, tại trong Diệp Âm thủ phảng phất được trao cho sinh mệnh. Đinh, một tiếng thanh thúy giống như ngọc khánh tiếng đánh vang lên. Không như trong tưởng tượng kia lửa tung tóe, kim loại biến hình thô bạo cảnh tượng. Đoàn kia đỏ thẫm kim loại lỏng, tại đầu đũa rơi xuống trong nháy mắt, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa. Cứ như vậy thuận theo bắt đầu từ từ biến hình. Diệp Âm động tác không có chút nào dừng lại, một truy tiếp một truy, nhanh như thiểm điện, nhưng lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tiết tấu cùng bận luận cảm giác. Loạn phi phong, không, so loạn phi phong càng tinh diệu hơn truy pháp. Titan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Âm động tác, bờ môi run rẩy, lại tìm không ra bất luận cái gì từ ngữ để hình dung trước mắt cái này phá vỡ hắn suốt đời nhận thức kỹ thuật rèn nghệ. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, khi Diệp Âm cuối cùng một truy gõ ra, từng tiếng càng kéo dài thanh âm rung động vang vọng toàn bộ chế tạo đại sảnh. Trong đó một cái cơ phận nồng cốt tự nhiên mà thành, phản phất trời sinh nó chính là cái kia bộ dáng. Titan thân thể to lớn khẽ run, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thả xuống phổ thông rèn đúc truy thiếu niên, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Cuối cùng tất cả cảm xúc đều hóa thành một loại sâu đậm kính sợ. "Tiểu Hữu, này, cái này thần hồ kỳ kỹ rèn đúc chi pháp, ngươi đến tụt cùng sư thừa người nào?" Diệp Âm chỉ là nhàn nhạt nhìn Titan một mắt, thuần túy là cá nhân yêu thích, nhàn hạ nghiên cứu mà thôi. "Cái gì?" Titan cùng tất cả thợ rèn đều la thất thanh. "Nhàn hạ, nghiên cứu, mà thôi." Titan thì thào tái diễn mấy chữ này, nhìn xem Diệp Âm cái kia trương trẻ tuổi đến quá phận khuôn mặt, nhìn lại một chút rèn đúc trên đài món kia tản ra hoàn mỹ khí tức cơ phận nồng cốt, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Nhàn hạ nghiên cứu liền có thể đạt đến như thế quỷ thần khó lường cảnh giới. Chính mình khổ tâm nghiên cứu rèn đúc không biết bao nhiêu năm mới đạt tới cảnh giới như thế. Nhỏ như vậy niên kỷ tùy tiện nghiên cứu một phen thì đến được cảnh giới như thế. Đây vẫn là người sao? Đây là chế tạo chi thần chuyển thế. Cực lớn rung động đi qua, một cố khó mà ức chế xúc động phun lên Titan trong lòng. Hắn cảm thấy chính mình kỹ thuật rèn đúc tiến thêm một bước đại môn ngay tại trước mắt của mình. Hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, thân thể khổng lồ hướng về phía Diệp Âm. Lại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Âm vang quỷ một chân trên đất. Đông. Đầu gối va chạm mặt đất âm thanh nặng nề vô cùng. Diệp Âm trong nháy mắt ngộp. Thái tộc trưởng, ngươi đây là? Đại sư. Titan âm thanh to mà kích động. Titan. Titan ngu dốt, có mắt không biết Thái Sơn. Hôm nay nhìn thấy đại sư thần kỹ, mới biết hết ngồi đại giếng. Khẩn cầu. Khẩn cầu đại sư thu ta làm đồ đệ. Titan nguyện đuổi theo đại sư tả hữu, vương trà dâng nước, học tập rèn đúc chân pháp. Vạn mong đại sư thành toàn. Một màn này, để cho bên cạnh tất cả lực chi nhất tộc thợ rèn triệt để hóa đá. Lực chi nhất tộc tộc trưởng, đại lục nổi tiếng chế tạo tông sư, vậy mà hướng một thiếu niên quỳ xuống bái sư. Đại sư có bất kỳ phân công, chỉ cần một câu nói, ta Titan cùng lực chi nhất tộc, tuyệt không hai lời. Diệp Âm hơi hơi nghiêng thân, tránh đi Titan một bái này. Diệp Âm thản nhiên nói, ta nhớ được ngươi rất sớm trước đó liền theo đuổi Đường Hạo. Ngươi và ta bây giờ nói ta có bất kỳ phân công tuyệt không hai lời. Chương 121, thân nhẹ thể nhu dễ đẩy ngã Thái Long nghe thấy được Diệp Âm mà nói, Titan sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Chần chờ sau một lát, hắn đem một cái khác đầu gối đồng dạng buông xuống, chỉ cần đại sư ngươi nguyện ý thu ta vì đệ tử để cho ta đi theo đại sư học tập kỹ thuật rèn đúc, từ hôm nay trở đi ta Titan cùng Đường Hạo sẽ không còn liên quan, lực chi nhất tộc cùng Đường Hạo cũng lại không liên quan. Diệp Âm cười cười lại là cũng không có trực tiếp đáp ứng. Chuyện bái sư sau này hãy nói các ngươi, hay là trước chuẩn bị cẩn thận đem thứ mà ta cần chế tạo ra đến đây đi. Liên quan tới cái này cơ phận nồng cốt rèn đúc lấy, ta ngược lại thật ra có thể hơi chỉ điểm ngươi một điểm, nhưng có thể hay không chế tạo được cái kia thì nhìn bản lãnh của ngươi. Titan nghe vậy, trong mắt thất lạc trong nháy mắt bị cực lớn kinh hỉ thay thế. Mặc dù không thể bái sư, nhưng có thể được đến vị này thần bí đại sư chỉ điểm, đã là cơ duyên to lớn. Hắn kích động đến sợi râu đều đang run rẩy. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư ân chỉ điểm. Mặc dù không nói thu chính mình làm đồ đệ, nhưng tối thiểu nhất có thể chỉ điểm mình. Chỉ cần mình biểu hiện tốt một chút, cái kia thu chính mình làm đồ đệ chẳng phải là chuyện chắc như đinh đóng cột. Diệp Âm cũng không thằng tư, nhằm vào Titan phía trước thất bại vấn đề hệ tâm, kết hợp chính mình vừa rồi biểu thị, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mà giảng giải mấy cái điểm mấu chốt, mỗi một cái điểm đều để Titan thể hồ quán đỉnh. Hiểu ra, Titan nghe như si như say, khi thì bừng tỉnh đại ngộ mà chụp đuổi, khi thì lâm vào trầm tư, khi thì kích động khoa tay múa chân. Đối với Diệp Âm bội phục là đầu giảm xuống đất. Nghe đại sư một lời nói, thắng Titan khổ tu trăm năm, ta bây giờ lại đi thử xem. Có Diệp Âm chỉ đạo, Titan tại lần thứ ba thử thời điểm cuối cùng là đem bên trong một cái cơ phận đồng cốt linh kiện chế tạo đi ra. Diệp Âm gật gật đầu, tiện tay đem 2000 kim hồn tệ đã đánh qua. Đây là tiền đặt cọc chế tạo xong, sau đó lập tức đến Lam Phách học viện tới tìm ta, ta gọi Diệp Âm. Sau khi nói xong, Diệp Âm không còn lưu lại, nhanh chóng rời đi lực chi nhất tộc quay trở về Lam Phách học viện. Lam Phách học viện lúc này các nơi còn tại xử lý ở trong, vẫn chưa tới đi học thời gian. Thẳng đến một tuần lễ sau đó, mới chính thức bắt đầu lên lớp. Tại trong lúc này Ninh Bình Bình cũng quay về rồi. Chữ Phong Chí nhìn thấy ám khí uy lực sau đồng ý không chút do dự hợp tác. Chỉ có điều sau này hợp tác còn cần kỹ càng đàm luận một phen. Không lên lớp thời điểm không có cảm giác gì, đi học sau đó Diệp Âm cũng cảm giác được không được bình thường. Đều nói nữ hồn sư rất ít, nhưng ở đây nữ số lượng hồn sư thế nhưng là tương đối nhiều, cũng đã đạt đến một nửa trình độ. Không biết bao nhiêu người là ngưỡng mộ Liễu Nhị Long phong phạm đến đây. Diệp Âm một đoàn người mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đều lớn nhất bị phân ở trong. Diệp Âm đi theo chung vào học, đi vào phòng học ở trong. Mới vừa vào tới, Diệp Âm liền cảm nhận được bị chú ý ánh mắt, không có gì hơn cái khác. Xoái liền xong rồi, lại xoái, tự thân lại có thực lực, ai có thể không thích đâu. Không riêng gì Diệp Âm, những người khác cũng thu hoạch không ít lực chú ý. Đái một bạch có song đồng, Oscar dài âm nu, Mã Hồng tuấn mập vô cùng, Đường Tam là cá nhân, ba tên nữ sinh thì càng là hấp dẫn chú ý, mỗi một cái dài nhan trị cùng dáng người đều tại thượng thừa. Nhất là đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn tám cái tiến vào cao cấp ban giống như là xếp lớp, càng để người chú ý tiết khóa thứ nhất thời gian. Không ít người cũng không có trong lòng khóa, đang không ngừng thảo luận ngay trong bọn họ. Nhưng đang trong lớp thời điểm, Diệp Âm liền cảm nhận được oán khí, đến từ Thái Long oán khí 10, đến từ Thái Long oán khí 11. Tiết khóa thứ nhất vừa tan học, Diệp Âm liền chú ý tới một cái 10 phần to con da hỏa đi tới. "Tiểu tử nhường một chút, ngươi đi ngồi địa phương khác, ta muốn ngồi ở đây." Diệp Âm liếc mắt nhìn hắn, dài cùng Titan vẫn là có mấy phần tương tự. Ngày đầu tiên liền nhớ thương Tiểu Vũ. "Vậy chúng ta đổi chỗ khác a." Diệp Âm mang theo Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Linh 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 ba người đổi chỗ ngồi vị. Trong nháy mắt Thái Long sắc mặt thay đổi. "Không phải, ta nhường ngươi chính mình đổi chỗ, không có nhường ngươi mang theo mỹ nữ kia đổi chỗ a." Đến từ Thái Long oán khí 30. Hắn lại tới Diệp Âm bên cạnh. "Tiểu tử, ngươi đi ngồi địa phương khác, ta muốn cùng người mỹ nữ này sát bên." Diệp Âm liếc mắt nhìn hắn. "Ta nếu là nói không thì sao?" "Không." Thái Long cười gần vài tiếng. "Vậy ngươi liền cùng ta đơn đấu, ngươi nếu là thắng, ngươi liền có tư cách ở đây. Yên tâm, ta cũng không khi dễ ngươi, tuổi còn nhỏ, ta không cần đệ tam hồn kỹ." Nguyên bản đã cực kỳ to con thân thể của hắn lần nữa bành trướng, nhất là trên cánh tay bắp thịt, cơ hồ lớn mạnh một lần, đồng thời cánh tay kéo dài, dù xuống đến dưới gối, phơi bày ở ngoài chỗ đều lộ ra màu đen mao. "Thái Long, võ hồn đại lực tinh tinh, 37 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, xin chỉ giáo." Diệp Âm chỉ giáo coi như xong, Diệp Âm giơ tay lên, một tay đem Thái Long nắm lên, thiện tay ném ra ngoài. "Phanh!" Cơ thể của Thái Long ngã ầm ầm trên mặt đất. Trong mấy mắt, trong ban tất cả những người khác toàn bộ đều ngộp. Không cần võ hồn, một cái tay cho Thái Long ném ra ngoài, đây là thực lực gì? Đế tử Thái Long oán khí 33. "Ta không phục, ngươi đánh lên ta." "Ngươi chờ, chờ ta đi qua liền đem ngươi xé nát." Thái Long nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn lần nữa vào tới. Tím 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 đen bốn cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Thái Long sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. "Hồn tông." Vẫn là không có màu vàng trăm năm hồn hoàn, có vạn năm màu đen hồn hoàn hồn tông. Diệp Âm đệ nhất hồn hoàn cùng đệ tứ hồn hoàn luân phiên lấp lóe. Bốn đạo hắc sắc quang mang bá rơi vào Thái Long trên thân. "Nguyên rủa, chân trượt." "Nguyên rủa, thân nhẹ thể nhu dễ đợi ngã." "Tinh thần nguyên rủa, nghe thấy lên lớp liền là to." "Tinh thần nguyên rủa, giấu tên chữ liền rút người vào miệng." Đang hướng Diệp Âm vọt tới, Thái Long bịch một tiếng ngã ngã trên mặt đất. Đế tử Thái Long oán khí 34. "Chuyện gì xảy ra?" Thái Long hùng hùng hổ hổ hô một tiếng, lần nữa cố gắng đứng dậy. Hắn vừa đứng vững, nhẹ nhàng giơ chân lên, toàn bộ thân thể bịch một tiếng ngã quỵ về phía sau đi qua. "Đây là có chuyện gì? Ngươi đối với ta làm cái gì?" Đế tử Thái Long oán khí 34.
Thái Long liên tục giằng co vài chục lần sau đó, hắn cuối cùng là thành công đem chính mình đập đầu đầy bao lớn. Các ngươi mau tới dịu ta một chút. Tại phí hết sức chín châu hai hổ sau khi đứng dậy, Thái Long cuối cùng không còn tiếp tục thử. Hắn hướng về chính mình hai tên tiểu đệ hô một tiếng. Các ngươi mau tới dịu ta. Hai tên tiểu đệ nhanh chóng lao đến. Hai tên tiểu đệ còn không có đụng tới Thái Long. Chẳng qua là cái kia một trận gió nhẹ nhàng thổi tới Thái Long trên thân. Ai u? Cơ mờ nở. Thái Long kinh hô một tiếng. Lại một lần đầu hướng về sau ngã xuống đất. Đây chính là 10 cấp thân nhẹ thể nhu dễ đẩy ngã thực lực. Chương 122, Thái Long tay tát Liễu Nhị Long đây là có chuyện gì? Thái Long đã không biết nên nói gì. Toàn thân đều đang run rẩy ở trong. Nhưng vào lúc này, vừa bạn, nguyền rủa đã đến giờ. Lần này là Diệp Âm nhìn thấy nguyền rủa thời gian một lần ngắn nhất. Mặc dù cường độ đều kéo đến 10 cấp, nhưng thời gian chỉ có không đến vài phút. Thái Long cuối cùng là run rẩy cơ thể đứng lên. Nhưng vào lúc này, đinh linh 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 linh, sắc bén dồn dập chung vào học âm thanh, không hề có điểm báo trước địa, cực kỳ vang dội toàn bộ phòng học. Thanh âm này đối với Thái Long tới nói, không khác ở bên thai dẫn nổ một quả tinh thần bom. Tại sao lại phải đi học? Phiền chết, ta thật sự phục. Giờ đi học khó khăn nhất đợi. A a a a. Một tiếng kêu gào tê tâm liệt phế bỗng nhiên từ Thái Long trong cổ họng bạo phát đi ra. Đây là đối với đi học tín hiệu cực đoan sợ hãi tính chất phản ứng. Mặc dù không hơn khóa hai chữ, tiếng chuông chính là trực tiếp nhất lên lớp tín hiệu. Phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại Thái Long kêu gào thống khổ đang vang vọng. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình choáng váng. Chỉ có nguyên bản sử lai khắc học viện mấy người biết Thái Long đây là vì cái gì. Trêu chọc Diệp Âm, vậy thật là so chết đều khó chịu sự tình. Tình nguyện đối mặt Phong Hào Đấu La bị một cái tát chụp chết cũng không nguyện ý đối mặt Diệp Âm bị dằn vặt đến chết. Liên tại đây phiến hỗn loạn cùng trong kinh ngạc, cửa phòng học bị bịch một tiếng đại lực đẩy ra. Một thân trang phục, dáng người bốc lửa lại mặt nạ xương lạnh Liễu Nhị Long, ôm theo một cỗ người lạ chớ tới gần sát khí, long hành hổ bộ mà thẳng bước đi vào. Nàng cái kia ký hiệu mái tóc dài màu đỏ rực tựa hồ cũng bởi vì cơn giận của nàng mà hơi hơi phiêu động. Rõ ràng, nàng nghe được Thái Long cái kia lực xuyên thấu cực mạnh tê thảm. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Trung vào học vang lên không nghe thấy sao? Đều cho ta. Liễu Nhị Long ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt phong tỏa lăn lộn trên mặt đất kêu rên, chế tạo tiếng ồn ồn ồn. Lửa giận của nàng tìm được minh xác chỗ tháo nước. Nàng sải bước đi đến Thái Long bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống. Âm thanh giống như hàn băng vỡ vụn. Thái Long, người cho lão nương. Thái Long hai chữ này, giống như một cái vô cùng tinh chuẩn chốt mở. Trong nháy mắt kích phát Thái Long đại não chỗ sâu cái kia nguy hiểm nhất thần kinh. Thứ hai người bệnh tâm thần cũng kích phát. Phía trước một giây còn tại la to bên trong Thái Long, động tác thân thể bỗng nhiên trì trệ, tiếng gào thét im bặt mà dừng. Phản phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Thời gian phản phất động lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, cơ thể của Thái Long lấy một loại hoàn toàn không phù hợp hắn bây giờ bệnh trạng thái, gần như bản năng tấn mãnh tốc độ bắn lên. Hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, cũng hoàn toàn không thấy trước mặt đứng đấy chính là ai. Là Hồ Thánh, là phó viện trưởng, là cái Bạo Long, bất kể là ai, ai kêu tên mình. Vậy thì rút hay. Ba. Một tiếng cực kỳ thanh thúy, vang dội đến cơ hồ có thể sinh ra hồi âm cái tát âm thanh. Tại tĩnh mịch trong phòng học nổ tung, Thái Long cái kia quạt hương bổ một dạng đại thủ, mang theo đấu vật lúc dính vào cho bụi cùng bởi vì sợ hãi mà bộc phát toàn bộ ma lực. Rắn rắn chắc chắc, không chút lưu tình, hung hăng quất vào Liễu Nhị Long cái kia khí khái anh hùng hùng ngực, bây giờ lại biết đầy khó có thể tin tuyệt mỹ trên mặt. Lực đạo chi lớn, thậm chí để cho Liễu Nhị Long kia hỏa hồng sợi tóc đều đột nhiên hướng phía sau bay lên rồi một lần. Nàng trắng non trên gương mặt, trong nháy mắt hiện ra một cái rõ ràng, đỏ đến chói mắt dấu bàn tay. Liễu Nhị Long bản thân, càng là triệt để mộng. Trong ban tất cả mọi người đều mộng. Thái Long cũng dám ở trước mặt tay tát Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long đều không nghĩ đến, chính mình có một ngày lại còn sẽ đối mặt loại tình huống này. Nàng trên thực tế là có thể tránh thoát, nhưng không nghĩ tới Thái Long vậy mà thật sự sẽ làm như vậy. Đệ tử Liễu Nhị Long oán khí 99. Nàng duy trì hơi hơi nghiêng đầu tư thế, khoảng chừng 3 giây không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cặp kia nguyên bản thiêu đốt lên lửa giận đôi mắt đẹp bên trong, đầu tiên là cực độ chấn kinh cùng mờ mịt, phản phất không thể nào hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì. Lập tức, cái kia chấn kinh cùng mờ mịt giống như thủy triều xuống giống như cấp tốc tiêu thất. Thay vào đó, là núi lửa phun trào một dạng nổi giận. Một cố khó mà hình dung, cơn bạo đến cực điểm hồn lực uy áp giống như thực chất biển động giống như từ Liễu Nhị Long trên thân ầm vang một phát. Toàn bộ phòng học không khí đều trở nên sền sệt, nóng rực lên. Bàn ghế phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Quanh thân nàng ẩn ẩn có hào quang màu đỏ thắm phun trào. Cương đại hồn lực ba động để cho tất cả học sinh đều cảm thấy ngạt thở. Ngực khó chịu, phản phất bị vô hình cự thạch ngăn chặn. Thái Long. Hai chữ xuất hiện. Thái Long ứng kích phản ứng lại xuất hiện. Lần này vẫn như cũ chuẩn bị một cái tát quất hướng Liễu Nhị Long. Nhưng lần này bị Liễu Nhị Long không chút ngoại lệ chặn. Liễu Nhị Long chậm rãi, cực kỳ cứng đờ, đem bị đánh chật khuôn mặt chuyển chính thức. Ngọn lửa màu đỏ thắm đột nhiên từ trên người nàng bay lên. Cơn bạo hồn lực trong nháy mắt đem chung quanh cái bàn hất bay. Liễu Nhị Long một phát bắt được Thái Long đưa ra cánh tay điên cuồng tả hữu huy động. Nắm lấy cơ thể của Thái Long phanh 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 tả hữu vừa đi vừa về tung bay thời gian ngã xuống đất. Đến từ Thái Long oán khí 50, đến từ Liễu Nhị Long oán khí 99. Hai người oán khí không ngừng sản xuất. Thẳng đến Liễu Nhị Long cảm thấy lại chơi xuống có thể sẽ đem Thái Long cho đánh chết thời điểm lúc này mới dừng tay. Sau đó đem hắn một cái nhét vào trên mặt đất. Thái Long ngã trên mặt đất toàn thân co quắp, trong miệng không ngừng đổ bọt. lại không nhanh chóng cứu viện vậy coi như thật là phải chết. Đều nhìn cái gì vậy? Còn không mau cho Thái Long chữa thương. Thái Long hai chữ xuất hiện. Đã ngất đi Thái Long trong nháy mắt đứng lên, lại muốn rút Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long thân thể hơi hơi nghiêng một cái tránh thoát. Lúc này nàng ý thức được, ánh mắt nhìn về phía Diệp Âm. Nếu như nói vừa rồi Thái Long tức giận dám quất chính mình còn có nói, vậy bây giờ cũng đã nửa chết nửa sống còn quất chính mình. Đây tuyệt đối là Diệp Âm cái kia đệ tứ hồn kỳ vấn đề. Diệp Âm, ngươi nói cho ta tới. Liễu Nhị Long hướng về Diệp Âm nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu ra phòng học. Đệ tử Liễu Nhị Long oán khí 50. Tại trong ban một đám ánh mắt không có hảo ý chăm chú, Diệp Âm chậm rãi đi ra cửa phòng học. Mới vừa ra tới Diệp Âm liền thấy hai tay chống nạnh Liễu Nhị Long. Nói một chút đi, đây là chuyện gì? Đừng nói không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Âm không nói gì, ngược lại là nhẹ nhàng vuốt vuốt Liễu Nhị Long mặt bị đánh. Nhị Long tỷ khuôn mặt không đau a, không có sao chứ, nhắc tới cái này đều tại ta thật sự là cũng không nghĩ đến tiết sau khóa đi vào là ngươi. Bằng không thì ta là chắc chắn sẽ không làm như thế. Lần này khuôn mặt bị hế mái bướt bè. Liễu Nhị Long ngậm một chút, trên mặt của nàng hiện ra một vòng đỏ ửng. Trừng Diệp Âm một mắt, một tay lấy Diệp Âm tay bỏ rơi mở. Hắn liền một cái tiểu hồn tôn mà thôi có thể có bao nhiêu lớn khí lực. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn ngươi cũng không giống là biết khi dễ đồng học người. Chương 123, Thái Long tay tát Thái Nặng, Titan Diệp Âm tương phía trước trong phòng học phát sinh sự tình giải thích một phen. Liễu Nhị Long lập tức hiểu rồi. Đây quả thật là cũng không trách được Diệp Âm. Đều phải đối với bạn gái của mình tấy máy tay chân. Vậy nếu là còn không có điểm phản ứng, vậy vẫn là cái nam nhân sao? Mà liền tại Diệp Âm giải thích cho Liễu Nhị Long thời điểm, Diệp Âm nhìn mình hệ thống oán khí giá trị đang không ngừng để thăng. Có đến từ Thái Long cũng có đến từ những bạn học khác. Hơn nữa trong phòng còn truyền đến âm thanh kịch liệt như vậy. Lốt buốt. Không nghĩ tới chữa thương cũng có thể kịch liệt như thế. Nói đến đây, Liễu Nhị Long chợt trầm mặc một chút. Không khỏi hồi tưởng lại chuyện năm đó. Tân hôn cùng ngày. Ngọc Tiểu Cương thoát đi. Thật mẹ nó không phải là một cái nam nhân. Liễu Nhị Long nắm đấm nắm chặt. Chính mình làm sao lại vừa ý như thế cái mặt hàng. So sánh với nhau. Khác nhau một trời một vực. Đã như vậy vậy trước tiên trở về lên lớp A. Liễu Nhị Long mang theo Diệp Âm về tới phòng học. Lúc này Thái Long tại đông đảo bạn học hăng hái trị liệu xong cuối cùng là đứng lên. Thái. Liễu Nhị Long nói tới một nửa đội vàng kẹt lại. Miễn cho lại kích phát Thái Long từ mấu chốt. Ta phóng ngươi ba ngày nghỉ ngươi về nhà trước nghỉ ngơi ba ngày A. Thái Long liền với gật gật đầu. Bị thương thành dạng này. Cái kia đúng là phải về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Cảm ơn viện trưởng theo sát lấy Thái Long khập khiễng rời phòng học. Hướng về lực chi nhất tộc trụ sở đi đến. Thái Long che lấy tím xanh trồng chất khuôn mặt. Khập khiễng lê về lực chi nhất tộc trụ sở. Hắn toàn thân đau đến giống tan ra thành từng mảnh. Trong đầu còn vang long long lấy Liễu Nhị Long phó viện trưởng gầm thét cùng cái kia đáng sợ tiếng rồng ngâm. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống, tốt nhất ai cũng đừng nhìn thấy hắn. Mới vừa bước tiến đại môn cái kia vô cùng quen thuộc viện, một cái hồng trung một dạng âm thanh liền nổ vang. Thái Long, ngươi không phải đang lên lớp đâu, tại sao trở lại? Còn có ngươi trên người này là chuyện gì xảy ra? Ai cho ngươi đánh? Thái Long tra hắn, đại lực vương Thái Nặng đang hai tay để trần ở đó nâng tạ đá, một thân khối cơ thịt bóng loáng tỏa sáng. Hắn một mắt liền nhìn thấy con trai nhà mình bộ kia thảm hề hề hùng dạng. Lông mày lập tức vặn trở thành lũ cục, thả xuống tạ đá liền xài bước đi tới. Ngươi làm cái gì vậy thành cái này tính tình? Ai đem ngươi đánh? Nói cho cha. Cha cho ngươi. Thái Nặc giọng oang oang của tràn đầy lo lắng cùng bao che cho con lửa giận. Qua hương bù một dạng đại thủ thói quen liền muốn chụp bên trên Thái Long bà bay. Thái Long hai chữ giống một đạo vô hình sấm sét, vô cùng tinh chuẩn bổ trúng Thái Long trong đầu cái kia mẫn cảm nhất dây cung. Thái Long cái kia nguyên bản điệu xịu đầu đạp não cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, hắn như bị giẫm vào đuôi mèo. Lấy một loại hoàn toàn không phù hợp hắn bây giờ trạng thái trọng thương bị dị tốc độ, đột nhiên vặn một cái thân. Ba, một tiếng vang dọn. Thái Long tay phải mang theo một cỗ mang kình, rắn rắn chắc chắc mà hô ở cha ruột Thái Nặc cái kia trương viết đầy kinh ngạc, râu ria sồm soàm mặt to bên trên. Thái Nặc, cả người hắn đều mộng, che lấy chính mình nóng hừng hực gương mặt, trong mắt trợn tròn, bên trong tất cả đều là khó có thể tin. Nhi tử, quất ta. Đế tử Thái Nặc oán khí giá trị 99. Danh con, phản ngươi, dám đánh lao tử ngươi. Thái Nặc chấn kinh trong nháy mắt bị lửa giận ngập trời thay thế. Hắn đâu để ý nhi tử vì cái gì động kinh, dám đối với lao tử độc thủ, đó chính là thích ăn đòn. Đừng quản nhi tử bị ai đánh, ngược lại hắn bây giờ muốn đánh nhi tử. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nồi đất lớn nắm đấm mang theo tiếng gió vun vút, đồ gập xuống liền hướng Thái Long đập tới. Phanh, đông, ôi, Thái Long vốn là bị thương không nhẹ, cái nào trải qua được cha hắn cái này nén giận ra tay, trong nháy mắt liền bị đánh chạy trối chết, ngao ngao trực hiếu, trong viện gà bay chó chạy. Đến từ Thái Long oán khí 30. Đến từ Thái Long oán khí 30. Cha. Cha. Đừng đánh. Nghe ta. Thái Long một bên trốn một bên nghĩ giảng giải. Nghe cái rắm. Trước hết để cho lão tử đánh hiểu rồi. Thái Nặc đang bực bội, nắm đấm như hạt mưa. Thật vất vả. Thái Nặc đánh mệt mỏi. Thái Long, cho lão tử nói một chút. Ngươi vì cái gì đánh lão tử? Ngươi nếu là nói không rõ ràng. Thái Long hai chữ xuất hiện. Đem Thái Long từ mấu chốt lại cho kích phát. Thái Long bay lên một cái tát đùng lại quất vào Thái Nặc trên mặt. Thái Nặc đầu trong nháy mắt cứng lại. Đầu của hắn như máy móc cứng ngắc quay lại. Ngươi lại còn dám đánh ta? Ngươi phản thiên ngươi! đến từ Thái Nạp oán khí giá trị 99. Cha, cha. Thái Long mặt mũi bầm dập, ủy khuất phải nghĩ khóc. Nhưng Thái Nạp nắm đấm cũng sẽ không cho hắn khóc cơ hội. Sau khi lại là hành hung một trận. Không đợi Thái Nạp hô tên, Thái Long cuối cùng là vượt lên trước một bước giảng giải đi ra. Cha, ta không phải là cố ý, ta được quái bệnh. Nghe xong người khác gọi tên ta liền không chế không nổi muốn quất hắn. Hôm nay ta đều không biết đánh bao nhiêu người. Tên, quái bệnh. Thái Nạp sững sờ, lập tức càng nổi giận hơn. Đánh rắm, kêu tên ngươi liền đánh người. Lao tử kêu ngươi 20 năm, trước đó như thế nào không thấy ngươi quất ta? Ta nhìn ngươi chính là ngứa ra muốn ăn đòn. Nói, đến cùng vì cái gì? Hắn càng nghĩ càng giận, lại giơ chân lên. Thái Nạp, dừng tay. Ngươi đánh hắn làm gì? Một tiếng càng thêm uy nghiêm, giống như sấm rền tiếng quát vang lên. Chỉ thấy lao ra tử Titan, lực chi nhất tộc lao tộc trưởng. Nghe tiếng bước nhanh từ trong nhà đi ra. Hắn dáng người so Thái Nạp còn cao lớn hơn Khôi Ngô. Hoa Dâm Dâu Ria tức giận đến nhếch lên. Hắn liếc thấy gặp bảo bối cháu trai bị đánh thảm hề hề, lập tức đau lòng hỏng. Mấy bước liền chắn Thái Long trước người, căm tức nhìn con trai mình. Cha, tiểu xuất sinh này hắn dám quất ta. Thái Nạp chỉ mình trên mặt còn không có tiêu dấu đỏ, khí cấp bại phôi mà cáo trạng. Titan cao mày, bảo vệ sau lưng Thái Long, uy nghiêm nhìn về phía Thái Nạp. Quất ngươi. Thái Long hiếu thuận nhất, vô duyên vô cớ như thế nào đánh ngươi? Nhất định là ngươi lại làm cái gì hôn chúng chuyện. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn thói quen nghĩ túi đầu hỏi một chút cháu trai. Thái Long, ngươi cho ra nói, ra cho ngươi chỗ dựa. Titan vừa mới chuyển quá mức, ân cần kêu lên cháu trai tên. Ba, lại là một tiếng vô cùng thanh thúy cái tát. Thái Long cái kia còn có thể ra tay. Lần nữa giống như phản xạ có điều kiện giống như, nhanh như thiểm điện, hung hăng quất vào Titan cái kia đầy nếp nhăn, bây giờ viết đầy kinh ngạc mặt già bên trên. Titan, lão gia tử cả người đều hóa đá. Hắn sống tuổi lớn như vậy, tại hồn sư giới cũng là nhân vật nổi tiếng. Lúc nào bị người rút qua thai quang, vẫn là bị chính mình thương yêu nhất cháu trai ruột. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được xấu hổ giận dữ cùng lửa giận đằng một cái xông lên Titan chán. Hắn mặt mo đỏ bừng lên, Hoa Dâm Dâu Ria tức giận tới mức run. Đến từ Titan đoán khí 99, chương 124, Thái Long thương như thế nào càng dưỡng càng nặng nữa nha nghiệt trướng. Titan gầm thét kém chút đem nóc phòng sốc. Vừa rồi điểm này đau lòng trong nháy mắt bị căm giận ngút trời thiêu đến không còn sót lại một chút cặn. Hắn một cái níu còn tại choáng váng Thái Long. Cái kia quạt hương bổ lớn bàn tay mang theo mấy chục năm công lực, so Thái Nạp nắm đấm có thể ác hơn nhiều. Ba, ba, phanh, đông, gào, ra, đừng đánh, ta thật không phải là cố ý a. Gào, Thái Long tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ lực chi nhất tộc đại viện. Thái Nạp ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào trên mặt đất bị lão cha đánh lăn qua lộn lại như tử, hướng về phía Titan hô. Cha, ngài nhìn thấy a, ngươi nói cái này muốn ăn đòn đồ chơi có phải hay không muốn ăn đòn? Titan vừa đánh một bên cũng hiểu rồi, cái này đống nhiên đánh nằm cạnh không có đoan chút nào, dám đánh lao tử, còn dám đánh lao tử, quả thực là đáng đời. Titan rốt cục cũng đã ngừng tay, nhìn xem trên mặt đất co lại thành một đoàn, lẩm bẩm Thái Long, vừa tức vừa bất đắc dĩ. Thái Nạp thở hổn hển, Thái Long, ngươi thực sự là phản, còn không cho chúng ta hai cái nói rõ ràng. Titan lúc này cũng mở miệng nói, Long Nhi, ngươi nói một chút, Gia biết ngươi khẳng định có nỗi khổ tâm, tuyệt đối không phải cố ý muốn đánh Gia, nguyên bản không có gì khí lực Thái Long, thân thể đống nhiên lắc một cái. Thái Long hắn giống căn lò xo vụt mà nhảy. Lần này, hắn không còn là rút một người, mà là hai cánh tay tả hữu khai cung. Ba, tay trái hung hăng quất hướng ra Titan. Ba, tay phải hung hăng quất hướng cha ruột Thái Nạp. Hai tiếng thanh thúy cái tát, gần như đồng thời vang lên. Tinh chuẩn khắc ở hai tấm kinh ngạc vô cùng, vừa mới đánh xong trên mặt của hắn. Titan, Thái Nạp, ngắn ngủi tích mịch. Một giây sau, toàn bộ lực chi nhất tộc trụ sở bộc phát ra trước nay chưa có gầm thét. Đồ hỗn trướng, lão tử, ra, hôm nay không đánh chết người không thể. Titan cùng Thái Nạp hai cha con này triệt để nổ tung. Cái gì ra đau cháu trai, cái gì cha ruột bảo hộ nhi tử, tất cả đều bị cái này hai cái vang dội cái tắt rút được lên 9 tầng mây. Hai cha con trước nay chưa có ăn ý, đỏ hứng mắt, vén tay áo lên, hướng về phía Thái Long triển khai xưa nay chưa từng có phụ tử đánh đôi hỗn hợp. Quyền cước giống như mưa to gió lớn giống như rơi xuống. Thái Long liền kêu thảm đều không phát ra được, triệt để trở thành một cái hình người bao cát. Tại ra và cha đẻ trong lửa giận, bị đánh như cái con quay tròn chuyện. Lực chi nhất tộc bọn người hầu đã sớm tránh được xa. Nghe trong viện gầm thét cùng tiếng bịch, từng cái câm như hến, trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Thiếu tộc trưởng lần này sợ là thật muốn đem tự mình tìm đường chết. Thái Long, tốt, tạm thời, tại lực chi nhất tộc trụ sở, thường thọ. Đại khái còn có thể cứu giúp một chút. Sự tình chính là loại chuyện này, ta kể từ bị tiểu tử kia thi triển cái gì hồn kỹ sau đó ta liền thành dạng này, không thể nghe đến bị người khác hô tên hô ta liền sẽ quất hắn vào miệng. Sau khi Thái Long không biết bị đánh bao nhiêu lần, hắn cuối cùng bị trói ở trên giường, đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Thái Nạp lạnh rên một tiếng, mẹ nó, ngươi cái này thuần phế vật, liền đối phương là chuyện gì xảy ra cũng không biết, ngươi thì trở thành loại này thảm trạng tử, ngươi nằm chắc dưỡng thương chờ thương thế tốt sau đó lao tử cho ngươi xuất khí đi. Thái Long đội bằng nói, đừng, cha đây là chúng ta chuyện giữa học viên, ngài cái này một lộng, không phải để cho ta mất mặt hơn sao? Thái Nặc trở tay cho Thái Long một cước. Đánh rắm. Nhi tử bị hành hạ thảm như vậy, coi lão tử nếu là còn có thể nhận ta liền không xứng được xưng là đại lực vương Thái Nặc. Đây là một phương diện. Một phương diện khác chính là hắn cũng không thiếu bởi vì Thái Long bị đánh. Hắn nhất định phải đem chàng tử tìm trở về. Thái Long lúc này là gương mặt bất đắc dĩ. Trong lòng rất là hối hận tại sao muốn đi về nhà nghỉ ngơi. Sớm biết liền không về nhà. Sớm hẳn là nghĩ tới đây loại sự tình. Cha, ngươi dạng này sẽ để cho ta rất khó làm. Về sau ta còn thế nào tại học viện tiếp tục tu luyện? Thái Long cười khổ tiếp tục khuyên mình phụ thân. Hôn cái rắm. Nhân gia 30 cấp đều tốt nghiệp, các ngươi cái này phá học viện còn nhất định phải làm một cái gì cao cấp an. Lộc liên lộc A, liền ngươi bị đánh thành dạng này đều không người quản. Chờ ta nắm lấy tiểu tử kia, nhất định phải đi tìm các ngươi học viện lao sư đi phân xử thử. Thái Long có chút ngượng ngùng. Cái này, là ta chuyện theo dệt. Cùng nhân gia không được gì. Thái Nặc lạnh rên một tiếng. Ngươi còn có mặt mũi nói. Gây sự còn để cho người ta biến thành cái này một bộ hùng dạng tử. Ngươi thật cho ngươi lão tử mất mặt. Không phải nói cho ngươi 3 ngày nghỉ kỳ sao? Vậy thì 3 ngày sau đó, lão tử mang theo ngươi đi. Không đi đều không được. 3 ngày sau, Thái Nặc cưỡng ép lôi kéo Titan đi tới Sử Lai Khắc học viện. Qua lại học viên tự nhiên có không ít nhận biết Thái Long. Nhưng nhìn thấy Thái Nặc cái kia dáng vẻ hung thần ác sát, ai cũng không dám tiến lên trước. Đi ngang qua lúc đều lập tức gia tăng cước bộ đi vào đi ra. Hai người đợi đã lâu sau đó, cuối cùng là gặp Diệp Âm, Tiểu Vũ, Ninh Minh Linh, Chu Trúc Thanh 4 người. Khi Thái Long nhìn thấy Diệp Âm mấy người, đội vàng hướng Diệp Âm ngáy mắt, muốn để cho Diệp Âm dẫn người nhanh chóng rời đi. Thái Long, ánh mắt ngươi đây là thế nào? Tại sao vẫn luôn chớp mắt? Là con mắt tiến hạt cắt sao? Diệp Âm ngược lại chủ động dừng lại nhìn về phía Thái Long. Đến từ Thái Long oán khí 30. Lời này trong nháy mắt liền đưa tới Thái Nặc chú ý. Thái Nặc nhìn về phía Diệp Âm 4 người. Khi ánh mắt rơi vào Tiểu Vũ 3 người trên thân lúc không khỏi gật đầu tán thưởng. Xinh đẹp tiểu cô nương, chẳng thể trách đem nhà mình ngu xuẩn nhi tử mê thần hồn điên đảo. Nếu là đổi lại mình, cái kia cũng nhất định phải đem lão bà cướp về nhà đi. Trước đây mẹ hắn chính là bị chính mình cướp về nhà. Thái Nặc xem nhi tử biểu lộ, ánh mắt lập tức liền rơi vào Diệp Âm trên thân. Chính là ngươi để cho nhi tử ta trở nên thảm như vậy. Thái Nặc ở chỗ này chờ thời gian rất lâu, rốt cuộc tìm được mục tiêu lập tức khí chạy lên não, rồi ra đại thủ, trực tiếp liền hướng về Diệp Âm trên bờ vai chụp tới. Diệp Âm chân đạp thăng cấp bản quỷ ảnh mê tung, cơ thể cấp tốc lui lại, nhẹ nhõm né tránh Thái Nặc đại thủ. Ngươi là Thái Long phụ thân? Thái Nặc lạnh rên một tiếng. Không tệ, ta chính là đại lực vương Thái Nặc. Ngươi đem nhi tử ta làm cho thảm như vậy có phải hay không nên cho ta cái giao phó? Diệp Âm sâu xa nói. Ta nhớ được Thái Long khi về nhà còn không có thảm như vậy, như thế nào về nhà nuôi 3 ngày sau đó, thương thế so khi về nhà còn nặng đâu. Đến từ Thái Nặc oán khí 50. Thái Nặc khỏe miệng lập tức giật giật. Cũng không phải so khi về nhà còn nặng. Thái Long trong nhà không biết bị phụ tử đánh đôi hỗn hợp bao nhiêu lần. Chắc chắn là rất nặng. Diệp Âm lại bổ sung một câu. Không biết là cái nào ngu xuẩn đánh. Chương 125, Thái Long, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Diệp Âm lại bổ sung một câu. Không biết là cái nào ngu xuẩn đánh. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Các ngươi đi tìm đánh Thái Long ngu xuẩn a. Đến từ Thái Nặc oán khí 60. Thái Nặc không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì cái kia đem Thái Long một trận đánh cho tê người ngu xuẩn chính là chính hắn. Còn có cha hắn. Thái Nặc lạnh rên một tiếng. Nói lời vô dụng làm gì? Ngược lại đều là bởi vì ngươi. Tiểu Vũ có chút khinh thường liếc Thái Long một cái. Đánh nhỏ, ra liền đi ra. Nếu là chúng ta đem cha ngươi cũng đánh, có phải hay không là ngươi già cũng nên đi ra? Thái Long sửng sốt một chút, trong mắt lập tức toát ra vẻ mắc cỡ. Ngươi đừng hiểu lầm, là cha ta nhìn thấy trên người ta thương, cho nên mới. Bất quá, nếu là gia của ta thật sự tới, vậy coi như phiền phái. Thái Nặc ngang Tiểu Vũ một mắt. Tiểu nha đầu, trong này cũng có ngươi sự tình. Nếu không phải là ngươi câu dẫn nhi tử ta, hắn sẽ bị đánh thảm như vậy. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Con nhỏ như vậy liền học được câu dẫn nam nhân. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, ngược lại giận dữ. Thả mẹ ngươi cái rắm. Ngươi nói ai câu dẫn nam nhân? Thái Nặc hừ một tiếng. Chẳng lẽ không phải ngươi gây nên thằng danh con này cho nhi tử ta thực hiện hồn kỹ sao? Chờ ta thu thập tiểu tử này, sau đó giáo huấn ngươi. Nhi tử ta có cái gì không tốt? Tiểu tử này bất quá chỉ là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi. Đúng, 3 người các ngươi đều có phần. Vừa nói, hắn lần nữa đưa tay hướng Diệp Âm chụp tới. Thái Nặc hướng về Diệp Âm chụp tới. Diệp Âm thân thể lần nữa hơi hơi nghiêng một cái tránh thoát. Tím 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 đen 4 cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Khi thấy Diệp Âm 4 cái hồn hoàn lúc, Thái Nặc không khỏi trừng lớn hai mắt. Nghe Thái Long nói qua và tận mắt gặp qua dù sao cũng là 2 chuyện khác nhau. Thái Nặc hừ một tiếng. Cùng ta dùng võ hồn sao? Tốt, ta ngược lại muốn nhìn, người võ hồn mạnh bao nhiêu? Đại lực tinh tinh, phụ thể. Kèm theo hắn hét lớn một tiếng. Cả người cứng rắn cất cao 5 tấc. Kèm theo liên tiếp phá bạch tâm thanh. Đen thui cơ bắp trực tiếp đem lên áo căng nước. Lộ ra sắt thép thân thể. Lựa vàng, 3 tím. Huyết lệ tia sáng lách thân mà lên. Coi như ngươi có vạn năm hồn hoàn lại như thế nào? Lão tử nhiều hơn ngươi một cái. Tiểu tử, sợ rồi sao? Sợ liên chịu vua. Để cho lão tử thật tốt đánh ngươi một trầu, sau đó lại mang theo ngươi đi tìm các ngươi học viện lao sư phân xử. Lão tử thế nhưng là 58 cấp hệ sức mạnh chiến hồn vương, ngươi nghĩ rõ. Quyền cước không có mắt, vạn nhất ta đánh gãy chân của ngươi, vậy thì ngượng ngùng. Diệp Âm lắc đầu. Đệ nhất hồn hoàn cùng đệ tứ hồn hoàn liên tiếp lấp lóe.
đệ nhất hồn kỹ, nguyên rủa. Hiệu quả, tê liệt. Thời gian, 24 tiếng. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyên rủa. Hiệu quả, trên thân tê dần liền nghĩ đánh nhi tử. Thời gian, 1 giờ. Đột nhiên, một cỗ khó mà hình dung, giống như ngàn vạn cái con kiến tại trong xương bỏ cảm giác tê ngứa. Không hề có điểm báo trước mà từ thái nặc xương cổ sống đông nhiên chạy trốn. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Tê. Thái nặc hít một hơi lãnh khí. Cả người không bị khống chế kịch liệt run run một chút. Cảm giác kia lại tê lại ngứa lại đầm, khó chịu hắn kém chút tại chỗ ngảy dựng lên. Hắn vô ý thức đưa tay đi bắt cáo phía sau lưng. Nhưng cái kia cố cảm giác tê ngứa căn bản vốn không tại làn da mặt ngoài, mà là tại xương thủy, tại trong cơ thể tán loạn. Cảm giác này quá tà môn. Thái nặc khuôn mặt đều vặn mèo. Như thế nào tê dại như vậy? Ta nhớ được ta không có tê dại a. Đến từ thái nặc oán khí 50. Liên tại đây làm cho người phát điên cảm giác tê ngứa đạt đến đỉnh phong trong nháy mắt. Thái nặc trong đầu ông một tiếng. Phản phất có một chốt mở bị cương ép nhấn xuống. Một cái cực kỳ mãnh liệt, không cách nào kháng cự ý niệm giống như núi lửa bộc phát giống như vọt ra. Trong nháy mắt che mất hắn tất cả lý trí. Đánh nhi tử, nhất thiết phải lập tức. Lập tức, hung hăng đánh nhi tử. Ý niệm này đến mức như thế hung mãnh, như thế không giảng đạo lý. Phản phất không đánh nhi tử, toàn thân hắn ngơ ngáy liền sẽ đem hắn tươi sống hành hạ chết. Thái Nặc đống nhiên quay đầu, một đôi bởi vì ngứa ngáy cùng đột nhiên xuất hiện bạo lực xúc động mà vằn vện tia máu ánh mắt, gắt gao tập trung vào bên cạnh còn một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết mình sắp đại họa lâm đầu thân nhi tử Thái Long. Thái Long bị cha hắn cái này muốn ăn thịt người tựa như ánh mắt sợ hết hồn, vô ý thức lui lại nửa bước. Cha, cha, ngài thế nào? Khuôn mặt như thế nào hồng như vậy? Lời con chưa dứt, tiểu xuất sinh, nhìn đánh. Thái Nặc một tiếng quát lớn, giống như đất bằng kinh lôi, hắn hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Cái kia nồi đất lớn nắm đấm mang theo âm thanh xé gió, căn bản không quản đây là học viện cửa chính, cũng không để ý chung quanh có bao nhiêu người nhìn xem. Càng bất kể trên người con trai thương còn chưa tốt lưu loát, chiếu vào Thái Long cái kia trương vừa mới tiêu tan sưng một điểm khuôn mặt liền hung hăng đập tới. Phanh, một quyền này rắn rắn chắc chắc, lực đạo mười phần. Thái Long liền hừ đều không hừ một tiếng, cả người giống như một phá bao tải bị đánh hai chân cách mặt đất, bay ra về phía sau đi 2-3 mét, phu phu một tiếng ngã xuống đất, mắt nổi đom đóm, vừa khép lại khỏe miệng lại bị bỡ, máu tươi chảy ròng. Gào. Thái Long che lấy đau nhức khuôn mặt cùng ngực, triệt để mộng. Cha, ngươi điên ư? Làm gì lại đánh ta? Không phải nói xong dẫn ta tới tìm lại mặt mũi sao? Vì cái gì thụ thương lại là ta? Cửa ra vào tất cả mọi người đều choáng váng. Ra vào học sinh, lão sư, gác cổng, toàn bộ đều há to miệng, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Lực chi nhất tộc tộc Thái Nặc, tại Lam Phách học viện cửa chính, không có dấu hiệu nào hành hung chính mình trọng thương mới khỏi thân nhi tử. Đây là gì tình huống? Gia đình luân lý kịch hiện trường bản. Thái Nặc một quyền vung ra, cái kia cố dây dứt cảm giác tê ngứa vậy mà như kỳ tích địa, giống như nước thủy triều cấp tốc lui đi. Toàn thân một hồi sự thoải mái nói không nên lời và giải thoát cảm giác. Nhưng cái này thoải mái cảm giác chỉ kéo dài một giây. Nhìn xem nhi tử trên mặt đất đau đớn kêu rên thảm trạng. Nhìn lại một chút người chung quanh cái kia nhìn người điên ánh mắt. Thái Nặc chính mình cũng ngộng. Ta. Thái Long. Thái Nặc nhìn mình nằm đấm. Lại xem trên đất nhi tử. Cực lớn chấn kinh cùng áy náy trong nháy mắt dâng lên. Hắn vô ý thức liền nghĩ tiến lên đỡ dậy nhi tử xin lỗi. Mặt của ngươi không có sao chứ? Coi như Thái Nặc đi sở Thái Long khuôn mặt lúc, cái kia cố đang chết, sâu tận xương tủy cảm giác tê ngứa, thật sự lại tới. Hơn nữa so vừa rồi mãnh liệt hơn. A a a a. Thái Nặc phát ra một tiếng rên thống khổ. Cơ thể lần nữa không bị khống chế run lẩy bẩy. Cái kia mãnh liệt, nhất thiết phải đánh nhi tử xúc động lần nữa giống như là biển gầm che mất hắn. Nghiệt chướng, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Thái Nặc hai mắt đỏ thẫm, lý trí lần nữa bị chứng bệnh thôn phệ. Một cái tát đùng quất vào Thái Long trên mặt. Một tát này, rắn rắn chắc chắc. Thái Long xem xét cha hắn cái này phong ma bộ dáng, dọa đến hồn phi phách tán, cũng không đoái hoài tới đâu, lộn nhào liền nghĩ chạy. Đã nói xong lão cha mang tự mình tới tìm lại mặt mũi tới đâu, hắn tình nguyện lão cha giải tràng tử thành công cũng không nguyện ý lão cha giải tràng tử thất bại à. Chương 126, dám nhớ thương sư nương của ngươi. Thái Long lộn nhào trốn về lực chi nhất tộc, đằng sau đi theo đồng dạng một mặt chật vật, toàn thân cảm giác tê ngứa vừa thối lui nhưng nộ khí chưa tiêu Thái Nặc. Hai người tại sẹt cửa học viện thai nạn xấu hổ, đã sớm trong gia tộc truyền ra. Thái Nặc vừa vào cửa, cái kia cô tà môn cảm giác tê ngứa lại có chút lộ đầu, hắn mắt đỏ lại muốn nhào về phía Thái Long. Tiểu xuất sinh, đều là ngươi làm hại. Dừng tay. Một tiếng tiếng sấm gào thét, thi tan lão gia tử kịp thời xuất hiện, một cái giữ lấy Thái Nặc cánh tay còn ngại không đủ mất mặt. Tại cửa nhà mình còn muốn đánh, Thái Nặc bị lao cha ngăn lại. Cái kia cô muốn đánh nhi tử ý niệm tựa hồ cũng yếu một chút, hắn thở hổn hển. Cha, không phải ta muốn đánh, là ta đã trúng đặc thù hồn kỹ. Trên thân tê dần, liền khống chế không nổi muốn đánh hắn. Hắn chỉ hướng giúp ở trong góc Thái Long. Titan sững sờ, nhìn kỹ một chút nhi tử cái kia không giống giả mạo đau đớn biểu lộ cùng lưu lại run rẩy, lại liên tưởng đến cháu trai trước đây tên bệnh, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Quái bệnh, người cũng nhấp lên. Thái Nặc gật gật đầu. Bây giờ ta không quá muốn đánh Thái Long nhưng trên thân vẫn là tê dại, không biết còn phải thời gian bao lâu mới có thể tiêu thất. Thái Nặc không ngừng cào cơ thể, muốn để cho tê liệt yếu bớt, thẳng đến một ngày sau đó mới rốt cục tiêu thất. Titan một bộ dáng hận thiết bất thành cương,
Cho ngươi đi cho ngươi nhi tử tìm lại mặt mũi, kết quả ngươi cũng sẽ ra chuyện. Titan bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến mức chén trà nhảy loạn. Nhưng chuyện này không thể cứ tính như vậy. Ta Lực Chi nhất tộc thiếu tộc trưởng cùng Thiểu Thiểu tộc trưởng, tại Lam Phách cửa học viện bị người làm khỉ đuổi nghịch khẩu khí này không ra, ta Titan về sau còn thế nào tại hồn sư giới đặt chân? Hắn vung tay lên, khí thế hùng hổ. Đi, Thái Long, Thái Nặc, đi với ta Lam Phách học viện. Ta tự mình đi cho các ngươi giải chẳng tử. Ta ngược lại muốn nhìn, là cái nào mắt không mở dám như thế trêu đùa ta Lực Chi nhất tộc người. Thái Nặc cùng Thái Long nghe xong, khuôn mặt đều tái rồi. Cha, đừng, tuyệt đối đừng. Thái Nặc nhanh chóng quát tay. Chuyện này quá mất mặt. Ta đều không sao, coi như xong đi. Hắn hồi tưởng lại cửa học viện những cái kia xem trò vui ánh mắt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thái Long càng là đem đầu lắc như đánh trống chậu. Ra ra, van xin ngài, chớ đi. Ta thương còn chưa tốt lưu lót đâu. Thái Long còn muốn đến trường đâu, hắn là thật tâm sợ mất mặt ra cái này rất cũng quá lớn. Đánh rắm. Titan trong mắt chừng một cái. Ta Lực Chi nhất tộc lúc nào ăn qua loại này ngậm bù hòn. Mất mặt. Bây giờ không đi đem chàng tử tìm trở về mới nghiêm túc mất mặt. Phải đi. Ta ngược lại muốn nhìn là ai làm. Dám để cho nhi tử ta cháu trai trước mặt mọi người xấu mặt, lão tử không thể không đem hắn xương cốt phá hủy. Mặt khác mấy cái kia búp bê, toàn bộ trói về cho Thái Long làm phu nhân. Lão gia tử tính bướng bỉnh đi lên. 9 con trâu đều không kéo lại được. Thái Nặc cùng Thái Long lướt nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Trứng trọi đá. Lão gia tử quyết định chuyện. Ai cũng không cải biến được. Ai? Thái Nặc nhận mệnh thở dài. Trong lòng tính toán, đi thì đi thôi. Cùng lắm thì tìm được cái kia kẻ đầu têu, để cho cha hung hăng đánh cho hắn một trận hạ giận, cũng coi như tìm về chút mặt mũi, cũng coi là cho chính mình hạ giận. Thái Long cũng là ý tưởng giống nhau, hiểu xịu đầu đạp não theo sát tại gia gia cùng cha đằng sau. Có thể nhiều ba cái phu nhân khỏe giống cũng không tệ. Hắc 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 hắc. Gia ba khí thế hung hăng lần nữa giết hướng Lam Phách học viện. Titan đi ở trước nhất, long hành hổ bộ. Hồn đấu la cấp bậc uy áp ẩn ẩn phát ra. Một bộ lao tử hôm nay tới phá quán tư thế. Thái Nặc cùng Thái Long thì núp ở đằng sau, ánh mắt trốn tránh, hận không thể đem mặt giấu đi. Rất nhanh Diệp Âm thu đến tin tức, mang theo Tiểu Vũ ba người gặp được Titan ông cháu ba người. Cha, chính là hắn. Diệp Âm. Thái Nặc chỉ vào Diệp Âm, cắn răng nghiến lợi đối với Titan nói, chính là tiểu tử này dở trò quỷ, hại ta cùng Long Nhi ra lớn như vậy xấu. Thái Long cũng tại một bên dùng sức gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Titan theo Nhi tử chỉ phương hướng xem xét, khi thấy rõ Diệp Âm cái kia trương thanh tú lại mang theo vài phần xa cách cảm giác khuôn mặt lúc, cả người hắn như bị sét đánh. Vô Titan trong đầu trống rỗng, vừa rồi cái kia lửa giận ngập trời. Tìm lại mặt mũi khí thế, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là cực độ chấn kinh, khó có thể tin. Còn có một tia sợ hãi. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Thân thể khôi ngô thậm chí hơi hơi lung lay một chút. Thái Nặc cùng Thái Long đang chờ lao ra tử phát uy. Xông lên đem cái kia gọi Diệp Âm tiểu tử đánh thành đầu heo đầu. Kết quả chờ nửa ngày, không có động tĩnh. Cha! Ngài thế nào? Thái Nặc nghi ngờ nhìn về phía Titan. Phát hiện lao cha biểu lộ vô cùng không thích hợp. Ánh mắt kia, rất giống gặp ủy. Không, so gặp ủy còn phức tạp. Chỉ thấy Titan hít sâu một hơi, trên mặt cái kia nổi giận thần sắc giống như băng tuyết tan rã, trong nháy mắt đổi lại một bộ gần như linh hót, mang theo vô cùng kính ngưỡng cùng nụ cười kích động. Hắn thậm chí còn vô ý thức sửa sang lại một cái chính mình có chút xốc xếp vào áo. Tại Thái Nặc cùng Thái Long trợn mắt hốc mồm chăm chú, Titan lão gia tử như cái nhìn thấy thần tượng tiểu fan hâm mộ, ba chân bốn cẳng chạy chậm đến vọt tới Diệp Âm mặt phía trước. Tiếp đó, tại hai người ngoác mồm kinh ngạc trong ánh mắt, phù phù, Titan cái này vị trí tại hồn sư giới uy danh hiển hách hồn đấu la, Lực Chi nhất tộc lao tộc trưởng. Vậy mà hướng về phía cái kia nhìn một trận gió liền có thể thổi ngã thư sinh Diệp Âm. Trực đỉnh đỉnh quỳ xuống. Sư phụ, đệ tử Titan, bái kiến sư phụ. Titan âm thanh to, tràn đầy phát ra từ phế phủ tôn kính cùng kích động. Thái Nặc, Thái Long, hai cha con triệt để hóa đá, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Sư phụ, con quỳ xuống. Thế giới này điên rồi sao? Diệp Âm tựa hồ cũng bị bất thình lình đại lễ làm cho có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem quỳ gối trước mặt Titan, hơi nhíu mày. Thái tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây? Còn mang theo bọn hắn, mà khác đừng gọi ta sư phụ, ta còn không có đáp ứng muốn thu ngươi vì đệ tử đâu. Titan vội vàng nói, đại sư dạy qua ta một điểm, dù chỉ là một câu nói, đó cũng là sư phụ ta. Ngươi đây là tới thay bọn hắn tìm ta báo thù. Titan thân thể run lên, vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải. Sư phụ, đệ tử là mang hai cái này vật không thành khí hướng mời ngài tội. Đệ tử quản giáo vô phương, để cho hai cái này nghiệt chướng đụng phải sư phụ. Thỉnh sư phụ trách phạt. Thỉnh tội. Va chạm. Thái Nặc cùng Thái Long càng động. Bọn hắn lúc nào va chạm qua Diệp Âm? Rõ ràng là Diệp Âm hại bọn hắn a. Titan gặp Diệp Âm tựa hồ không rõ ràng cho lắm, liên hội vàng giải thích sư phụ, chính là hai cái này hỗn trướng, nhất là cái này nghiệt tôn Thái Long. Hắn hung ác trợn mắt nhìn một mắt Thái Long. Hắn cũng dám nhớ thương sư đương. Đơn giản tội đáng chết vạn lần. Chương 127, ngươi muốn để ta làm thất bảo lưu ly tông tông chủ? Nhìn xem cháu trai thảm dạng kia, Titan lửa giận trong lòng cuối cùng tiêu tan điểm, nhưng càng nhiều hơn chính là nghĩ lại mà sợ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Diệp Âm, chỉ sợ sư phụ bởi vì chuyện này sinh ra khúc mắc trong lòng. Diệp Âm ngược lại là không có lại nhìn trên mặt đất kia đối hành các nhị tướng. Đến nỗi sinh khí chuyện này, cái kia không có khả năng. Cao hứng còn không kịp đâu. Dù sao hai người không thiếu cung cấp hán khí. Điên cuồng cung cấp. Hán dương mắt nhìn về phía Titan. Tốt, chuyện này liền đi qua. Liên quan tới thăng cấp bản gia các thần nỗ chế tạo, thế nào? Titan nghe xong Diệp Âm hỏi chính sự. Tinh thần bỗng nhiên chấn động. Cũng không nói hoài tới nhi tử cháu, liền vội vàng con người. Sư phụ thăng cấp bản gia các thần nỗ tại đệ tử ngày đêm chế tạo phía dưới bây giờ đã chế tạo ra 10 trôi bộ vị mấu chốt chế tạo thủy chung là nan để bây giờ bộ vị trọng yếu chỉ có ta một người có thể chế tạo ra tới. Cho nên chậm một chút. Diệp Âm gật gật đầu. Lúc này mới mấy ngày có thể đánh tạo ra 10 trôi đã 10 phần không tệ. Dù sao hệ thống cho thần cấp rèn đúc trình độ cùng người khác thần tượng trình độ ở giữa thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Một cái là hệ thống nói, một cái là tự phong. Diệp Âm lão, Tinh Tinh, các ngươi đang làm cái gì? Từng tiếng lãng bên trong mang theo kinh nghi quát hỏi đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, hai thân ảnh đang bước nhanh đi tới. Một người cầm đầu, khí chất nho nhã ôn nhuận, thân mang hoa phục, chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Chữ Phong Chí. Bên cạnh hắn đi theo một vị râu tóc bạc phơ, khuôn mặt cứng nhắc, dáng người kiên cường như kiếm lão giả, quanh thân tản ra sắc bén vô song khí tức, rõ ràng là kiếm đấu la chân tâm. Chữ Phong Chí cùng kiếm đấu la vốn là lần theo Diệp Âm khí tức, nghĩ đến tìm hắn nói chuyện liên quan tới những cái kia uy lực kinh người ám khí hợp tác sự nghi. Kết quả vừa qua tới, liền thấy một bức cực kỳ rung động hình ảnh. Lực chi nhất tộc lão tộc trưởng Titan, vị kia lấy tính khí nóng nảy, sức mạnh cường hành chứ danh hồn đấu la. Đối diện một cái nhìn gầy yếu người trẻ tuổi không mình hành lễ, tư thái cung kính đến gần như hèn mọn. Mà phía sau hắn cách đó không xa, lực chi nhất tộc thiếu tộc trưởng Thái Nặc cùng tiểu thiếu tộc trưởng Thái Long đang mặt mũi bầm dập, hanh hanh tức tức nằm rạp trên mặt đất, một bộ vừa bị hung hăng sửa chữa qua thảm trạng. Hình tượng này lực trùng kích quá mạnh mẽ. Chữ Phong Chí cùng kiếm đấu la phản ứng đầu tiên chính là Titan lão gia hỏa này tại ý thế hiếp người, đang khi dễ Diệp Âm, dám khi dễ con rể của mình, cháu rể. Thật coi ta Thất Bảo Lưu Ly Tông không tồn tại sao? Kiếm đấu la Trần Tâm nhãn thần mãnh liệt, quanh thân kiếm khí ẩn mà không phát. Thế nhưng cố khóa chặt Titan sắc bén chi ý đã để không khí đều ngưng trệ mấy phần. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Titan, âm thanh giống như sắt thép va chạm. Lao Tinh Tinh, ngươi uy phong thật to. Ở đây khi dễ tiểu hải tử, còn ngay cả mình tộc nhân đều lần tiếp theo nặng tay. Titan bị kiếm đấu la bất thình lình chất vấn cùng khóa chặt khiến cho sững sờ, lập tức phản ứng lại. Mặt mo lập tức đỏ bừng lên. Ta tưởng là ai, nguyên lai là cốt đấu la cùng Linh Tông chủ đại giá. Lao phu hữu lễ. Hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm. Ta sao dám ức hiếp sư phụ? Ta đây là đang quản dạy nhà mình hai cái này bất thành khí nghiệt chướng. Bọn hắn đụng phải sư phụ, ta đây là thay sư phụ giáo huấn bọn hắn. Sư phụ? Chữ Phong Chí cùng kiếm đấu la đồng thời sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Titan chỉ vào Diệp Âm, ngữ khí vô cùng cung kính, thậm chí mang theo điểm tự hào, vị này chính là ta Titan mới bái sư phụ. Diệp Âm, Diệp đại sư. Cái gì? Chữ Phong Chí ôn nhuận trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng kinh ngạc. Kiếm đấu la Trần Tâm cái kia không hề bận tâm trên mặt, khóe mắt cũng không nhịn được khẽ nhăn một cái. Titan bái Diệp Âm vi sư. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng Titan đang khi dễ Diệp Âm cũng không tin Titan bái Diệp Âm vi sư. Cái này so với nhìn thấy Titan đang khi dễ Diệp Âm còn để cho người ta khó có thể tin. Titan cái kia bạo tính khí cùng một thân man lực tại hồn sư giới là có tiếng, có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện bái sư. Chữ Phong Chí cùng Trần Tâm hướng về Diệp Âm liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Diệp Âm gật gật đầu, lúc này mới yên tâm. Nhưng khiếp sợ trong lòng là khó mà nói rõ. Chữ Phong Chí tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ tới thăng cấp bản gia cắt thần nỗ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này, Titan giá hỏa này nổi danh yêu quý rèn đúc, kiếm đấu la Trần Tâm cũng thu liễm kiếm khí, lại có thể để cho Titan đầu này bướng bỉnh như túi đầu bại sư. Vốn là cho là đối với Diệp Âm đánh giá đã đủ cao, xem ra còn phải lần nữa để thăng. Chữ Phong Chí khôi phục rất nhanh thong dong, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Diệp Âm, xem ra chúng ta tới không phải lúc, quấy rầy ngài sư đồ nói chuyện. Phía trước Vinh Vinh về nhà sự tình, ngươi cũng biết đến nơi chúng ta tại sao tới, ngươi hẳn là cũng biết. Chữ Phong Chí cũng không có nói rõ. Diệp Âm gật gật đầu. Nhạc phụ đại nhân kiếm ra liên quan tới thăng cấp bản gia cắt thần nỗ sự tình có thể nói rõ thái tộc trưởng cũng không phải ngoại nhân. Nói đến, thăng cấp bản gia cắt thần nỗ vẫn là để thái tộc trưởng chế tạo. Chữ Phong Chí cùng Titan liếc nhau một cái. Song phương lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ. Titan muốn là còn đang buồn bực. Diệp Âm muốn nhiều như vậy thăng cấp bản gia cắt thần nỗ làm cái gì? Nguyên lai là vì cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông giao dịch. Chữ Phong Chí nụ cười mạnh hơn, nhìn về phía Titan. Titan tộc trưởng, quý tộc kỹ thuật rèn nghệ có 102 đại lục. Từ quý tộc tới chế tạo Diệp Âm thiết kế thăng cấp bản gia cắt thần nỗ, thật sự là lại cực kỳ thích hợp. Titan nghe xong, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa. Đây chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông a, đại lục rồi rào nhất tông môn, có thể cùng Linh Tông chủ nói chuyện hợp tác, vẫn là dính sư phụ vang. Hắn cảm giác chính mình lực chi nhất tộc cơ hội vùng lên ở trước mắt. Titan vũ bộ ngực cam đoan, Linh Tông chủ yên tâm, ta lực chi nhất tộc xuất phẩm, nhất định thuộc về tinh phẩm. Chỉ có điều không biết sư phụ cùng quý tông là quan hệ như thế nào, phía trước ta vẫn luôn không có nghe sư phụ nhắc qua. Chữ Phong Chí cùng Trần Tâm liếc nhau, trên mặt hắn mang theo nồng nặc ý cười. Diệp Âm là con rể của ta. Titan hai con ngươi trừng lớn, không nghĩ tới vậy mà trong đó là chuyện như thế. Vốn là cho là mình chỉ là hợp tác, không nghĩ tới lại là thật sự ôm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông đùi. Kể từ Hạo Thiên Tông ẩn lui sau đó, Nguyên bản chiếm giữ thứ hai đại tông thất bảo Lưu Ly tông mơ hồ liền thành đệ nhất đại tông, gần với Vũ Hồn Điện. Nói đến chúng ta vẫn là thân càng thêm thần. Rất nhanh, Titan mang theo nhà mình xui xẻo nhi tử cùng xui xẻo cháu trai cười ha hả trở về lực chi nhất tộc. Chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La, Diệp Âm ba người nhưng là đi tới một chỗ yên lặng chỗ tán gẫu. Rất nhanh, Chữ Phong Chí nói đến mấu chốt nhất điểm. Diệp Âm, đã ngươi cùng Vinh Vinh cũng tại cùng nhau, ta là nghĩ chiêu ngươi vào tông, cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Ta nghĩ điểm này ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Chữ Phong Chí cũng không có nghĩ tới Diệp Âm sẽ cự tuyệt, hắn đều đã nghĩ kỹ Diệp Âm vào tông sau như thế nào thao tác. Nhạc phụ đại nhân, ta biết ngươi muốn để ta làm thất bảo Lưu Ly tông tông chủ tâm ý, nhưng cái tan này là tuyệt đối không thể tiếp nhận đó a. Diệp Âm vô đức vô năng, đảm đương không nổi. Chương 128, rút thưởng, Âm phủ tinh dầu. Nhạc phụ đại nhân, ta biết ngươi muốn để ta làm thất bảo Lưu Ly tông tông chủ tâm ý, nhưng cái tan này là tuyệt đối không thể tiếp nhận đó a. Diệp Âm vô đức vô năng, đảm đương không nổi. Chữ Phong Chí, Chân Tâm. Chữ Phong Chí nhìn về phía Chân Tâm, sử dụng ánh mắt giao lưu. Ta mới vừa nói muốn để tiểu tử này đi làm thất bảo Lưu Ly tông tông chủ. Chân Tâm không có à, lúc nào nói, chỉ nói là kéo tiểu tử này vào tông, tiểu tử này đã muốn làm nhân muốn làm tông chủ. Đến từ Chữ Phong Chí đoán khí 50, đến từ Trần Tâm đoán khí 50. Bọn hắn biết Diệp Âm rất âm, không nghĩ tới há miệng chính là muốn làm tông chủ. Bây giờ là đáp ứng chứ hay không đáp ứng chứ? Đáp ứng a vậy không được, há có thể tùy tiện để người khác làm tông chủ. Liền xem như Ninh Vinh Vinh là đặt trước tương lai tông chủ, nhưng bây giờ cũng không phải, còn chưa đủ tư cách. Nhưng nếu là không đáp ứng a, đây không phải không để Diệp Âm gia nhập vào thất bảo Lưu Ly tông sao? Mới mở miệng đó chính là hai khó xử. Cái kia, cái này, Chữ Phong Chí tặng hắn một cái này chúng ta tạm thời không đề cập tới trước, chờ một chút. Đối với ngươi thăng cấp bản gia cắt thần nỗ, ta cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi có nguyện ý hay không đem ám khí kia phương pháp luyện chế bán cho chúng ta, giá cả ngươi có thể tùy ý mở. Thúc thúc tuyệt không trả giá. Diệp Âm tùy ý khoát tay áo. Nhạc phụ đại nhân, lời này của ngươi nói giữa chúng ta đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình đâu. Hắn trực tiếp đem thăng cấp bản gia cắt thần nỗ bản vẽ lấy ra, liền dùng cái này xem như lấy Vinh Vinh lễ hỏi, như thế nào? Chữ Phong Chí lập tức hai mắt tỏa sáng. Vốn là hắn cũng tại nghĩ Diệp Âm đòi hỏi quá đáng, không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy. Hắn vốn là không nghĩ tới cùng Diệp Âm muốn lễ hỏi. Hắn Chữ Phong Chí cùng người khác kết giao bằng hữu cho tới bây giờ không thấy đối phương có bao nhiêu tiền, chắc chắn là không có chính mình có tiền. Diệp Âm một cái mao đầu tiểu tử có thể cung cấp bao nhiêu lễ hỏi? Hắn có thể có cái gì? Ngoại trừ sở mình cùng với tẩy hồn quả cùng với đen tỏi còn có cái gì? Những vật này có thể đáng mấy cái? Nghĩ tới đây, Chữ Phong Chí ngây mẩn cả người. Sở mình bây giờ giống như hết sức đứng đầu, đã xào đến 50 kim hồn tệ một hộp. Tẩy hồn quả có thể thay đổi võ hồn phẩm chất, cái này liền xem như mấy trăm vạn kim hồn tệ cũng không đủ, ai nhất là Vinh Vinh còn không biết đã ăn bao nhiêu. Chính mình miễn cưỡng đến bát bảo, Vinh Vinh đều nhanh đến 10 bảo. Sau cùng đen tỏi cũng là cực kỳ thái quá. Tính tiếp như vậy, nhìn Diệp Âm không có tiền gì, nhưng giống như lại hết sức có tiền. Bây giờ lại có cái này thăng cấp bản gia cắt thần nỗ bản vẽ tại. Vật này giá trị càng là không biết nên như thế nào bình phán. Có thể thay đổi hồn sư cách cục đồ vật. Hảo. Chữ Phong Chí đánh nhịp đáp ứng. Nhạc phụ đại nhân ngươi nói. Chữ Phong Chí cười híp mắt đem bản đồ giấy tiếp nhận. Bản vẽ cực kỳ kỹ càng. Đó là muốn nhiều kỹ càng có nhiều kỹ càng, như thế nào để đặt phóng phá giải trang bị, như thế nào dỡ bỏ chờ. Vốn là Chữ Phong Chí đối với Diệp Âm gọi nhạc phụ đại nhân hay không thoải mái. Nhưng Diệp Âm không phải gọi như vậy cũng không chiêu. Nhưng bây giờ, nghe nhạc phụ đại nhân bốn chữ đó là càng nghe càng thoải mái. Tốt như vậy con rể. Đi đâu đi tìm. Ta trước đó tuyên bố một điểm, nếu là dựa theo bản vẽ chế tạo không ra cũng không hẳn có thể trách ta, ai chính là thợ rèn kỹ thuật không tốt. Chữ Phong Chí tùy ý khoát khoát tay. Yên tâm, điểm này chắc chắn sẽ không trách người, thất bảo Lưu Ly tông có thành thục thể hệ rèn đúc năng lực không được đầy đủ không thua bởi lực chi nhất tộc. Diệp Âm gật gật đầu. Tất nhiên ta trước đó thanh minh, cái kia cuối cùng chế tạo không ra thì không thể trách ta. Đồ vật ta cho ngươi, hơn nữa một điểm giả cũng không có, tất cả đều là thật sự. Liên quan tới Vinh Vinh bảy gia thăng cấp bản gia cắt thần nỗ, ta muốn 500 kiện, mỗi một kiện 5000 kim hồn tệ, như thế nào? Diệp Âm gật đầu một cái đáp ứng xuống. Có thể Titan bên kia báo giá là 100 kim hồn tệ. Trở tay trước tiên kiếm lời hắn 4900 kim hồn tệ. Cuối cùng chính là ngươi nói mỗi người một cái, sở mình cái này cũng đừng quên. Cho ta 1000 cái a, ta dựa theo giá thị trường 50 kim hồn tệ một cái cho ngươi, như thế nào? Hảo. Diệp Âm lại một lần không chút do dự đáp ứng. 1000 cái sở mình, 3 vạn đoán khí giá trị. Nhìn hoa thật nhiều, nhưng không cần bao lâu liền toàn bộ kiếm về. Diệp Âm từ hệ thống ngay trong thương trường mua số lớn sở mình ném ra, đồng thời giải rác tăng thêm một điểm tẩy tủy quả cùng với tẩy hồn quả thành phần. Chữ Phong Chí cùng Trần Tâm nhìn xem nhiều như vậy sở mình cực kỳ chấn kinh. Bọn hắn càng thêm hiếu kỳ Diệp Âm những thứ này thứ kỳ kỳ quái quái cũng là từ đâu tới. Nhưng hắn không có hỏi, chỉ là nhanh chóng đem mấy thứ thu vào chữ vật trong hồn đạo khí. Hỏi Diệp Âm cũng chắc chắn sẽ không nói. Có thể được đến thăng cấp bản gia cắt thần nỗ bản vẽ viên mãn hoàn thành mục đích. Đáng tiếc là không có thể làm cho Diệp Âm gia nhập vào thất bảo Lưu Ly tông. Không qua tới ngày còn dài, thời gian còn nhiều. Song phương hiệp đảm sau khi hoàn thành, Chữ Phong Chí đem một tấm màu vàng hồn tệ tạm cho Diệp Âm. Lặng yên không một tiếng động ở giữa rời đi Sử Lai Khắc học viện. Sau khi Chữ Phong Chí rời đi, Diệp Âm rất nhanh nên đón yên tĩnh ngắn ngủi ở trong. Cái gì cũng không cần làm. Sở mình bên ngoài có thể để thăng số lớn oán khí. Flutter không ít tại thiên đấu thành phạm vi bên trong bán. Diệp Âm khi lấy được số lớn oán khí giá trị sau đó,
cuối cùng lại bắt đầu vụt lái thưởng hệ thống hạ thủ. Diệp Âm trước đây ném ra ngoài một lần may mắn xuất sắc sau đó, bắt đầu rút thưởng. Hệ thống, thập liên rút. Diệp Âm ra lệnh một tiếng. Hệ thống rút thưởng mặt ngoài trong nháy mắt bắt đầu tích lưu lưu chuyển động. Chúc mừng ngươi lấy được may mắn xuất sắc 8. Chúc mừng ngươi lấy được bạo nước đậu hũ thúi 2. 8 cái may mắn xuất sắc. Ban thưởng bạo nước đậu hũ thúi cùng may mắn xuất sắc xuất hiện tại đặc thù trong cửa hàng. Cái này may mắn xuất sắc là thực sự có tác dụng a, Diệp Âm không khỏi cảm thán một tiếng. May mắn xuất sắc hiệu quả quá mạnh mẽ. Hoán ký giá trị hệ thống. Hoán ký giá trị rút thưởng. Có thể rút ra đủ loại hệ thống trong thương trường không có đồ tốt. Rút thưởng số lần càng nhiều, phần thưởng càng phong phú. Tiêu hao 100 đoán khí giá trị liền có thể rút thưởng một lần. Tiêu hao 1000 đoán khí giá trị có thể tiến hành một lần thập liên rút. Đề cử tiến hành thập liên rút. Đặc thù cửa hàng. Sơ Mịn, 10 điểm đoán khí giá trị. Tẩy Tùy Quả, 50 điểm đoán khí giá trị. Đen Đỏi, 30 điểm đoán khí giá trị. Tẩy Hôn Quả, 50 điểm đoán khí giá trị. Bạo Nước Đậu Hủ Thúi, 10 điểm đoán khí giá trị. May mắn xuất sắc, 100 điểm đoán khí giá trị. Lại tới một lần nữa thập liên rút. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng âm phụ tinh dầu một bình. Âm phụ tinh dầu, sử dụng âm phụ thần du xoa bóp cơ thể, tố chất thân thể hồn lực tốc độ tu luyện thu được đề thăng, xoa bóp thời gian càng dài, hiệu quả càng tốt. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng âm phụ tinh dầu một bình. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng âm phụ tinh dầu một bình. Chương 129, máy dược, đường tam đã biến thành đường muội muội lại tới một lần nữa thập liên rút. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng âm phụ tinh dầu một bình. Âm phụ tinh dầu, sử dụng âm phụ tinh dầu xoa bóp cơ thể, tố chất thân thể hồn lực tốc độ tu luyện thu được đề thăng. Xoa bóp thời gian càng dài, hiệu quả càng tốt. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng âm phụ tinh dầu một bình. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng âm phụ tinh dầu một bình. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng âm phụ tinh dầu một bình. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng âm phụ tinh dầu một bình. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ban thưởng mánh dược một phần. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ban thưởng mánh dược một phần. Diệp Âm nhìn xem liên tục 8 lần lần trúng thưởng hai mắt tỏa sáng. Liên với trúng thưởng 8 lần. Cái này may mắn xúc sắc tại rút thưởng thời điểm cũng quá dùng tốt. Mánh dược, phục dụng mánh dược sau đó sẽ trở nên dũng mãnh vô cùng. Nhìn xem trong tay hai bình mánh dược, Diệp Âm biết thuốc này phục dụng sau đó tuyệt đối rất mạnh. Nhưng chính là hệ thống có phải hay không thiếu giới thiệu nửa câu đâu. Im lặng tuyệt đối đem mấu chốt nhất một bộ phận kia tóm tắt. Phục dụng mánh dược sau tác dụng phụ đâu? Vì để phòng bản nhất, tốt nhất vẫn là tìm người thử một lần. Diệp Âm suy tư sơ qua một chút, trong đầu xuất hiện một nhân vật. Đường Tam, cường đại như vậy dược vật đương nhiên là ưu tiên để cho khác cha khác mẹ thân huynh đệ tới thử. Lý do rất đầy đủ, tổng cộng có 3 điểm. Đệ nhất, Đường Tam tố chất thân thể trong người đồng lứa có thể xưng rất rưỡi, nếu như Đường Tam đều mạnh như vậy, người khác chỉ có thể mạnh hơn. Thứ hai, thỉnh tham khảo điểm thứ nhất. Đệ Tam, thỉnh tham khảo điểm thứ hai. Đến nỗi tác dụng vụ, Diệp Âm cảm thấy, chỉ cần không phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thế là, Diệp Âm cất hắn mánh dược. Tại Sử Lai Khắc học viện phía sau núi một chỗ yên lặng trong rừng đất trống, tìm được Đường Tam. Lúc này Đường Tam đang tu luyện ở trong. Đường Tam, Diệp Âm đem Đường Tam gọi lại. Âm ca, ngươi tìm ta. Ân. Diệp Âm cũng không nói nhảm, trực tiếp móc ra cái kia đen như mực bình sứ nhỏ. Tiểu Tam, đây là ngươi Âm ca mới nghiên cứu ra được đồ vật ta xưng là mánh dược ăn vào nó, trong vòng một canh giờ, ngươi sẽ trở nên dũng mãnh vô cùng. Đường Tam nhìn xem cái kia tối như mực, tản ra không hiểu khí tức cái bình, mí mắt giật một cái. Diệp Âm xuất phẩm đồ vật hiệu quả thường thường kinh người, nhưng tác dụng phụ cũng mẹ nó lớn đến kinh người. Sơ Minh mặc dù có đề thăng, nhưng xác suất cực thấp, còn phải chịu đủ dày vò. Đen Đỏi, trên phạm vi lớn thực lực đề thăng, nhưng sắp tối một ngày. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái bình, vào tay ôn nhuận. Hắn cẩn thận mở ra nắp bình, một cỗ khó mà hình dung, hỗn hợp có nóng bỏng dương cương cùng âm u lạnh lẽo quỷ quyệt kỳ dị mùi thuốc phiêu tán đi ra. Xem như dùng độc người trong nghề. Đường Tam lập tức điều động tất cả cảm quan cùng tử cực ma đồng đi phân tích. Cuối cùng, cái gì đều không nhìn ra. Âm ca, cái này mãnh dược không phải là phục dụng sau đó 10 phần khó chịu chỉ có cực nhỏ xác suất trở nên dũng mãnh vô cùng à? Diệp Âm liên tục quát tay. Người Âm ca là cái loại người này sao? Cam đoan ngươi trong nháy mắt trở nên dũng mãnh vô cùng. Ngươi nếu là không nguyện ý trở nên dũng mãnh vô cùng quên đi, ta đổi một người, ta chính là muốn nhìn một chút có thể trở nên mạnh biết bao, cần số liệu. Đường Tam nói liên tục. Nguyện ý Đường Tam hít sâu một hơi. Có thể bị Âm ca tìm tới thí nghiệm thuốc, trình độ nào đó cũng là một loại tán thành. Hơn nữa, hắn cũng tò mò. Cái này có thể để cho Âm ca đều xưng là mãnh dược đồ vật. Đến cùng có thể mãnh liệt tới trình độ nào? Có lẽ thuốc này có thể tại thời khắc mấu chốt trở thành át chủ bài. Hảo, ta thí. Đường Tam ánh mắt nhất định. Không do dự nữa. Ngửa đầu liền đem trong bình cái kia sền sệt như mực hương vị cay độc khổ tâm bên trong mang theo một tia quỷ dị ngọt tanh dược dịch. Một ngụm đổ xuống. Dược dịch vào cổ họng, giống như nuốt vào một ngụm nóng bỏng nham tương. Trong máy mắt, một cố khó có thể tưởng tượng cuồng bạo nhiệt lưu ầm vang nổ tung, bao phủ toàn thân. Đường Tam kêu lên một tiếng, cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách đấm thanh. Làn da trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Gân xanh giống như cầu lòng giống như tại bên ngoài thân bạo khởi. A a a a. Đường Tam nhịn không được phát ra gầm nhẹ một tiếng. Một cố trước nay chưa có phản phất có thể sẽ rách thiên địa lực lượng cảm giác tràn ngập thân thể của hắn mỗi một cái xó xỉnh. Hắn cảm giác hồn lực của mình đang điên cuồng tăng bọn. Tinh thần lực trở nên vô cùng mẹ cảm. Trung quanh phong thanh, côn trùng kêu vang đều biết tích giống như ở bên thai vang dội. Một cỗ bệ nghệ thiên hạ, chiến vô bất thắng cuồng ngạo chiến ý, không bị khống chế từ đáy lòng dâng lên. Sức mạnh lực lượng thật mạnh. Đường Tam nắm chặt nắm đấm, không khí tại hắn lòng bàn tay bị bóp nát, phát ra phốc nhẹ vang lên. Hắn cảm giác mình bây giờ một quyền liền có thể đánh nổ một toàn núi nhỏ. Loại này trưởng khống lực lượng tuyệt đối cảm giác, quá mỹ diệu. Hắn bây giờ thật muốn đem đái một bạch kéo qua đánh đái một bạch một trận. Rất tốt. Diệp Âm lãnh chỗ yên tĩnh vắng lặng quan sát đến Đường Tam trạng thái, lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, cực nhanh ghi chép. Dược hiệu kích phát thời gian, 3 hơi. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, nhịp tim tăng gấp bội, hồn lực ba động cường độ để thăng. Hẹn 300. Sơ bộ phán đoán, sức mạnh, tốc độ, cảm giác, ý chí chiến đấu đều hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Tiếp xuống một canh giờ, trở thành Đường Tam biểu diễn cá nhân. Hắn giống một đầu hình người hung thú, ở trên không trên mặt đất điên cuồng diễn luyện lấy đủ loại hồn kỹ. Lam Ngân Thảo trở nên trước nay chưa có tráng kiện cứng cỏi, giống như sắt thép cự mãng. Quỷ ảnh mê tung nhanh đến mức chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh. Huyền Ngọc Thủ đập vào nham thạch bên trên, cứng rắn nham thạch tựa giống như đầu hũ vỡ vụn. Hắn thậm chí thử nghiệm đi dung chuyển một gốc cần mấy người ôm hết cổ thụ. Kết quả cái kia cổ thụ bị hắn ngạnh sinh sinh đánh cho kịch liệt lay động, lá rụng bay tán loạn. Diệp Âm ở một bên thấy liên tiếp gật đầu, bản ghi chép bên trên viết lít nha lít nhít, ánh mắt bên trong tràn đầy nhà nghiên cứu của Nhật. Hoàn mỹ. Dược hiệu phát huy ổn định, tăng phúc hiệu quả viễn siêu mong muốn. Tác dụng phụ trước mắt vẹn vẹn biểu hiện là cảm xúc hơi có vẻ phấn khởi, khả khống. Diệp Âm ở trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ nói cái này mãnh dược không có gì đặc biệt tác dụng phụ sao? Một canh giờ, tại Đường Tam cảm giác giống như thiên thần hạ phàm dũng mãnh bên trong, nhanh chóng trôi qua. Đến lúc cuối cùng một tia dược lực giống như nước thủy triều thối lui. Cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa cảm giác trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được, sâu tận xương thủy mỏi mệt cùng cảm giác suy yếu giống như là biển gầm cuốn tới. Đường Tam hai chân mềm nhũn, phú phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt quần áo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thời kỳ suy yếu tới. Đường Tam cảm giác cơ thể bị móc sạch, liên tục giơ lên một ngón tay đều khó khăn. Thật yếu ớt, đây chính là tác dụng phụ sao? Diệp Âm lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thì ra manh dược tác dụng phụ là sẽ biến đổi đến suy yếu. Đường Tam thở bất khí. Đột nhiên, một loại cực kỳ quỷ dị, cực kỳ cảm giác xa lạ từ trong thân thể của hắn lặng yên dâng lên. Đầu tiên là âm thanh, âm kata. Đường Tam vừa mới nói mấy chữ, chính mình trước tiên ngây ngẩn cả người. Thanh âm của hắn như thế nào trở nên lại nhạy bén vừa mịn, giống như là nắm lướt cuống họng nói chuyện giọng nữ. Chương 130, Ma Hồng Tuấn, mỹ nữ ngươi như thế nào một người ở đây? Âm kata. Đường Tam vừa mới nói mấy chữ, chính mình trước tiên ngây ngẩn cả người. Thanh âm của hắn như thế nào trở nên lại nhạy bén vừa mịn, giống như là nắm lướt cuống họng nói chuyện giọng nữ. Đường Tam hoảng sợ trợn to hai mắt, vô ý thức sờ lên cổ họng của mình. Hầu kết, giống như nhỏ đi, sờ tới sờ lui mềm mềm. Ngay sau đó, hắn cảm giác trước ngực truyền đến một hồi khác thường gò bó cảm giác cùng nhỏ nhẹ căng đau cảm giác. Hắn cúi đầu xem xét, nguyên bản bằng phẳng lồng ngực, tại ướt đẫm mồ hôi dưới quần áo, vậy mà mài nô lên hai cái nho nhỏ, nhưng tuyệt đối tồn tại độ cong. A. Đường Tam phát ra một tiếng so vừa rồi đổi giọng lúc càng bén nhọn sợ hãi kêu. Thanh âm này tại yên tĩnh trong rừng lộ ra phá lệ khe thé. Hắn đột nhiên nâng hai tay lên, hoảng sợ vuốt ve mặt mình. Làn da giống như trở nên tinh tế tỉ mỉ bóng loáng rất nhiều. Cái cằm chân bóng, sáng sớm vừa lú đầu gốc râu cằm đâu, để cho hắn hồn phi phách tán lạ. Hắn cảm giác lông mày của mình giống như biến nhỏ, hình dạng cũng nhu hòa. Đến từ Đường Tam đoán khí 66. Âm ca, ta đây là thế nào? Thanh âm Đường Tam mang theo tiếng khóc nức nở, phối hợp cái kia chói tai tiếng nói, nghe vô cùng quái dị cùng mảnh mai. Diệp Âm trên mặt rõ ràng kinh ngạc đứng lên, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Sử dụng thăng cấp bản tử cực ma đồng, bây giờ tràn đầy thuần túy, nghiên cứu giống loài mới một dạng hiếu kỳ tia sáng. Nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam, a, Diệp Âm đến gần mấy bước, cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Tam khuôn mặt cùng cổ, thậm chí còn duỗi ra ngón tay, tò mò chọc chọc Đường Tam cái kia hơi hơi nô lên ngực. Nô, rất có co giãn, nếu là lớn một chút liền tốt. Diệp Âm lẩm bẩm, chợt hắn đột nhiên hiểu rồi cái này mãnh dược tác dụng phụ, đó chính là phục dụng kết thúc về sau sẽ xuất hiện biến tính phản ứng. Đường Tam bây giờ chính là đã biến thành Đường muội muội. Vậy nếu như là nữ sinh dùng, liền sẽ tại sau đó biến thành nam sinh. Âm ca, ta đây là chuyện gì xảy ra? Đường Tam cảm thụ được trên thân thể mình cái kia làm cho người sụp đổ, càng ngày càng rõ ràng nữ tính hóa biến hóa cũng sắp khóc. Tóc càng ngày càng dài, chậm rãi xoa đến bên hông, liền nguyên bản quần áo đều biến thành màu lam váy dài. Trên thân mang theo tinh xảo trang dung, nàng thậm chí cảm giác bờ eo của mình đều tựa hồ biến mềm nhũn, tính dẻo dai cao hơn. Càng nghiêm trọng hơn chính là, Diệp Âm tằng hắng một cái, nàng xem thấy Đường Tam dáng vẻ kém chút hổ khu chấn động. Tiểu Tam, ta cũng không nghĩ đến vậy mà lại nhờ ngươi biến thành cái dạng này, đoán chừng một ngày sau đó cũng đã biến mất ta. Đường Tam sững sờ, hoảng sợ hô. A, đến từ Đường Tam đoán khí 99. Đường Tam mắt tối sầm lại, một ngụm lao huyết phun ra, kém chút mất đi. Quả nhiên, âm ca chính là âm ca, thật mẹ nó âm phủ a. Biết rõ âm ca không phải người tốt lành gì, chính mình còn dám làm thí nghiệm thuốc đồng tử. Cường độ càng cao, tác dụng phụ tuyệt đối càng lớn. Nghiệp chướng a. Cái kia, Tiểu Tam, ta còn muốn tu luyện, liền đi trước a,
chờ ngươi biển trở lại nhớ kỹ cùng ta nói một tiếng. Diệp Âm hắc hắc nở nụ cười, lập tức vắt chân lên cổ chuẩn đi. Đường Tam, ta đệ tử Đường Tam đoán khí 99. Tất nhiên mánh dược hiệu quả biết, cái kia Diệp Âm liền chuẩn bị đi thể nghiệm một chút âm phủ tinh dầu sức mạnh. Bất quá Diệp Âm không có ý định đi tìm Linh Binh Linh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người, mà là chuẩn bị đi tìm Độc Cô Nhạn. Dù sao cũng đã thời gian rất lâu không có cùng Độc Cô Nhạn liên lạc tình cảm. Từ Thiên Đấu Hoàng gia học viện rời đi về sau, một mực liền không có nhìn thấy. Diệp Âm nhanh chóng ra sử lai khắc học viện hướng về thành Nam 20 dặm Thiên Đấu Hoàng gia học viện mà đi. Trong rừng cây, Đường Tam nhìn thân thể của mình không biết nên nói cái gì, chỉ có khóc sướt mướt nước mắt không ngừng truyền ra, cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể biến trở về đi. Trước đó, Đường Tam cũng không dám rời đi, sợ bị người khác phát hiện. Ố tại sao có thể như vậy? Đường Tam nhịn không được thấp giọng khóc nức nở, âm thanh lại nhạy bén vừa mịn, mang theo thiếu nữ một dạng mềm mại. Thanh âm này tiến vào chính hắn trong lỗ tai, càng làm cho hắn toàn thân rét run, hận không thể lập tức chết đi. Đúng lúc này, một hồi thô trọng tiếng thở dốc cùng hơi có vẻ tiếng bước chân nhốn nháo từ xa mà đến gần truyền đến. Mẹ nó, này đáng chết tà hỏa, thiêu chết lão tử. Một cái quen thuộc, mang theo bực bội cùng đè nén âm thanh vang lên, chính là Mã Hồng Tuấn. Hắn bởi vì tà hỏa phản vệ, toàn thân khô nóng không chịu nổi, đang định chuẩn ra học viện đi trong thành tìm một chỗ giải quyết một cái tà hỏa vấn đề, vì tránh đi người. Hắn cố ý tuyển mảnh này yên lặng phía sau núi rừng cây xem như đường tắt, không nghĩ tới mới vừa đi tới rừng biên giới, liền nghe được bên trong truyền đến một hồi đứt quãng, cực kỳ câu người tiếng khóc lóc. Thanh âm kia vừa mềm lại nhu, mang theo tiếng khóc nức nở, giống móng mèo nhỏ tử cào tại Mã Hồng Tuấn vốn là tà hỏa đốt người trong đáy lòng. Bước chân hắn một trận, tà hỏa dâng trào đầu góc trong nháy mắt bị mỹ nữ thúc thiết, cần an ủi những mấu chốt này từ chấm giữ. Ai ở bên trong khóc? Mã Hồng Tuấn nuốt nước miếng một cái, âm thanh bởi vì tà hỏa mà có chút khàn khàn. Hắn đẩy ra rậm rạp lùm cây, thăm dò nhìn lại. Nguyệt quang xuyên thấu qua lưa thưa cành lá tung xuống, vừa vặn chiếu sáng trung ương đất trông cái kia quận mình thân ảnh. Một con mắt, Mã Hồng Tuấn hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Đó là một cái đẹp đến mức kinh tâm động phách thiếu nữ, đen nhánh như thác nước tóc dài xốp xếp phô tán tại trên lá khô, nổi bật lên cái kia trương lê hoa đái vụ khuôn mặt nhỏ càng tái nhợt tinh xảo, lông mi thật dài bên trên còn mang theo nước mắt, theo khóc nước nở hơi hơi rung động, vòng eo thon gọn không đủ một nắm, căng thẳng vải vóc buộc vòng quanh, hơi hơi bộ ngực phập phồng đường cong, càng là tràn đầy sức mê hoặc chí mạng, nhất là loại kia yếu đuối bất lực, điềm đạm đáng yêu khí chất, đơn giản giống một tề mãnh liệt nhất xuân dược, hung hăng tràn vào Mã Hồng Tuấn bị tà hỏa cháy trong đầu, từ ngực, Mã Hồng Tuấn hung hăng nuốt nước miếng, trợn cả mắt lên. Ta hỏa hoành một chút đốt lần toàn thân, lý trí trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Mỹ nữ, ngươi như thế nào một người ở chỗ này khóc? Ai khi dễ ngươi? Hắn cơ hồ là lảo đảo nhào tới, âm thanh mang theo không che giấu chút nào đội vàng cùng dục vọng. Khi Mã Hồng Tuấn gương mặt mập kia xuất hiện trong tầm mắt lúc, Đường Tam đầu góc ông một tiếng, trống rỗng. Là mập mạp. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đường Tam trái tim cuồng loạn. Hắn vô ý thức muốn mở miệng quát lớn, nhưng lời đến quẹ miệng, lại trở thành càng thêm mềm mại bất lực, mang theo tiếng khóc nước nở thành em rung động. Đừng tới đây, ta không sao. Cái này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào một dạng mảnh mai âm thanh, phối hợp cái kia trương nước mắt lã chả khuôn mặt, đối với cái này khắc Mã Hồng Tuấn tới nói, không khắc mãnh liệt nhất mời, không có việc gì, khóc thành dạng này còn nói không có việc gì. Mã Hồng Tuấn đã nhào tới Đường Tam bên cạnh, cái kia cô thiếu nữ đặc hữu, hỗn hợp có nước mắt cùng cỏ xanh khí tức ú hương chui vào lỗ mũi, để cho hắn sau cùng lý trí triệt để đứt đoạn. Hắn tham lam hô hấp lấy, ánh mắt nóng bỏng giống như dã thú, đại thủ không bị khống chế liền hướng Đường Tam cái kia vòng eo thon gọn sờ soạng. Chương 131, tìm Độc Cô Nhạn sử dụng âm phủ tinh dầu một đường sợ, tiểu mỹ nhân. Ca ca tới dỗ dành ngươi. A, ngươi làm gì? Thả ta ra. Đường Tam hoảng sợ thét lên, dùng hết toàn lực muốn đẩy ra Mã Hồng Tuấn. Nhưng sự phản kháng của hắn, tại dược hiệu đi qua cực độ suy yếu phía dưới, lộ ra như vậy mềm mại bất lực. Cái kia xô đẩy tay, rơi vào Mã Hồng Tuấn nóng bỏng trên da. Càng giống là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào trêu chọc. Hắc hắc, còn thẹn thùng đâu. Mã Hồng Tuấn hoàn toàn bị tà hỏa cùng trước mắt mỹ nữ thận trọng kích thích đã mất đi sức phán đoán. Hắn một phát bắt được Đường Tam cái kia tính toán thứ tử, bây giờ lại có vẻ phá lệ tinh tế trắng non cổ tay. Xúc tu chân nhắn ra thịt để cho hắn toàn thân run lên. Một cái tay khác càng là không chút kiêng kỵ xoa lên Đường Tam hông, thậm chí tính toán đi đụng vào vậy để cho hắn huyết mạch căng phồng ngược nô lên. "Đừng sợ, ta rất nhuần nhuyễn." Đường Tam ngăn trở, nhưng càng là tại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng như thế. "Ấm ca, ta hận ngươi chết đi được a." Đệ tử tiểu đường oán khí 99. Khi tất cả sự tình xích lỏa lỏa phát sinh thời điểm, Đường Tam biết mình không có ở nằm mơ giữa ban ngày. Sự tình cứ như vậy phát sinh ở trước mắt, nàng không biết làm nam nhân tư bị gì, không có cùng bất kỳ nữ nhân nào phát sinh qua quan hệ, nhưng nàng bây giờ coi nữ nhân là tư bị gì? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Trong cơ thể ta có cái gì? Ta đến cùng là ai? Ta là Đường Tam vẫn là cái này khuất nhục tiểu đường? Khi Mã Hồng Tuấn cuối cùng đem tà hỏa vấn đề giải quyết sau đó, hắn hưng phấn nhìn xem Đường Tam, người tên là gì? Về sau ca ca bảo kê ngươi. Đường Tam không có trả lời Mã Hồng Tuấn lời nói. Mã Hồng Tuấn cũng không có hỏi nhiều nữa xuống. Dù sao nữ hải tử cũng là mất tự nhiên. Đường Tam bây giờ chỉ muốn dắt băng một tiếng kết thúc sinh mệnh của mình. Không muốn sống nữa.
Diệp Âm rời đi Thiên Đấu Thành, đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Nhìn xem trong hệ thống đường tam đoán khí giá trị đang điên cuồng quét màn hình. Nhìn Diệp Âm đều có chút chấn kinh. Liền xem như đã biến thành nữ sinh, cũng không cần đến tức giận như vậy a, nếu như là mình, cái kia không thể nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu, thương phấn còn không kịp đây. Thật là khó có thể lý giải được. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong, Độc Cô Nhạn đang ngồi ở bên hồ, chán đến chết mà khuấy động lấy bên hồ bên trên một gốc cỏ xanh. Bích Lục con mắt mang theo vài phần lười biếng cùng không dễ dàng phát giác tưởng niệm. Kể từ cùng Ngọc Thiên Hằng triệt để phân rõ giới hạn, thế giới của nàng thanh tịnh, nhưng cũng vắng vẻ. Thỉnh thoảng nhớ tới cái kia một đạo điên cuồng thân ảnh, thật không biết chạy đi chỗ nào chết không nói tiếng nào, liền từ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bước hơi một thanh âm vang lên. Đây không phải tới. Độc Cô Nhạn bỗng nhiên quay đầu. Diệp Âm chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Diệp Âm. Độc Cô Nhạn kinh hỉ trong nháy mắt tách ra cái kia chút ít u đoán, giống con nhẹ nhàng chim bói cá bay nào qua. Lại tại cách hắn cách xa một bước lúc dừng lại, hai tay chống nạnh, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ngươi còn biết trở về gặp ta? Thời gian dài bao lâu ngay cả một cái tin cũng không có. Ta kém chút cho là ngươi chết đâu. Diệp Âm ánh mắt rơi vào nàng bởi vì kích động mà hơi hơi phiếm hồng trên gương mặt. Đây không phải dùng tu luyện thời gian nhiều lắm, đây không phải có thời gian liền tới tìm ngươi. Nàng đè nén dương lên khóe miệng, bích mâu lưu chuyển, mang theo nụ cười giảo hoạt. Nghĩ tới ta, tay không tới, thành ý đâu? Hồn sư nhiều chuyện cũng là rất bình thường, nàng có chút u oán cũng không có như vậy quái. Diệp Âm từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ, toàn thân đen như mực, lưu chuyển đủ quang bình ngọc, miệng bình đỏ sậm tinh thạch bị lại, tản mát ra kỳ dị mà mùi thơm mê người. Âm phủ tinh dầu, âm phủ tinh dầu. Danh tự này nghe liền không giống đứng đắn gì đồ vật. Chương 132, tìm Độc Cô Nhạn sử dụng âm phủ tinh dầu 2, âm phủ tinh dầu, âm phủ tinh dầu. Danh tự này nghe liền không giống đứng đắn gì đồ vật. Độc Cô Nhạn tiếp nhận cái bình, vào tay lạnh bớt, cái kia kỳ dị ú hương để cho trong cơ thể nàng hồn lực đều nhảy nhót. Nàng xích lại gần hít hà, cố ý nhăn lại tú khí cái mũi. Hương vị ngược lại là thật đặc biệt. Làm gì dùng? Xoa bóp dùng. Diệp Âm nhìn xem khỏe miệng nàng bung lên, có thể chiều sâu tầm bổ, cường kiện căn cơ, để thăng tu luyện. Quan trọng nhất là hắn hơi hơi nghiêng người tới gần bên thai nàng, thở ra nhiệt khí phất qua nàng nhạy cảm hai, có thể để ngươi thoải mái. Độc Cô Nhạn lỗ thai trong nháy mắt nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, cũng dẫn đến cổ đều đỏ một mảnh. Nàng giận trách mà trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển phong tình vạn trùng. Thử, miệng lưỡi chân chu. Lời tuy như thế, nàng lại chăm chú nắm chặt cái kia bình ngọc nhỏ, cơ thể không tự chủ hướng hắn đến gần chút. Tất nhiên có thể để thăng tu luyện, vậy thì đi thôi, đi ta ký túc xá, vừa vặn hôm nay gió mát không tại. Đầu tiên nói trước, nếu là theo không được khá ngươi cẩn thận ta cắn ngươi a. Diệp Âm mỉm cười ân, nhờ ngươi cắn, ngươi không cắn đều không được. Độc Cô Nhạn dắt Diệp Âm nhanh tay tốc đi tới Độc Cô Nhạn ký túc xá ở trong. Dương nằm bên cạnh, Độc Cô Nhạn đưa lưng về phía Diệp Âm, hít sâu một hơi, giải khai áo ngoài dây buộc, quần áo chưa xuống, lộ ra chỉ áo ngực trắng như tuyết lưng, duyên dáng xương bả vai giống như cảnh bướm, vòng eo thon gọn không đủ một nắm, da thịt tại ánh sáng mờ tối phía dưới hiện ra chân trâu một dạng lộng lẫy. Nàng ghé vào trên giường mềm mại, đem khuôn mặt vùi vào gối đầu, tóc dài như mực hắt vây tại bên gối, chỉ lộ ra đỏ bừng thính hai. Hai người mặc dù đã phát sinh quan hệ, nhưng kỳ thật a còn không có đạt đến đặc biệt quen trình độ. Diệp Âm ánh mắt tại nàng chân bóng không tì vết trên lưng lưu luyến, hắn nổ nắp bình, nồng đậm u lãnh hương khí trong nháy mắt tràn ngập, mấy giọt sền sệt như mực, lập loè thâm thúy u quang tinh dầu nhỏ xuống tại hắn lòng bàn tay. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, rót vào hồn lực, màu đen kia tinh dầu phảng phất được trao cho sinh mệnh, bốc hơi lên từng tia từng sợi mang theo khí tức âm lãnh xương mù màu đen, nhưng lại kỳ dị mà tản ra làm người an tâm vật luật. Khi Diệp Âm hơi lạnh, mang theo lạnh buốt tinh dầu hai tay, nhẹ nhàng chụp lên Độc Cô Nhạn ấm áp lưng lúc, hai người cũng nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. A thật lạnh. Độc Cô Nhạn thở nhẹ, nhấn một chút. Diệp Âm nhanh chóng tiêu phí một vạn đoán khí giá trị tại hệ thống thương thành đổi một bộ thần cấp thủ pháp đấm bóp. Ngón tay của hắn bắt đầu động tác, mặc dù là tại xoa bóp, nhưng lại không phải thuần túy xoa bóp, mà là mang theo một loại tán tỉnh cảm giác tại. Âm phủ tinh dầu sử dụng là chuyện một mã, Độc Cô Nhạn sử dụng lại là chuyện một mã, nhưng cái này hai chuyện khác nhau lại lẫn nhau không chậm trễ, nhưng cũng không phải thuần túy tinh chuẩn nén. Diệp Âm đầu ngón tay theo cổ sống chậm rãi trượt, mang theo tinh dầu lạnh buốt tơ lụa xúc cảm, phản phất mang theo dòng điện từ tiếp xúc điểm lan tràn đến Độc Cô Nhạn toàn thân. Độc Cô Nhạn cơ thể hơi run rẩy, Diệp Âm lửa nóng cùng âm phủ tinh dầu lạnh buốt không ngừng rơi vào trên người nàng, nhất là Diệp Âm thủ pháp có trêu chọc tính chất, hết sức dày vào người, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, càng là không chịu được chỗ, Diệp Âm ngược lại càng là sẽ tăng thêm lực đạo. A, điểm nhẹ, bại hoại. Độc Cô Nhạn lắc eo, tính toán tránh né cái kia vừa đau lại tê dại lại thoải mái kích động, nhưng Diệp Âm tay như bóng với hình, cho tới khi Độc Cô Nhạn hành hạ có chút không chịu nổi, cái này mới có thể đổi chỗ. Chương 133, tìm Độc Cô Nhạn sử dụng âm phủ tinh dầu 3. Diệp Âm hai tay dọc theo nàng lưng hai bên đường vòng cung ưu mỹ, một đường hướng về phía trước, lướt qua xương bả vai, đi tới nàng mượt mà đầu vai, dùng chỉ bụng ôn nhu lượn vòng xoa bóp, đầu ngón tay như có như không mà lướt qua áo ngực tinh tế dây buộc biên giới, cơ thể của Độc Cô Nhạn triệt để mềm trở thành một bãi xuân thủy, cái kia kỳ dị tinh dầu năng lượng tại thể nội chảy xiết, mang đến thể chất tăng lên khoái cảm, nhưng càng làm cho nàng trầm mê, là Diệp Âm cái này tràn ngập lòng ham chiếm hữu cùng tình dục đục vào. Hắn mỗi một lần vuốt ve cũng giống như đốt lên nhiều đám ngọn lửa nhỏ. Giá hỏa này thật là Diệp Âm. Bên nàng qua khuôn mặt, bích mâu thủy quang liễm diễm, mang theo mê ly khát vọng. Âm thanh vừa mềm lại mị. "Đừng." Quang đấm lưng. Diệp Âm hắn ngừng đấm bóp động tác, dính đầy tinh dầu bàn tay nhưng lại không rời đi. Ngược lại theo nàng bóng loáng bên cạnh eo, chậm rãi trượt về trước người. "Cái kia, theo nơi nào?" Diệp Âm biết rõ còn cố hỏi. Bàn tay của hắn mang theo lạnh như băng xúc cảm. Nàng trở tay bắt lấy Diệp Âm cánh tay, đầu ngón tay dùng sức. "Ngươi cố ý?" "Tự nhiên như thế." Diệp Âm thừa nhận mình có chút không cầm được. Độc Cô Nhạn vẫn là trước sau như một luận. Hắn cúi người, hôn lên nàng chân bóng phần gáy, mang theo tinh dầu lạnh buốt khí tức hôn một đường hướng phía dưới, in vào trên nàng nhạy cảm xương sống. Độc Cô Nhạn thân thể run rẩy không ngừng. Mỗi một lần tìm Độc Cô Nhạn, Diệp Âm đều có thể cảm nhận được một loại mới lạ thể nghiệm. Đây chính là kỳ diệu nhân sinh thể nghiệm, quả thực là sảng khoái tới cực điểm. Ở giữa nội dung tình lượng, âm phủ tinh dầu kèm theo rung động, dược hiệu bắt đầu ở hai người trên thân phát huy tác dụng, không ngừng vì hai người thể phách cường kiện, để thăng hồn lực tốc độ tu luyện. Diệp Âm còn không có tinh tế cảm thụ, liền đã cảm nhận được âm phủ tinh dầu cường đại. Ngay tại vừa rồi, hồn lực của hắn đột phá 50 cấp, đổi hấp thu đệ ngũ hồn hoàn. Độc Cô Nhạn thật dài thở dốc một tiếng. Cái này âm phủ tinh dầu hiệu quả thật đúng là xâm nhập a. Diệp Âm thân hôn một cái. "Ân, hiệu quả rõ rệt. Lần sau tiếp tục." Diệp Âm lặng yên không một tiếng động đứng dậy. Động tác chậm rãi mặc quần áo xong. Trên giường, Độc Cô Nhạn bọc lấy chăn mỏng, ngủ được đang chìm. Màu xanh biết tóc dài phô tán tại bên gối, chân trụi đầu vai ra thịt tinh tế tỉ mỉ, hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Rõ ràng Độc Cô Nhạn tiêu hao hết thể lực. Diệp Âm mỉm cười quan môn rời đi, mà coi như Diệp Âm tương phải ly khai Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, hắn lại là vừa bận thấy được lại một đường thân ảnh quen thuộc. "Độc Cô bác, ha ha ha, Diệp tiểu tử, ngươi tới được vừa vặn. Nhanh nghe một chút lao phu kỳ tác." Chỉ thấy Độc Cô bác chính đại bộ lưu tinh mà từ một cái khác đường mòn đi tới. Cái kia trương ngày bình thường hung ác nham hiểm mặt mo bây giờ hồng quang đầy mặt, mặt mày hớn hở, phảng phất như gặp phải thiên đại hỷ sự. Hắn một phát bắt được Diệp Âm cánh tay, lực đạo to đến kinh người, không kịp chờ đợi bắt đầu khoe khoang. "Ngươi là không biết ta, nguyệt quan cái kia mẹ chết nương hàng." "Ha ha ha." Độc Cô bác cười râu ria đều run rẩy, màu xanh biết trong đôi mắt lập lòe gần như bệnh trạng hưng phấn tia sáng. "Đây vẫn là may mắn mà có ngươi đen đòi." Lao chậc chậc chậc, "Ngươi là không nhìn thấy hắn bộ kia bộ dáng quỷ." Độc Cô bác hủ ở tay múa chân ra dấu, rất im lặng. "Ngươi là không biết hắn thảm bao nhiêu, ngươi may mắn đó xúc sắc cùng xui xẻo xúc sắc thật đúng là dùng tốt cái kia mẹ chết nương hàng, ngươi là không biết hắn có nhiều xui xẻo." "Ha ha ha ha." Mặc dù nhất định giết chết hắn, nhưng cũng đủ hắn uống một bầu. Mất mặt tuyệt đối là ném đi được rồi. Độc Cô bác nói đến nước miếng văng tung tóe. Rõ ràng đối tra tấn đối thủ cũ chuyện này cảm thấy vô cùng thoải mái.